một tiếng vang dọn. Quỷ vương đao bên trên xuất hiện một lỗ hổng. Hoắc Cốt Nhị biến sắc mặt, quỷ vương đao xoay một cái, cấp tốc thu lại rồi. Ngay sau đó, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra nhấc lên một trận kinh phong, như bẻ cánh khô. Lý Mục sắc mặt bình tĩnh, hắc sát kiếm xoay một cái, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó đem Hoắc Cốt Nhị quyền phong cho dễ dàng chém nứt rồi. Cùng lúc đó, tay trái hướng về một bên vỗ tới, trong cơ thể khí huyết phun trào trong lúc đó, hóa thành ngập trời bàn tay lớn, tràn đầy trời đất trường phong, công kích về phía đánh tới Lâm Chấn Hưng. Đại La trưởng phong mạnh mẽ đụng vào trường thương bên trên, trong lúc nhất thời để trường thương ngố lượng, lực lượng tràn trề khiến Lâm Chấn Hưng liên tục lui về phía sau, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vẻ. Một trường đẩy lui Lâm Chấn Hưng, Lý Mục bước chân loáng một cái, trong tay hắc sát kiếm như lưu tinh xẹt qua trường không, mơ hồ ánh lửa xuất hiện, đâm nhanh hướng về Dương Chiêu. Dương Chiêu không nghĩ tới Lý Mục ở ứng đối Hoắc Cốt Nhị cùng Lâm Chấn Hưng công kích thời gian, lại vẫn có thể công kích về phía chính mình. Này nhanh như lưu tinh một chiêu kiếm, để hắn có chút không cách nào phản ứng, chân phải một điểm, cấp tốc lùi về sau. Nhưng là, này như lưu tinh một loại ánh kiếm, như cũng là xẹt qua bờ vai của hắn, bắn lên huyết hoa. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, Lý Mục quay mắt về phía Hoắc Cốt Nhị, Lâm Chấn Hưng, Dương Chiêu ba người, chiếm cứ thượng phong. Dương Chiêu liếc mắt trên bả vai vết thương, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, hắn là xem thường Lý Mục. Chiến đao vung lên, bá đạo mãnh liệt, như cuồng phong, như lửa giận, chém tới Lý Mục. Thượng quan Vũ vẫn không có lựa chọn động thủ. Tầm mắt của hắn rơi vào Lý Mục trong tay hắc sát kiếm trên, trong ánh mắt toát ra mấy phần kỳ dị vẻ. Lại là một cái linh khí. Linh khí, quý giá bực nào. Về điểm này quan Vũ là rõ ràng, coi như là hắn đều không có tư cách có một kiện linh khí. Nhưng bây giờ, Mạc Thiên Sơn trong tay xuất hiện một cái linh khí, Lý Mục trong tay cũng xuất hiện một cái linh khí. Đại sở Vương Chiêu như thế tài đại khí thô rồi hả? Hơn nữa, Thượng quan Vũ còn rõ ràng một điểm, đó chính là Lý Mục trong tay linh khí tuyệt đối vượt qua Mạc Thiên Sơn trượng bát xà mâu. Mạc Thiên Sơn trượng bát xà mâu mặc dù là linh khí, cũng không có khắc họa bất kỳ trận pháp, mà chỉ là dùng quý giá vật liệu rèn đúc mà thành, linh tính có hạn. Lý Mục hắc sát kiếm, nhưng là hắn chân chính luyện chế ra tới linh khí, không phải trượng bát xà mâu có thể so sánh với. Lý Vân Phi, ngươi thực sự là sinh một hảo nhi tử. Bằng chứng ấy tuổi liền kẻ nắm giữ thiên nhân cảnh cảnh giới võ đạo, thật là khiến người ta cảm giác được đáng sợ. Lẽ nào, Lý gia sẽ xuất hiện một thượng nhân? Thượng quan Vũ nhìn chằm chằm Lý Mục, tay phải dĩ nhiên đặt tại bội kiếm bên hông bên trên. Hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán, Hùng Như Hải hai người vẫn chú ý trên chiến trường đích tình huống. Không được, cái này Lý Mục so với Mạc Thiên Sơn càng mạnh hơn, đại ca có chút khiêng không được. Hùng Như Hải kinh hô lên. Thượng quan Vũ làm sao còn chưa động thủ? Tiếu Vân Tán nhưng là nhìn về phía Thượng quan Vũ. Lão nhị, đại ca bị thương. Hùng Như Hải hô. Lao tam. Tiếu Vân Tán nhẹ giọng lại nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Hùng Như Hải ngẩn ra, tại sao phải rời đi nơi này? Cho ngươi rời đi là được rồi. Tiếu Vân Tán thấp giọng nói, nếu như không muốn chết cứ như vậy làm. Đại ca kia đây. Hùng Như Hải hỏi. Lão đại hảo không dễ dàng lấy được quỷ vương đao đều cho chặt đứt. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống sót. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không chúng ta cũng sẽ chết. Tiếu Vân Tán nói. Hùng Như Hải hướng về Thượng quan Vũ liếc nhìn, cũng dần dần có chút minh bạch, thấp giọng đáp lại, ta rõ ràng. Một bên Mạc Thiên Sơn càng xem càng thêm kinh ngạc. Lý Mục lấy một địch ba, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, càng là chiếm cứ trên phân. Mấy ngày trước đây, Lý Mục liền hắn thiên địa đại thế đều có chút không thể chịu đựng, nhưng bây giờ thực lực càng vượt qua hắn. Quãng thời gian này, Lý Mục rốt cuộc là làm cái gì? Lý Vân Phi, ngươi thật là có một hảo nhi tử. Mạc Thiên Sơn trong lòng cảm thán một câu. Mà khi Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Thượng quan Vũ thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đến bây giờ, Thượng quan Vũ vẫn không có động thủ. Thượng quan Vũ thực lực làm sao? Không người hiểu rõ. Trên thành tường, Thương Tử Long, Đàm Thanh chờ Xích Huyết Quân, sĩ khí đại trấn. Lý Mục không chỉ là chặn lại rồi ba người công kích, càng là chiếm cứ này trên phân, quá mức kinh người rồi. Hoắc Cốt Nhị trong lòng tức giận phi thường, hắn từ Đại Tần lấy được Quỷ Vương đao. Vốn tưởng rằng mượn món này hung binh, có thể thể hiện ra thực lực kinh người, đại sát tứ phương. Cũng không định tới hôm nay ra tay, hai lần gặp khó. Không ngăn được Mạc Thiên Sơn trượng bát xà mâu. Không ngăn được Lý Mục hát sát kiếm. Hơn nữa, Lý Mục thực lực kinh người, thân như du long, kiếm khí mãnh liệt, để hắn dần dần đi vào tuyệt cảnh. Trong tay Quỷ Vương đao, càng là ở Lý Mục cường đại công kích bên dưới, đoạn đi tới một đoạn. Liệt hỏa lưu tinh kiếm. Lý Mục rung cổ tay, hắc sát kiếm phá sát mà ra, như thiên ngoại lưu tinh, lập loè tia sáng chói mắt, hóa thành ngọn lửa hừng hực, giết hướng về phía Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị vung lên gậy vỡ Quỷ Vương đao, ngăn trở Lý Mục một chiêu kiếm. Làm! Quỷ Vương đao lần thứ hai gãy vỡ. Này dường như sấm sét ánh kiếm xẹt qua Hoắc Cốt Nhị thân thể, ngực xuất hiện nhất đạo thật sâu vết thương, tim đều bị cắt ra. Hoắc Cốt Nhị từng bước lùi về sau, một mặt kinh hãi cùng không cách nào tin tưởng. Khi hắn ngã xuống đất trước, hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Lưu đại nhân theo như lời nói. Quỷ Vương đao là hung đao, sẽ mang đi người cầm đao tính mạng. Câu nói này lấy được ứng nghiệm. Một chiêu kiếm giết chết Hoắc Cốt Nhị, Lý Mục động tác cũng không co dừng lại, hắc sát kiếm xoay một cái, chụp ngang mà ra. 10 vạn cân sức lực buộc phát ra, liền không khí đều nổ bể ra đến. Cút cho ta. Hắc sát kiếm mạnh mẽ đánh về này đánh tới Lâm Chấn Hưng. Lâm Chấn Hưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc hóa công kích để phòng thủ, đem trường thương chắn trước người. Giang giác. Trường thương gãy vỡ, vẻ này sức mạnh kinh người mang theo mạnh mẽ lãng, càng là đem Lâm Chấn Hưng đánh bay hơn 10 mét cự ly, ngoác miệng ra, máu tươi nhiễm đỏ trường không. Mạnh mẽ ngã rầm trên mặt đất, xương ngực đều vỡ vụn vài khối, nhận lấy trọng thương. Dương Chiêu ngừng lại, biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mục. Không nghĩ tới ba người vây công, Lý Mục không mất một sợi tóc, ba người bọn họ bên trong vừa chết, một tâm chế, kết quả như thế không phải là bọn họ dự đoán. Dương Chiêu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Thượng quan Vũ thanh âm của vang lên, hắn rút ra bội kiếm bên hông, từng bước hướng đi Lý Mục. Dương Chiêu nghe vậy một trận, chợt yên tĩnh lui sang một bên. Cuối cùng là phải ra khỏi tay sao? Lý Mục nhìn về phía Thượng quan Vũ, đem một viên luyện khí đan nuốt vào trong bụng, khôi phục nhanh chóng thân thể trạng thái. Chương 64, thắng lợi. Mạc Thiên Sơn nhìn thấy Thượng quan Vũ tiêu sải đến, ánh mắt hơi ngưng lại. Thượng quan Vũ phải ra khỏi tay sao? Năm đó Thượng quan Vũ cùng Lý Vân Phi sàn sàn nhau, thực lực kinh người. Theo Lý Vân Phi hồi triều làm thái úy, hắn cũng bị điều đến Bắc Phương đối kháng Đại Đường Vương Triều. Bây giờ, thực lực của hắn đạt đến trình độ nào, Mạc Thiên Sơn cũng không biết. Thế nhưng, năm đó Mạc Thiên Sơn căn bản không phải Thượng quan Vũ đối thủ. Lý Mục. Mạc Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục lấy một địch ba, đánh giết Hoắc Cốt Nhị, trọng thương Lâm Chấn Hưng, kinh sợ Dương Chiêu, tiêu hao tất nhiên rất lớn. Tình huống như vậy bên dưới, cùng Thượng quan Vũ giao thủ, e sợ có chút khó khăn. Hả? Luyện khí đan. Mạc Thiên Sơn trừng mắt lên, phát hiện Lý Mục chính đang dùng luyện khí đan. Luyện khí đan quý giá hắn nhưng là rõ ràng, đại sở Vương Chiêu bên trong cũng là luyện đan sư công hội hội trưởng Ôn Khúc Thanh một người có thể luyện chế, mà luyện chế số lượng cũng không nhiều. Đa số, đều tiến vào hoàng thất trong tay, truyền lưu đi ra cực nhỏ. Không nghĩ tới, Lý Mục trong tay thậm chí có luyện khí đan, cứ như vậy nuốt vào rồi. Lẽ nào chuyện kia là thật? Mạc Thiên Sơn nhớ tới hắn lấy được có liên quan với Lý Mục trong tin tức, trong đó có đan dược hối đoái công pháp. Khí huyết đan, luyện khí đan hối đoái thượng phẩm võ đạo công pháp, cực phẩm võ đạo công pháp. Vốn tưởng rằng chỉ là người khác lung tung viết, có thể thấy Lý Mục thành thục dùng luyện khí đan dáng vẻ, tựa hồ chuyện kia không phải đồ giả, tác phẩm rậm. Thượng quan Vũ dừng ở Lý Mục 10 mét có hơn địa phương, thấy được Lý Mục cử động. Luyện khí đan. Luyện khí đan, linh khí. Này Lý Mục cũng thật là làm hắn bất ngờ, không hổ là Lý Vân Phi nhi tử. Không, so với năm đó Lý Vân Phi, Lý Mục càng thêm xuất chúng. Thoáng chờ giây lát, Thượng quan Vũ nói, ngươi cũng có thể khôi phục không ít, vậy ta liền động thủ, cẩn thận rồi. Dứt tiếng, Thượng quan Vũ bước chân một điểm, thân hình nhanh chóng lướt về phía Lý Mục. Này sáng sủa trường kiếm run lên, như nước chảy giống như vậy, lưu chuyển, giết hướng về phía Lý Mục. Lưu thủy kiếm pháp. Thượng quan Vũ quan vạn ngàn sơn hà biểu lộ cảm xúc, do đó chế tạo ra công pháp, đạt đến cực phẩm công pháp cấp độ, uy lực bất phàm. Hắn bằng vào lưu thủy kiếm pháp, chém giết quá lớn Đường Vương hướng đại tương. Lý Mục thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng hết sức cảnh giác. Cái này có thể cùng mình tiện nghi cha Lý Vân Phi nổi danh nhân vật, có thể làm cho nhiều ngày như vậy nhân cảnh võ giả đều nói gì nghe nấy nhân vật, cũng không phải hời hợt hạng người. Bắt đầu kiếm quyết. Kiếm ra như bắt đầu, phát họa ra từng viên một tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều rơi vào lưu thủy kiếm pháp bên trên, đưa hắn tất cả công kích đều hết mức cả lại. Cong cong cong. Thượng quan Vũ bội kiếm cùng hắc sát kiếm không ngừng đụng chạm, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, càng như âm nhạc giống như vậy, mang theo một chút khí tức sơ sát. Cũng là linh khí. Lý Mục liếc mắt Thượng quan Vũ bội kiếm, có thể đang cùng hắc sát kiếm va chạm bên dưới, vẫn duy trì hoàn chỉnh trạng thái, chỉ sợ cũng là một cái linh khí. Không sai. Thượng quan Vũ trong tay bội kiếm là một cái linh khí, tên là Thư Sơn kiếm. Hắc sát kiếm vẩy một cái, đánh văng ra Thư Sơn kiếm. Lý Mục một bước ra, nghiêng người tiến lên, chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ toái tinh. Thượng phẩm công pháp, toái tinh chỉ. Nếu là bị này chỉ tay điểm vào, coi như là đá tảng đều sẽ muốn đổ nát. Thượng Quan Vũ trong mắt chợt lóe sáng, tay trái vừa nhấc, hướng về hư không liên tục bắt được 13 dưới, mỗi một lần đều mang theo một trận quỷ dị tật phong, tật phong gói hàng này Lý Mục Toái tinh chỉ, đưa hắn công kích cho ung dung hóa giải. Ngay sau đó, Thượng Quan Vũ biến trưởng thành quyền, một quyền ngắn ngủi mà mới vừa luyện, đột nhiên bộc phát ra, liền không khí đều bị trong nháy mắt áp bức, tạo thành như không khí pháo sức mạnh bình thường, xung kích hướng về Lý Mục. Lý Mục thấy thế trong cơ thể khí huyết phun trào, 8 cân sức lực mãnh liệt mà ra, đại la trưởng một trưởng vỗ ra, trưởng phong khổng lồ, phong tỏa ngăn cản Thượng Quan Vũ hết thể sức mạnh. Vành! Quyền trưởng va chạm. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem song phương đều cho đẩy lui ra. Lý Mục trong lòng một trận kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên vận dụng 80.000 cân sức mạnh, không nghĩ tới chỉ là cùng Thượng Quan Vũ bất phân cao thấp. Lùi về sau dừng lại hạ, Lý Mục bước chân một điểm, lần thứ hai giết hướng về phía Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ cũng là liền lùi lại mấy bước vừa mới dừng lại, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, Lý Mục sức mạnh để hắn cảm giác được giật mình. Như vậy sức mạnh, e sợ liền đại đường vương triều cái kia trình ba phủ cũng bất quá như thế chứ. Cảm thán một tiếng, chính là lần thứ hai nắm chặt Thư Sơn kiếm giết ra. Cách đó không xa. Dương Chiêu đánh giá hai người giao thủ, chủ yếu vẫn là nhìn về phía Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ thực lực so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn, e sợ cho hắn một chút thời gian, hắn có thể bước vào thượng nhân cảnh giới. Một khi trở thành thượng nhân, sẽ không ở gò bó ở thế tục hết thảy. Thượng nhân là đặc thủ, thượng nhân là siêu nhiên. Nếu như có thể trở thành một tên thượng nhân, coi như là đại tần hoàng thất đều phải kính trọng đối xử. Xem ra trong khi nghe đồn hắn lấy được thượng nhân để lại đồ vật là sự thật. Có nghe đồn, Thượng Quan Vũ có thể có như vậy phi phàm thành tựu tại, ở chỗ năm nào nhẹ thời điểm lấy được một thượng nhân truyền thừa. Trấn Sơn Quyền. Dương Chiêu ánh mắt hơi động, nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ cử động, này một môn quyền pháp hết sức ngắn ngủi mãnh liệt, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể làm cho võ giả sức mạnh tăng lên gấp bội. Người bình thường, căn bản không chống đỡ được cú đấm này. Hả? Chặn lại rồi. Dương Chiêu ánh mắt biến đổi. Cái này Lý Mục thủ đoạn cũng thật là kinh người. Hắn vừa nay có thể một chiêu kiếm đánh bay Lâm Chấn Hưng cũng làm người ta kinh ngạc. Quả nhiên, hắn là một thiên sinh thần lực, hơn nữa sức mạnh hết sức kinh người. Lý Vân Phi lại có thể sinh ra con trai như vậy, thật là khiến người ta khâm phục. Lý Mục tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Thượng Quan Vũ chắc chắn sẽ không thua. Mọi người đang quan sát Lý Mục cùng Thượng Quan Vũ giao chiến, như thần tiên giao thủ. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, ung dung xẹt qua mấy chục mét mặt đất, để lại từng đạo sâu sắc dấu vết. Đạt đến thiên nhân cảnh võ giả, dĩ nhiên có thể đem một phần khí huyết thả ra ngoài, sản sinh uy lực khó mà tin nổi. Lý Mục, Thượng Quan Vũ làm người cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó. Hai người giao thủ vượt qua 30 hiệp đấu, nhưng là khó phân thắng bại. Liệt hỏa lưu tinh. Lý Mục khẽ quát một tiếng, hắc sát kiếm vừa nhấc, kiếm khí lâm liệt, khí huyết vờn quanh trong lúc đó, mơ hồ thiêu đốt thành hỏa diễm. Một chiêu kiếm xẹt qua phía chân trời, như lưu tinh cực nhanh, như lửa mạnh thiêu đốt, tạo thành vỡ lôi một đòn. Giết hướng lên trên Quan Vũ. Thượng Quan Vũ sắc mặt không hề thay đổi, Thư Sơn kiếm lăng không phát họa, như là khắc họa từng cái văn tự. Mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, cuối cùng liên hợp duy nhất, hóa thành căn bản nhất một chữ. Một chữ kiếm pháp, xuyên qua phía chân trời, đồng nhiên nên hướng hắc sát kiếm. Làm. Mũi kiếm va chạm, phát ra kinh lôi giống như tiếng vang, hình thành sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, trên mặt đất để lại từng đạo sâu sắc dấu vết. Như vô số lưỡi dao sắc xẹt qua. Hai cỗ lực lượng đống nhiên đụng vào nhau, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đem hai người đều là đánh văng ra, trong tay linh khí trường kiếm càng là tuột tay mà ra. Ở Thư Sơn kiếm tuột tay trong nháy mắt, Thượng Quan Vũ thân thể di chuyển, một cất bước tới gần Lý Mục, nắm đấm trong nháy mắt vừa nhấc, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, hóa thành kinh người vô cùng sức mạnh. Một quyền đống nhiên nổ ra, nhắc nhở mà bá đạo, trực tiếp đem không khí bắn cho bạo, hình thành ngập trời phong lãng, công kích về phía Lý Mục. Lý Mục động tác cũng không có dừng lại, hắn con mắt ánh sáng lóe lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong cơ thể khí huyết như vỡ đê dòng lũ giống như vậy, phát tiết mà ra. Một luồng sức mạnh kinh người từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, 10 vạn cân sức lực toàn lực bạo phát, liên thiên địa đều rung động lên. Thái cực băng. Hai tay nắm chặt tắc thành cất vào bên hông, tầm mắt khóa chặt ở trên Quan Vũ động tác bên trên. Ở trên Quan Vũ ra quyền trước mắt, song quyền bỗng nhiên nổ ra, rung động trường không. Nắm đấm ở Thượng Quan Vũ nắm đấm bên trên, này bàng nhiên sức lực phối hợp với trong cơ thể khí huyết, mãnh liệt mà ra. Sóng năng lượng khủng bố, trực tiếp xuyên thủng Thượng Quan Vũ công kích, đưa hắn tay phải xương đều chấn động phải cái nát tan, cả người bay ngược trăm mét, rơi vào trên đất. Toàn trường cấm nhiên. Tầm mắt mọi người từ Thượng Quan Vũ trên người chuyển đến Lý Mục trên người, trợn mắt ngoác mồm. Dương Chiêu trợn to mắt con mắt, Thượng Quan Vũ thất bại. Lý Mục thắng rồi. Mạc Thiên Sơn trợn mắt ngoác mồm, nhưng ngay sau đó trên mặt nổi lên không cách nào che giấu nụ cười. Lý Mục thắng rồi. Quá tốt rồi, Lý Mục thắng rồi. Trên thành tường, Thương Tử Long, Đàm Thanh Đẳng Nhân nhìn thấy này bay ra ngoài Thượng Quan Vũ, biểu hiện kinh hãi, cuối cùng hóa thành kinh thiên hưng phấn tiếng hoan hô. Lý Mục thiếu gia thắng rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Lý Mục thiếu gia huy vũ. Lý Mục thiếu gia huy vũ. Lý Mục thiếu gia. Xích Huyết Quân đều ở hoan hô, đều ở reo hò, mỗi người đều hưng phấn cực kỳ. Lý Mục nhìn vậy cũng trên đất Thượng Quan Vũ, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có một chút trắng bệnh. Cùng Thượng Quan Vũ một trận chiến cơ hồ đã tiêu hao hết hắn hết thể thủ đoạn, Thái Cực Băng đối với trong cơ thể khí huyết tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng hắn không có bị thương, nhưng là tiêu hao xác thực rất lớn, ngẩng đầu lên hướng về ngã xuống đất Thượng Quan Vũ nhìn lại. Một hô hấp, 10 cái hô hấp, 30 hô hấp. Dòng dã 30 hô hấp công phu, Thượng Quan Vũ mới nhúc nhích một chút, dãy rủa đứng lên. Một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Tay phải của hắn càng là mềm hoạt buông xuống, toàn bộ nắm đấm đều trở nên vặn mẹo, trở nên mềm hoạt, xương tay bị Lý Mục Thái Cực Băng cho làm vỡ nát. Liên thủ cánh tay xương đều xuất hiện từng đạo vết rách, một cánh tay cứ như vậy phế bỏ. Thái Cực Băng ở cực phẩm công pháp bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh, hóa nhu vì là mới vừa thời gian, trở nên chí cương chí cường, vô cùng mạnh mẽ. Hậu sinh khả úy. Thượng Quan Vũ cô nén thương thế, nói, ngươi so với cha ngươi Lý Vân Phi càng thêm xuất sắc, trận chiến này ngươi thắng. Thượng Quan Vũ nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là bắt vào tay, dễ như ăn cháo nhiệm vụ cứ như vậy thất bại. Thành Bắc, Đông Thành, Tây Thành đều không có bất kỳ tín hiệu gì, hiển nhiên cũng đều thất bại. Tất cả những thứ này e sợ đều là Lý Mục dở trò quỷ. Thực sự là đáng sợ, Lý gia dĩ nhiên xuất hiện như vậy một yêu nghiệt. Vậy thì lui binh đi. Lý Mục nuốt vào một viên khí huyết đan, lại nuốt vào một viên luyện khí đan, khôi phục tự thân trạng thái. Thượng Quan Vũ thấy Lý Mục dễ dàng như thế lấy ra đan dược, khoe miệng vừa kéo, thực sự là tài đại khí thô. Hắn ngược lại cũng đúng là hào hiệp, biết thua liền chịu thua, lớn tiếng nói, Vân Sáng Quân, lui binh. Ai dám lui binh? Nhất đạo âm thanh uy nghiêm từ đại tần sĩ binh bên trong vang lên. Chương 65, một chỉ diệt tướng vương. Đại tần sĩ binh bên trong hai con chiến mã chậm rãi mà từ, bên trái chính là một 27-28 khoảng trường, trái phải thanh niên, lông mày ác liệt, con mắt sáng sủa mang theo uy nghiêm. Một bộ màu vàng trường y liễu, cao quý mà trịnh trọng, từ trên người hắn tản mát ra khí tức là một gã thần tư cảnh võ giả. Phía bên phải chính là một đứa tuần khoảng trường, trái phải ông lão, hơi không người, con mắt nửa khép nửa mở trong lúc đó bắn ra hết sạch, khiếp người đoạt phách. Toàn bộ nhìn qua hủ hủ lão rồi, gần đất xa trời, vừa bên trong mịt mở khí huyết nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, giống như một con cất giấu hung thú. Nhị hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng xuất hiện, Thượng Quan Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử điện hạ. Đại tần sĩ binh bên trong cao tầng dồn dập cung kính cực kỳ. Tên kia thanh niên mặc áo vàng chính là đại tần vương triều nhị hoàng tử, tên là Doanh Hợi, ở trong quân có không tầm thường uy nghiêm. Thượng Quan tướng quân, vì sao lui binh? Doanh Hợi ánh mắt như điện, nhìn về phía Thượng Quan Vũ. Chúng ta cùng Lý Mục một trận chiến, ta thua, ý theo ước định lui binh. Thượng Quan Vũ cúi đầu nói, nhị hoàng tử điện hạ, thuộc hạ có phụ điện hạ nhờ vả, nguyện bị trừng phạt. Thắng bại là chuyện thường binh ra, Thượng Quan tướng quân hà tất lưu ý. Doanh Hợi nói một câu, nhưng ánh mắt lại một lần biến hóa, chỉ là lần này ta đại tần tấn công Xích Huyết Quân chính là tình thế bắt buộc quyết đoán, Thượng Quan tướng quân dĩ nhiên lấy ước chiến làm phân thắng bại, quá mức thảo suất. Ước chiến, cũng không số học. Thượng Quan Vũ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nói, nhị hoàng tử điện hạ, nhưng ta cùng Lý Mục. Thượng Quan tướng quân, không cần nhiều lời. Doanh Hợi cắt đứt Thượng Quan Vũ, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa Lý Mục, trong con ngươi bắn ra nhất đạo tàn khốc, lạnh lùng nói, che ở ta đại tần người trước mặt, cũng không thể sống. Nếu cái này Lý Mục thắng rồi ước chiến, giết hắn đó là. Triệu Sước, giết cái này Lý Mục. Là, điện hạ. Phía bên phải ông lao đáp một tiếng, dần dần đứng lên, khí tức trên người bộc phát ra, mơ hồ có thể thấy được khí huyết lang yên phóng lên trời, chấn động bát phương. Triệu Sước vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay lên không nhảy lên, ngay sau đó lăng không đạp xuống, hướng về Lý Mục giết đi. Thiên nhân cảnh võ giả tuy rằng có thể mượn nhất định thiên địa khả năng, sử dụng tới thiên địa đại thế, nhưng là muốn làm đến lăng không phi hành cũng là không làm được. Có điều, đơn giản không chung mượn lực, thay đổi phương hướng, vẫn là dễ như ăn cháo. Triệu Sước. Thượng Quan Vũ nghe được Doanh Hợi, vẻ mặt khẽ biến. Hướng về ông lão kia nhìn lại, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Triệu Sước, đại tần tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ở 30 năm trước Triệu Sức chính là một thiên nhân cảnh võ giả, bằng vào một tay ương trảo công uy chấn Đại Tần. Khi hắn cùng ngay lúc đó Đại Tần Thái tử thắng bàn một trận chiến sau khi, liền biến mất biệt tích. Không nghĩ tới, hắn càng trở thành nhị hoàng tử Doanh Hợi hộ vệ bên cạnh. Triệu Sức, là hắn. Dương Chiêu nhìn thấy Triệu Sức, ánh mắt cũng là biến đổi. Hắn nghĩ tới chính là Triệu Trác hung danh, vì tu luyện ương trảo công, đã từng tàn sát Đại Tần Vương Triều bên trong một võ đạo tông môn. Toàn bộ tông hơn ngàn nhân khẩu, không giữ lại ai, tất cả đều chết ở ương trảo công bên dưới. Ai biết, hắn dĩ nhiên trở thành Doanh Hợi hộ vệ bên cạnh. Đáng tiếc. Dương Chiêu hướng về Lý Mục nhìn lại, trong lòng khe khẽ thở dài. Lý Mục thực lực rất mạnh, so với hắn, so với Thượng Quan Vũ đều phải tới mạnh mẽ, tại thiên nhân cảnh võ giả bên trong thuộc về tuyệt đối người tài ba. Nhưng là 30 năm trước cũng đã là thiên nhân cảnh Triệu Sức. Bây giờ tuyệt đối là thượng nhân bên dưới sự tồn tại vô địch. Lý Mục muốn thắng, quá mức khó khăn. Lý Mục ở nhìn thấy Doanh Hợi, Triệu Sức hai người xuất hiện thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đặc biệt là Triệu Sức, để hắn cảm giác được một trận áp lực cùng nguy hiểm, cái này nhìn như gần đất xa trời ông lão, cũng không phải nhân vật bình thường. Ở trong tiểu thuyết, ông lão đều là rất mạnh. Võ Đăng Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Tảo Điệu Tăng. Từng cái sống được càng lâu, từng cái càng ngày càng kinh người. Từ Thượng Quan Vũ cùng Doanh Hợi rất đúng nói, Lý Mục liền rõ ràng một chuyện, vừa nãy ước chiến không dùng được. Chỉ có thể đạt đến tình trạng này sao? Lý Mục trong lòng hơi động, nếu là có thể, hắn không muốn đạt đến cái mức kia. Triệu Sức. Khi nghe đến Triệu Sức tên sau, Mạc Thiên Sơn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng kinh hô lên. Lý Mục, cẩn thận, hắn là Ưng Vương Triệu Sức. Ưng Vương Triệu Sức, một tay ưng trảo công giết chóc vô song, bị người hắn giết đại đa số là xương đầu vỡ vụn, óc bắn tóe mà chết. Mà, cùng hắn giao thủ người, không chết cũng bị thương, có thể an ổn người quả thực là hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Sức động tác rất nhanh, ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó bắt đầu từ trên lưng ngựa xuất hiện tại Lý Mục trước mặt rồi. Cánh tay nâng lên thời gian, năm ngón tay thành chảo, ngón tay của hắn rất dài, mọc đầy cái kén, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Móng vuốt vung lên trong lúc đó, hóa thành từng đạo tật phong, giống như thương ưng chụp mồi, ác liệt phi thường. Nay từng đạo móng phong, ra thiên cái địa giống như vậy, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Lý Mục hết thể cử động. Mỗi một móng vuốt đều ẩn chứa 18 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa cuối cùng kết quả chính là ở Lý Mục trên đầu mở môi. Vừa ra tay, chính là thủ đoạn lôi đỉnh. Triệu Sức đã hồi lâu chưa từng ra tay rồi, đừng nói Đại Sở Vương Triều, liền ngay cả Đại Tần Vương Triều tất cả mọi người dần dần quên hắn Lương Vương Triệu Sức uy danh. Lúc này hắn chính là muốn chấn chỉnh lại hung uy, đại sát tứ phương. Tình cảnh trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Một chiêu đánh giết Lý Mục, nghịch chuyển chiến trường thế cuộc, do đó lần thứ hai hung lâm thiên hạ. Tiểu tử, xem ra ngươi chỉ có thể trở thành ta lần thứ hai thành danh đá kê chân rồi. Triệu Sức tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, ánh mắt có mấy phần lạnh lẽo. Lý Mục khẽ ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh địa nhìn kỹ lấy Triệu Sức, trong cơ thể khôi phục không ít khí huyết vận chuyển, một luồng huyền diệu khí tức từ trên người hắn tản mắt ra. Con ngươi sâu thẳm trí tuệ giống như lao tăng. Ma Kha chỉ. Lý Mục than nhẹ một tiếng, giơ tay lên trong lúc đó, bên trong đất trời mơ hồ có vô số năng lượng hướng về tay phải hắn ngón tay trỏ hội tụ mà đi, những năng lượng này tạo thành từng đạo vô cùng thần bí phù văn, tản ra đặc thù khí tức. Tại này cố khí tức thẳng tắp, mơ hồ sinh ra nhất đạo trượng đại chỉ mạnh mẽ, giống như Như Lai nhất chỉ, định đoạn thiên dưới. Nhất chỉ lấy ra, trực diện đương vương Triệu Sức. Triệu Trác ở Lý Mục động thủ trong nháy mắt, trong lòng nổi lên một luồng cực kỳ mãnh liệt bất an, cái cảm giác này so với năm đó hắn cùng với thắng bàn giao thủ thời điểm càng thêm đáng sợ. Đây là một loại đến từ chính tính mạng, đến từ chính linh hồn uy hiếp. Mà khi hắn phản ứng lại thời gian đã không còn kịp, nay trượng đại chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt kích phá hắn móng phong, nhất chỉ xuyên qua thân thể của hắn. Đưa hắn cả người bắn cho phi nhi ra, máu nhuốm đỏ trường không, bay ra hơn 100 mét sau khi, mạnh mẽ đụng vào trên đất, lướt qua thật dài nhất đạo dấu vết. Đến nhị hoàng tử Doanh Hợi dưới chân. Toàn trường ngơ ngác, tĩnh lặng không hề có một tiếng động, kim rơi có thể nghe. Chỉ có này trọng thương ngã xuống đất Lâm Chấn Hưng tiếng hít thở truyền ra. Thượng Quan Vũ, Mạc Thiên Sơn, Dương Chiêu đẳng nhân trố mắt ngoác mồm, trong lòng như cuồng phong mưa rào giống như biển rộng, sóng lớn mãnh liệt. Thượng Quan Vũ cùng Lý Mục các chiến, đối với Lý Mục thực lực cũng là có hiểu biết. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực kinh người, nhất là xuất chúng chính là đối phương thần lực. Nguồn sức mạnh kia vượt xa quá bình thường võ giả sức mạnh, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả đều khó mà ngang hàng. Chính mình thua ở sức mạnh của đối phương bên trên, cũng không phải là cái khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Sức dáng vẻ, mới biết ý nghĩ của hắn là bực nào ngây thơ. Lấy Lý Mục vừa nãy này nhất chỉ sức mạnh, ngay cả là mình cũng căn bản không chống đỡ được. Hắn còn đánh giá thấp Lý Mục thực lực. Lý Vân Phi có thể có như vậy hài tử, quả thực là vận may. Này nhất chỉ. Thượng quan Vũ hồi tưởng đến vừa nãy Lý Mục nhất chỉ oai, không phải là người bình thường có thể so sánh với. Nay huyền diệu thái độ, ẩn chứa thiên địa chi lực thần kỳ, dĩ nhiên siêu thoát rồi cực phẩm công pháp cấp độ. Siêu thoát với cực phẩm công pháp sao? Thượng quan Vũ lẩm bẩm chi ngữ, hắn từng chiếm được thượng nhân động phủ truyền thừa, biết được siêu thoát với cực phẩm công pháp tồn tại. Đáng tiếc khi hắn lấy được thượng nhân trong động phủ, cũng không tồn tại linh quyết, bằng không, hắn sớm có cơ hội đặt chân thượng nhân cảnh giới. Mạc Thiên Sơn trong con ngươi lập lòe kích động ánh sáng, Ưng Vương Triệu sức như vậy hung ý hiển hách nhân vật, cứ như vậy thua ở Lý Mục trong tay, vẫn bị nhất chỉ đánh bại. Lý Mục. Mạc Thiên Sơn trong lòng than nhẹ một tiếng. Lý Vân Phi, ngươi thực sự là sinh một hảo nhi tử. Lý Mục hung hăng xuất hiện, không chỉ là hóa giải toàn bộ chiến trường nguy cơ, càng là đánh giết Hoắc Cốt Nhị, trọng thương Lâm Chấn Hưng, làm cho Xích Huyết quân sĩ khí đại trấn, đại tần sĩ khí đê mê. Đồng thời đánh bại Thượng Quan Vũ, Ưng Vương Triệu sức hai người, tiếng tăm tuyệt đối truyền khắp toàn bộ thiên hạ. E sợ, không đủ thời gian một tháng, Lý Mục tiếng tăm đem truyền khắp toàn bộ đại sở Vương Triều, thậm chí đại tần Vương Triều đều sẽ bao phủ ở Lý Mục uy danh bên dưới. Doanh Hợi cúi đầu liếc nhìn Triệu Sước trên người nhuốm máu, ngực vị trí có một chỉ xuyên thủng thấu thân thể, máu tươi không ngừng từ chỉ động chảy ra, xương ngực đều gao hãm lại đi. Từ hình dáng đến xem, xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong miệng có máu tươi không ngừng phun ra, khí tức vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải thiên nhân cảnh võ giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, này nhất đạo chỉ mạnh mẽ sẽ trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Có điều, bây giờ trạng thái, cự ly tử vong cũng bất quá là một chút thời gian. Doanh Hợi sắc mặt trở nên dị thường khó coi, thậm chí trong mắt có một vẻ sợ hãi. Triệu Sước là hắn phụ hoàng cho hắn cận vệ, chính là thiên nhân cảnh võ giả bên trong hàng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị cái kia Lý Mục nhất chỉ cho đánh chết, đáng sợ đến mức nào người. Không được. Doanh Hợi trong lòng hô. Không được, không thể cứ như vậy thối lui. Một khi ta thối lui, không chỉ là cái thứ kia không tìm được, thậm chí ta sẽ trở thành người thất bại, hoàng vị tranh cướp, sẽ thuộc về đại hoàng huynh cùng tam đệ. Doanh Hợi trong mắt đầy giấy vẻ điên cuồng, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về Lý Mục nhìn sang, cùng loạn gầm hét lên, giết, giết cho ta Lý Mục. Mọi người chấn động. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu dồn dập nhìn về phía Doanh Hợi. Lý Mục biểu hiện nghiêm nghị, quả nhiên phải đi đến bước đi kia rồi. Mạc Thiên Sơn tâm lần thứ hai nâng lên, trong tay trượng bát xà mâu cũng cầm càng chặt. Đều không có nghe được sao. Doanh Hợi giận dữ hét, đại quân xuất phát, giết Lý Mục, đánh hạ Xích Huyết Thành. Ha ha ha. Cuồng ngạo tiếng cười kinh thiên động địa, đem Doanh Hợi tiếng giống giận dữ cho chấn áp xuống. Tất cả mọi người hướng về tiếng cười kia nhìn lại. Chương 66, không ai có thể ngăn cản. Lý Mục ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười giống như thiên thần thanh âm, vang dội địa chuyển khắp toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Đại tần người quả nhiên là nói không giữ lời. Lý Mục con mắt sáng sủa, ẩn chứa một vệ sát khí, tầm mắt từ Doanh Hợi, Thượng Quan Vũ, Dương Chiêu đẳng nhân trên người đảo qua. Thượng quan Vũ mặt lộ vẻ đỏ bừng vẻ, đây là hắn đáp ứng rồi ước định. Ai biết, nhị hoàng tử Doanh Hợi trực tiếp xé toang ước định, chuẩn bị đại quân tiến công Xích Huyết Thành. Thế nhưng đối phương là nhị hoàng tử, vừa chính là hắn Thượng quan Vũ cũng không có thể tùy tiện vi phạm. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí. Lý Mục vây bàn tay lớn một cái, một môn ổ đại pháo đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường, tổng cộng có này ngũ ổ đại pháo. Màu đen tiếng pháo, ẩn chứa một cổ vô hình túc sát sức mạnh. Mọi người thấy thế, đều là sức sở. Đại pháo. Ngũ ổ đại pháo. Lý Mục đây là làm sao đem những này đại pháo cho lấy ra. Trên người hắn tựa hồ không có không gian lớn như thế. Thượng quan Vũ ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Mục trên người thậm chí có cái thứ kia, lúc trước hắc sát kiếm xuất hiện cũng là có thể giải thích rồi. Xem ra hắn cũng là lấy được thượng nhân truyền thừa, bằng không sao xuất hiện một yêu nghiệt như thế tồn tại. Thượng quan Vũ trong lòng nói thầm. Đại pháo xuất hiện. Trong lúc nhất thời làm kinh sợ tất cả mọi người. Không phải là ngũ ổ đại pháo, giết hắn cho ta. Doanh Hợi ở ngắn ngủi thất thần sau khi, vẫn giận dữ hét. Đại tần sĩ binh thấy thế, từng cái bắt đầu chuyển động, hướng về Lý Mục giết đi. Ngũ ổ đại pháo thôi, bọn họ cùng Hắc Sơn trại liên thủ, nhưng là có 200.000 đại quân. Nay khoảng cách mấy trăm mét, bọn họ rất nhanh sẽ vọt tới, đoạt lấy đại pháo. Lý Mục nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hơi suy nghĩ, ngũ ổ đại pháo dồn dập xúc động. Dầm 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 oanh. Nam viên đại pháo bắn ra, đập xuống ở đại tần sĩ binh bên trong, đông nhiên muốn nổ tung lên. Cương đại nổ tung lực tạo thành vô cùng sóng lớn xung kích hướng về bốn phương tám hướng, sức mạnh kinh khủng bạo phát, càng làm cho đại tần sĩ binh tử thương vô số. Một viên đạn tháo, trong nháy mắt cướp đi mấy chục đại tần sĩ binh tính mạng. Rầm 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 oanh. Lại là 5 viên đạn pháo bay ra, có thể nói phải ở trước đó đạn pháo nện ở lòng đất sau khi, nó liền nổ súng. Rầm 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 oanh. Nã pháo tốc độ càng lúc càng nhanh. Không người thao tác. Liên tục pháo kích. Từng viên một đạn pháo xuất hiện tại giữa không trung, mạnh mẽ hướng về đại tần sĩ binh ném tới. Đảo mắt công phu, đại tần sĩ binh tử thương nặng nề, tiêu rên khắp nơi. Không người điều khiển đại pháo, trong game xuất phẩm, thuộc về cực phẩm vũ khí đẳng cấp, mà mỗi một ổ đại pháo đều cần 10.000 điểm cống hiến, ngũ ổ đại pháo, 50.000 điểm cống hiến, để Lý Mục đau lòng không ngớt. Nhưng là, game xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Không người điều khiển đại pháo không cần do con người điều khiển, chỉ cần Lý Mục một ý nghĩ chính là có thể. Mà trong đó đại pháo là game tự động bổ sung, không cần do con người bổ sung, nói cách khác hắn có thể vô hạn lúc pháo kích. Đối với cương nhu cảnh trở lên võ giả, không người điều khiển đại pháo cũng không tính là gì. Nhưng là đối với đại tần sĩ binh mà nói, chính là một kinh khủng cô máy giết chóc rồi. Ngăn ngắn hơn 10 hô hấp trong lúc đó, gần vạn người chết ở không người điều khiển đại pháo đạn pháo bên dưới. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ quấn quanh ở đại tần trong lòng của binh lính. Bọn họ liền 200 mét cự ly đều không có vọt tới, thì có gần vạn người chết ở đại pháo bên dưới. Nếu là vọt tới đại pháo trước mặt, e sợ không có 3-4 vạn tử vong là làm không tới. Hoảng sợ. Tử vong. Tràn ngập ở mỗi người muốn trong lòng. Đại tần sĩ binh động tác ngừng lại, muốn thoát đi. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu hai người ánh mắt nghiêm nghị vạn phần, đại pháo thứ này đại tần vương triều cũng là có. Đáng tiếc, số lượng có hạn, uy lực có hạn, chính xác độ có hạn, điều khiển lên phiền phức, có thể Lý Mục cái này đại pháo cũng quá mức đặc thù. Không cần điều khiển. Lựa đạn không ngừng. Chính xác độ cực cao. Mỗi một viên đạn pháo đều là chạy đến trong đám người bên trong nổ tung, bùng nổ ra kinh người lực sát thương. Ngay cả là bọn họ những ngày qua nhân cảnh võ giả tạo thành giết chóc, cũng chưa chắc so sánh với những này lửa đạn sức mạnh. Thượng quan Vũ nhìn chằm chằm Lý Mục, nội tâm nói thầm, thượng nhân trong động phủ sẽ xuất hiện vật như vậy. Vì sao có thể không cần điều khiển? Đạn tháo cũng không cần bỏ thêm vào sao? Từng cái ý nghĩ ở trên quan Vũ trong đầu né qua, hết thể trước mắt trùng kích hắn nhận thức, quá mức kỳ lạ. Nếu là Lý Mục biết thượng quan Vũ ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ nói một câu. Đeo thành, không cần giải thích. Dương Chiêu đến càng nhiều, nếu là cái này đại pháo nhiều hơn mấy môn, e sợ 200.000 đại quân tất cả đều muốn qua đời ở đó. Ngay cả là Vân Sơn Thành, cũng không ngăn được công kích như vậy. Có thể nói, có cái này đại pháo tồn tại, đại sở quân đội tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, không gì không đánh được. Coi như là một tòa thành phố khổng lồ, chỉ sợ cũng không ngăn được bao nhiêu pháo đi. Mạc Thiên Sơn cũng trợn to hai mắt. Hắn cự ly Lý Mục cũng coi như là tương đối gần. Nhưng là căn bản không nhìn thấy Lý Mục là như thế nào lấy ra đại pháo, chỉ có thể phất phất tay thôi. Thần kỳ như thế thủ đoạn, cũng quá mức kinh người rồi. Khi nhìn thấy không người điều khiển đại pháo uy lực, tâm thần chấn động vạn phần, có những này đại pháo tồn tại, coi như là dễ thủ khó công Hắc Sơn cũng có thể dễ dàng công kích hạ xuống. Nhưng đối phương nhân số thực sự nhiều lắm, không ngừng hướng về đại pháo tới gần, một khi đại pháo bị đoạt đi, tình huống e sợ có điều biến hóa. Hy vọng đại tần sĩ binh thật sự thối lui. Mạc Thiên Sơn là một tên xích huyết quân tướng quân, tự nhiên đối với lòng người cũng là rõ ràng. Hắn thấy được Vân Sơn quân hoảng sợ, thấy được Vân Sơn quân lùi bước. Vẽ. Một đại tần sĩ binh đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ai dám lùi về sau một bước, có như thế người. Doanh Hợi đem một tên binh lính trực tiếp giết đi, trong mắt lập lòe hung quang, giết cho ta, giết Lý Mục người, phong vương bái tước. Cái thứ nhất bỏ lên trên xích huyết thành người, quan tăng ba cấp, ruộng tốt ngàn khuynh, nghiêng. Doanh Hợi lớn tiếng hô. Đại tần sĩ binh gặp được chặt đầu sĩ binh kết cục, lại nghe được Doanh Hợi đồng ý thật là tốt nơi, từng cái lần thứ hai điên cuồng hướng về Lý Mục giết đi. Xích địa thiên lý, máu chảy thành sông. Nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập ra, liền không khí đều nhiễm phải một tầng màu đỏ, khí tức kinh khủng tràn ngập, làm người ngơ ngác. Phảng phất, đây không phải chiến trường, mà là một cái địa ngục. Chiến trường tức địa ngục. Lý Mục thấy từng cái vồ giết tới đại tần sĩ binh, tâm thần rung động. Tiến vào xích huyết quân rèn luyện, vì xích huyết quân. Một người, bị giết rồi. 10 người, bị giết rồi. 100 người, bị giết rồi. Nhưng là chính mắt thấy được từng cái sống sờ sờ sinh mệnh chết ở trước mặt, xác chết chồng chất thành sơn, này một loại chấn động, vẫn để cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn hiện tại, còn không cách nào làm được tâm lệnh như xà, coi thường sinh tử. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lý Mục tầm mắt rơi vào ngay phía trước Doanh Hợi trên người. Hồi tưởng lại lúc trước ở cửa thành Nam cùng Tây thành môn cử động. Chỉ cần giải quyết thủ lĩnh của đối phương, tất cả là có thể giải quyết. Bây giờ đích tình huống, Thượng Quan Vũ đã có lui binh chi tâm, chỉ là Doanh Hợi không muốn thôi. Chỉ cần đem Doanh Hợi cho bắt giữ, hết thảy đều có thể ung dung giải quyết. Doanh Hợi. Lý Mục hơi suy nghĩ, trên tay xuất hiện hai thanh tử kim búa lớn, kích thước cùng đại hồ tử Liệt Sơn đại chủy tử xê xích không nhiều, nhưng là trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người, đạt đến 10.000 cân trọng lượng. 10.000 cân búa lớn, trọng lượng như vậy, coi như là một người cũng có thể ung dung đẻ chết. Bình thường võ giả không đạt cương nhu cảnh, liền tử kim búa lớn đều không cầm lên được. Thượng Quan Vũ, Mạc Thiên Sơn, Dương Chiêu đẳng nhân nhìn thấy, đã không cảm thấy kinh ngạc, coi như là Lý Mục hiện tại lấy ra một tòa cung điện, bọn họ cũng có thể rất bình tĩnh. Lý Mục muốn làm gì? Có điều trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ, đó chính là Lý Mục muốn làm gì? Lớn như vậy tử kim thiết truy. Lý Mục nắm lên tử kim thiết truy, chân phải tầng tầng đạp xuống mặt đất không chịu được như vậy sức mạnh, như mạng nhện bình thường nứt ra. Thân hình càng là dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về Doanh Hợi phóng đi. Từng cái đại tần sĩ binh nhìn thấy Lý Mục hành động, hướng về Lý Mục giết đi. Hoặc là cầm lấy đại đao, hoặc là nhấc theo trường thương. Lý Mục thấy thế, đối với những kia đại tần sĩ binh căn bản không dư để ý tới. Tử kim búa lớn một vòng, sức mạnh không gì sánh nổi mạnh mẽ đụng vào sĩ binh trên người, trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bay mà ra, sức mạnh kinh khủng, càng là nhấc lên một trận mạnh mẽ lãng, mười mấy tên đại tần sĩ binh cứ như vậy bị một búa tử làm trọng thương đánh giết. Những này đại tần sĩ binh chỉ là so với người bình thường nhiều hơn một chút cường tráng mà thôi, thậm chí liền nhục thân cảnh đều không có đạt đến, há có thể ngăn trở Lý Mục cây búa. Lý Mục mặc dù không có tu luyện qua bất kỳ truy pháp, có thể bằng vào tự thân 10 vạn cân sức lực cùng tử kim thiết truy đáng sợ, mở một đường máu. Chỗ đi qua, như bẻ cánh khô, không một hợp chi tướng, ngay cả là cương nhu cảnh võ giả, đều không thể chống lại Lý Mục một búa tử. 100m, 50m, 30m. Lý Mục càng ngày càng tới gần Doanh Hợi. Doanh Hợi nhìn thấy Lý Mục cử động, nơi nào còn không rõ Lý Mục dự định, dư quang của khỏe mắt liếc mắt phía dưới đã mất đi Ưng Vương Triệu Sước. Trong lòng càng bị hoảng sợ cho lấp đầy, điên cuồng quát, ngăn hắn lại cho ta, ngăn cản hắn. Doanh Hợi bên cạnh thân binh dồn dập động thủ, muốn ngăn cản Lý Mục. Làm đại tần vương triều nhị hoàng tử, Doanh Hợi cũng không phải chỉ là một người lên đường, chuyển động thân thể, hắn ngoại trừ đem Triệu Sức mang theo bên người, còn có một đội thân binh. Những thân binh này thực lực từng cái bất phàm, đại đa số đều thuộc về nội tráng cảnh võ giả, thậm chí có hai người đạt đến thần tư cảnh mức độ, cực kỳ bất phàm. Nhưng là đang đối mặt này Lý Mục thời điểm, coi như là thần tư cảnh thân binh, cũng không ngăn được Lý Mục một đũa tử. Tử kim thiết truy cũng đập ầm ầm ở này thần tư cảnh thân binh trên người, đưa hắn tầng tầng bắn cho bay, sức mạnh kinh khủng đưa hắn toàn thân xương đều làm vỡ nát, còn chưa tới trên đất, chính là đã chết. Doanh Hợi sợ hãi vạn phần, muốn thoát đi, nhưng là hoảng sợ để hắn không cách nào di động phân tốt. Thượng Quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải ra tay. Dù sao Doanh Hợi là đại tần vương triều nhị hoàng tử. Thượng Quan Vũ bước chân một điểm, nhanh chóng áp sát Lý Mục, trong tay Thư Sơn kiếm xoay một cái, dẫn dắt thiên địa này chi phong, hóa thành vô cùng nước chảy. Nước chảy hướng về Lý Mục quấn quanh mà đi, hóa giải tử kim thiết truy sức mạnh, muốn dừng lại Lý Mục động tác. Lý Mục liếc mắt Thượng Quan Vũ cử động, trong mắt chợt loé sáng, hét lớn một tiếng. Cút! Tử kim thiết truy bỗng nhiên phát lực, sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ đập ra ngoài, không khí trực tiếp nổ bể ra đến. Này sức mạnh vô cùng bá đạo, trực tiếp đem Thượng Quan Vũ công kích hết mức tăng dã, mãnh liệt lực lượng càng là đụng vào Thượng Quan Vũ trên người, đưa hắn bắn cho phi nhi ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thượng Quan Vũ rơi vào trên đất, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, từ ngực chuyển tới đau nhức, rõ ràng xương sườn đứt gãy tận mấy cái. Đây vẫn chỉ là Lưu Thủy kiếm pháp hóa giải tử kim thiết truy phần lớn sức mạnh duyên cớ, nếu là trực tiếp bị bắn trúng, ngay cả là hắn đều chắc chắn phải chết. Nhất lực hàng thập hội, làm sức mạnh đạt đến một cực điểm thời điểm, bất kỳ kỹ xảo đều là vô dụng. Vâng! Lại là một búa tử đem Doanh Hợi thân binh bắn cho bay, Lý Mục thân hình hơi động tới gần ở Doanh Hợi bên người. Đại trùy tử đống nhiên vừa nhấc lên cuồng phong thổi đến mức Doanh Hợi tóc luồn ngang, vẻ mặt trắng xám. Tử kim thiết truy liền dừng lại ở trước mặt hắn có điều một đấm cự ly. Doanh Hợi hoảng sợ tràn ngập, từ chiến mã bên trên ngã chổng vó trên đất. Lý Mục thấy thế một búa tử đập ầm ầm ở Doanh Hợi bên cạnh trên đất, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, trực tiếp xuất hiện một hố sâu. Vết rách hướng về thời điểm khuyết tán ra đến. Một luồng liệu toan mùi truyền ra. Doanh Hợi thân binh, đại tần sĩ binh dồn dập ngừng lại, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía cái kia cầm trong tay tử kim thiết truy bóng người. Chương 67, lui binh. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người từ Tây Thành Môn chạy về Nam Thành Môn. Tây Thành Môn chuyện tình đã giải quyết. Liệt Sơn cách làm cùng La Siêu như thế, đều là lấy đi đại tần sĩ binh khôi giáp cùng binh khí, để cho bọn họ dừng lại ở tường thành ở ngoài, không được di động. Một đội cung tiễn thủ bất cứ lúc nào chú ý đại tần sĩ binh đích tình huống, một khi bọn họ lựa chọn thoát đi, cung tiễn thủ chính là sẽ bắn giết bọn họ. Đều xử lý tốt. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người quan tâm lý mục đích tình huống, chính là hướng về Nam Thành môn mà tới. Ngọc Nhi. Tô Minh Nguyệt chần chờ rất lâu, vẫn là mở miệng nói. Ngươi thật sự thích lý mục.
Ân.
Triệu Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe, thực lực mạnh mẽ, vóc người tuấn tú, đa tài nhiều có thể. Hơn nữa, hắn ở trên chiến trường dáng người thật sự là quá anh dũng, có ai có thể so sánh với hắn. Có thể trước ngươi không phải nói Khôn Luân Điện Hạ mới phải của mệnh trời con trai. Tô Minh Nguyệt nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi. Khôn Luân Điện Hạ là hoàng tử, ta chỉ là một nho nhỏ bách tính, hai người chúng ta là không thể nào. Thế nhưng, Lý Mục sẽ không giống nhau, Lý Thái Úy cũng là từ người bình thường từng bước leo lên, hắn sẽ không ghét bỏ ta. Triệu Ngọc Nhi cũng nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì. Ta sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Tô Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Đang cùng Lý Mục chung đụng một quãng thời gian đến, đối với cái kia có chút lưu manh Lý Mục sớm đã có một chút thích. Sau đó, Lý Mục ở võ đạo biểu hiện, càng làm cho nàng đem cái này tâm tư thể hiện ra. Chỉ là, không nghĩ tới chính mình khuê bên trong bạn tốt Triệu Ngọc Nhi, như thế thích Lý Mục. Không, ta hẳn là vượt qua Triệu Ngọc Nhi. Ta cùng Lý Mục ở lại, sững sờ lâu như vậy, hơn nữa vóc người của ta càng tốt hơn. Tô Minh Nguyệt thầm nghĩ, không khỏi đĩnh liêu đĩnh thân thể. Triệu Ngọc Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong ngáy mắt, hai người tới Nam Thành Môn. Minh Nguyệt, Ngọc Nhi, hai người các ngươi đến rồi. Đàm Thanh hỏi, Nam Thành Môn đích tình huống làm sao? Nam Thành Môn đã bị Lý Mục giải quyết. Tô Minh Nguyệt nói, Đàm đại ca, Lý Mục ở nơi nào? Hắn không phải đến Nam Thành Môn rồi hả? Triệu Ngọc Nhi hướng về bốn phía nhìn lại. Hắn ngay ở phía dưới. Đàm Thanh nói, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người nhanh chóng đi tới bên tường thành, nhìn phía dưới cảnh tượng. Ngũ môn không người điều khiển đại pháo lửa đạn cả ngày. Lý Mục một người cầm trong tay tử kim búa lớn, dũng mãnh vô địch, giết hướng về đại tần sĩ binh bên trong, không người chống đối, như bẻ cánh khô, quét ngang vô song. Lại là thiết truy. Triệu Ngọc Nhi đô lẩm bẩm một câu. Cái này Lý Mục cũng quá yêu thích dùng thiết truy đi. Cái kia là Thượng Quan Vũ. Hắn làm sao đến rồi? Tô Minh Nguyệt tầm mắt rơi vào Thượng Quan Vũ trên người, sắc mặt khẽ thay đổi, Lý Mục gặp nguy hiểm, Đàm đại ca, Thường phó tướng. Phải cứu Lý Mục. Thượng Quan Vũ, đây chính là đại tần danh tướng, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi tự nhiên là sớm có nghe thấy rồi. Yên tâm đi, Lý Mục thiếu gia không có chuyện gì. Thường Tử Long bình tĩnh nói. Ngươi nên để Thượng Quan Vũ cẩn trọng một chút. Đàm Thanh cười khổ nói. Vâng. Một búa đánh bay Thượng Quan Vũ. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi trợn to hai mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng. Có điều hô hấp công phu, Lý Mục dĩ nhiên xuất hiện tại Doanh Hợi bên người, đem Doanh Hợi kinh sợ đến mà dưới. Này một búa tử nổ tan đại địa, kinh sợ thiên hạ. Cái kia là... Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Doanh Hợi nhìn, đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi. Đích thật là Doanh Hợi. Đàm Thanh nói. Lý Mục cầm trong tay tử kim thiết truy, cả người đẫm máu, trên mặt càng là chảy xuôi huyết dịch, khuôn mặt đều nhìn mơ hồ. Một cổ vô hình sắc khí, vô hình lực áp bách từ trên người hắn tản mạn ra, kinh sợ quần hùng. Lui binh. Lý Mục trừng trừng nhìn chằm chằm Doanh Hợi, sắc khí ngút trời. Lui binh. Ta đây liền lui binh. Doanh Hợi sợ hãi vạn phần, cao giọng hô, lui binh, mau lui lại binh. Thượng Quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, la lớn, lui binh. Đại tần sĩ binh từng cái thối lui, đảo mắt công phu chính là xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài. Lý Mục, đại tần đã lui binh, ngươi có thể thả nhị hoàng tử điện hạ. Thượng Quan Vũ đi tới Lý Mục trước mặt. Chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ thả Doanh Hợi. Lý Mục nói. Thượng Quan Vũ liếc nhìn Lý Mục, lại thở dài. Nói, đã như vậy, hy vọng ngươi thật sự có thể làm được. Nếu là nhị hoàng tử điện hạ có bất kỳ tổn thương, đại tần sẽ nâng toàn quốc lực lượng, tiến công đại sở. Ta có đúng mực. Lý Mục nói, nhị hoàng tử điện hạ, hoan ước ngươi. Thượng Quan Vũ đối với Doanh Hợi nói một câu, dẫn theo Vân Sơn quân rời đi. Hắc Sơn trại sơn tặc, bởi đại đương gia Hoắc Cốt Nhị chết rồi, nhị đương gia Hắc Diện Hồ Ly Tiếu Vân Tán, tam đương gia Hùng Như Hải hai người không biết khi nào rời đi. Còn dư lại mấy vị đương gia đem mọi người cũng đều mang rời khỏi rồi. Rời đi ngàn mét ở ngoài, Thượng Quan Vũ quay đầu lại ngắm nhìn này nhất đạo nhuốm máu bóng người, trầm mặc không nói. Trận chiến này, đại tần thất bại. Bại thật thê thảm. Liên hợp Hắc Sơn trại sơn tặc tiến công Xích Huyết quân, đồng thời đưa hắn từ Bắc Phương điều tới, triệu hồi cởi giáp về quê Dương Triều, tập trung Vân Sơn thành đại quân, chính là vì công chiếm Xích Huyết thành. Nhưng là, Xích Huyết thành vẫn thuộc về đại sở lãnh địa. Hoắc Cốt Nhị chết rồi, Lâm Chấn Hưng trọng thương, Triệu Sước chết rồi, nhị hoàng tử Doanh Hợi bị bắt. Vân Sơn quân càng là tử thương nặng nề. Khốc liệt như vậy một trận chiến, là Thượng Quan Vũ tổng quân tới nay thất bại nhất một trận chiến. Tất cả đều là bởi vì người thanh niên kia. Đại sở Lý Mục. Thượng Quan Vũ ngửa đầu nhìn Hạo Miểu Thương Khung, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lý Vân Phi, ngươi thắng. Vân Sơn quân cùng Hát Sơn trại sơn tặc thối lui. Xích Huyết quân triệt để hoan hô lên, lên tiếng hô to. Thắng. Chúng ta thắng rồi. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi. Trình Trác, ngươi thấy được sao? Chúng ta thắng lợi, Xích Huyết thành giữ được. Lý Mục thiếu gia huy vũ. Lý Mục thiếu gia huy vũ. Lý Mục thiếu gia huy vũ. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Xích Huyết thành, tất cả mọi người nghe được này như trùng thiên tiếng reo hò. Hoan hô. Vui sướng. Trận chiến này thắng rồi. Lý Mục thiếu gia. Mạc Thiên Sơn nhanh chóng đi tới Lý Mục bên người. Mạc tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi tới xử lý, ta đi về nghỉ trước một hồi. Lý Mục sắc mặt hơi trắng bệnh. Từ Bắc Môn, đến Tây Môn, lại tới Nam Môn, hắn cơ hồ là không ngừng không nghỉ, một đường chiến đấu. Đặc biệt là Nam Thành Môn một trận chiến, càng là vận dụng hết thể thủ đoạn, giết Hoắc Cốt Nhị, Triệu Sước, trọng thương Lâm Chấn Hưng, Thượng Quan Vũ, khí huyết hết sức tiêu hao. Đặc biệt là triển khai Ma Kha chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Sước, đối với hắn khí huyết tiêu hao là lớn nhất. Mặc dù có khí huyết đan, luyện khí đan bổ sung, có thể đan dược bổ sung cũng không phải nhanh như vậy. Lý Mục thiếu gia, nơi này giao cho ta xử lý liền có thể. Mạc Thiên Sơn nói. Lý Mục. Lý Mục. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người từ trên tường thành hạ xuống, nhanh chóng chạy tới Lý Mục bên người. Lý Mục ngã xuống Tô Minh Nguyệt trên người, nhẹ giọng nói rằng, mang ta đi về nghỉ. Ngay sau đó, cả người trực tiếp hôn mê đi. Trận chiến này, tiêu hao quá lớn. Được, ngươi cẩn thận giải lao. Tô Minh Nguyệt có chút đau lòng địa sờ sờ Lý Mục đầu. Nếu không phải Lý Mục, Xích Huyết thành đem không thủ được. Nếu không phải Lý Mục, Xích Huyết quân đem thương vong nặng nề. Hết thảy đều là bởi vì Lý Mục, nghịch chuyển tất cả những thứ này. Xích Huyết thành Nam Thành môn từ từ mở ra, mọi người hoan nghênh anh hùng bình thường hoan nghênh Lý Mục. Nhìn thấy Lý Mục hôn mê đi, tất cả mọi người theo bản năng vẫn duy trì yên tĩnh, nhìn theo Lý Mục tiến vào Xích Huyết thành. Mạc Thiên Sơn dặn dò Đàm Thanh đem Doanh Hợi cho giam giữ xuống, đồng thời để Xích Huyết quân bắt đầu thanh lý chiến trường. Lý Mục vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, đợi được hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây. Nửa bầu trời đầy giấy mây lửa, màu đỏ, màu cam, màu vàng, sắc thái bất nhất, tạo thành từng con hình thái khác nhau động vật. Lý Mục mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tịch Dương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy Tịch Dương, thật sự rất đẹp. Muốn di động thân thể một cái, phát hiện toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hết sức khó chịu. Ngay cả là lấy thiên nhân cảnh võ giả thể phách, cũng khó có thể chịu đựng chiến đấu. Xem ra, tất yếu đem cao cấp y sư tên gọi biến thành y dược sư mới được. Y dược sư, cũng không có treo máy chế thuốc năng lực, nhưng có thể để Lý Mục được bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh hiệu quả. Điểm này đơn giản đau nhức, chỉ cần một đơn giản ý nghĩ là có thể ung dung khôi phục. Hả? Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Minh Nguyệt cô nàng này nằm nhoài bên giường, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lông mi thật dài hơi động, hết sức đáng yêu. Ánh mắt lướt qua Tô Minh Nguyệt. Phát hiện ở bàn bên cạnh cũng nằm úp sấp một người, là vẫn tìm đến cha Triệu Ngọc Nhi. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi tồn tại, Lý Mục hơi run run. Người này đã ở. Vậy mình cùng Tô Minh Nguyệt ước định cũng có chút không cách nào hoàn thành. Lý Mục, ngươi tỉnh lại. Cảm thấy được động tĩnh, Tô Minh Nguyệt mở hai mắt ra, phát hiện Lý Mục nhìn mình, một mặt kinh hỉ. Ân. Lý Mục cười cợt, cảm ơn ngươi, ta hôn mê đã bao lâu? 3 ngày rồi. Triệu Ngọc Nhi cũng tỉnh lại, nhanh chóng đi tới. 3 ngày sau. Lý Mục lẩm bẩm một lời, chợt hỏi, Xích Huyết thành đích tình huống làm sao? Khôi phục dĩ vãng bộ dáng, chết đi binh lính đem thi cốt đưa trở lại, đồng thời đưa cho an táng phí. Những kia bị thương sĩ binh, đều chiếm được rất tốt trị liệu cùng thu xếp. Tô Minh Nguyệt nói, ngươi cảm giác làm sao? Có cần hay không gọi đại phu tới xem một chút? Không cần, ta chỉ là khí huyết tiêu hao quá độ, cũng không có bị thương. Lý Mục cười cợt. Trận chiến này, hắn xác thực không có bị thương gì. Huống hồ, làm một tên cao cấp y sư, đối với tự thân tình huống vẫn là hết sức rõ ràng. Doanh Hợi làm sao? Lý Mục đột nhiên nghĩ đến Doanh Hợi. Mấy ngày nay Thượng Quan Vũ đều đến Vân Sơn thành yếu nhân, Mạc tướng quân hôm qua cũng là người ta đưa Doanh Hợi trở về. Tô Minh Nguyệt nói. Tuy rằng đưa trở lại, có điều cũng làm cho bọn họ bồi thường không ít. Triệu Ngọc Nhi nói. Vậy thì tốt. Lý Mục nói. Thật vất vả bắt giữ Doanh Hợi. há có thể cứ như vậy dễ dàng đối đầu mới rời đi. Những người khác đâu? Khôn Luân Điện Hạ đẳng nhân đây. Lý Mục hỏi. Khôn Luân Điện Hạ bọn họ tất cả mạnh khỏe, đều không có bị thương. Ngươi a, hay là trước quản tựa hình dường như mình đang lo lắng những người khác đi. Tô Minh Nguyệt nói, ngươi đã có chừng mấy ngày không có ăn cái gì, ta đi làm một điểm đồ vật cho ngươi ăn. Được, đa tạ. Lý Mục nở nụ cười. Chương 68. Một điểm đồ vật. Lý Mục có chút không thể nào hiểu được cái gọi là nữ nhân một điểm đồ vật khái niệm là cái gì. Lúc trước, Tô Minh Nguyệt nói là cho hắn làm một ít ăn đồ vật. Nhưng bây giờ hắn, nhưng là ngồi ở thao trường trên quảng trường, ngồi ở chư vị bên trên. Khi hắn bên trái là Xích Huyết quân tướng quân Mạc Thiên Sơn, phía bên phải nhưng là Xích Huyết thành thành chủ Triệu Nhược Hà. Ở Đại Tần quân đội cùng Hắc Sơn trại Sơn tặc liên hợp công kích Xích Huyết thành thời điểm, Xích Huyết thành thành chủ Triệu Nhược Hà, chỉ huy có độ, ổn định dân tâm, đồng thời tích cực phối hợp Xích Huyết quân, đưa cho Xích Huyết quân đại lượng thủ thành tài nguyên. Năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Tiếp đó, nhưng là Xích Huyết quân phó tướng, thống lĩnh đảng nhân, cũng có trong phủ thành chủ thành viên trọng yếu. Thiêu đốt lửa trại, náo nhiệt sĩ binh, hào khí hành khúc. Cái này căn bản cũng không phải là làm ít đồ ăn, mà là một hồi lửa trại thịnh hội. Lý Mục thiếu gia. Triệu Nhược Hà cung kính nói, Xích Huyết thành một trận chiến ít nhiều Lý Mục thiếu gia nghịch chuyển cuồng lan, giữ được ta Xích Huyết thành, bảo hộ Xích Huyết thành bách tính. Ta Triệu Nhược Hà, ở đây kính Lý Mục thiếu gia một chén. Khách khí, cái này cũng là ta phải. Lý Mục đáp lại một hồi. Hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Mục, trận chiến này đích thật là thiệt thòi ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, e sợ Xích Huyết thành thật sự sẽ lưu lạc tới Đại Tần trong tay. Không biết, Xích Huyết thành bách tính, sẽ chịu đến loại nào đối xử. Mạc Thiên Sơn khỏe miệng mà cười, ta, mời ngươi một chén. Mạc tướng quân khách khí. Lý Mục nói. Lý Mục thiếu gia, chúng ta mời ngươi một chén. La Siêu, Tân Văn Mạc, Thường Tử Long, Liệt Sơn, Đàm Thanh chờ Xích Huyết quân tướng lĩnh giơ chén rượu lên. Đa tạ các vị. Lý Mục nở nụ cười, trận chiến này cực khổ rồi. Tuy rằng cự ly Xích Huyết thành một trận chiến trôi qua 3 ngày thời gian, nhưng là đối với ngất Lý Mục mà nói, giống như là lúc trước không lâu chuyện đã xảy ra như thế. 3 ngày, cũng không toán đã lâu. Mọi người ngươi một chén, ta một chén vui sướng uống. Trong quân người vốn là nhiều hào khí. Chớ nói chi là Xích Huyết quân tướng sĩ, từng cái hào khí ngất trời, quá nhanh cắn ăn, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, lớn tiếng cười vang, đại lực ra quyền. Nụ cười chuyển khắp toàn bộ thao trường. Lý Mục. Mạc Thiên Sơn uống đỏ cả mặt, có chút say rồi. Lý Vân Phi cả đời này lớn nhất thành tựu, ta xem không phải trở thành thái úy, mà là sinh ngươi như thế một hảo nhi tử. Nhớ năm đó, ngươi vẫn chỉ là một to bằng lòng bàn tay thời điểm, ta còn ôm lấy ngươi, ngươi còn đái ở trên đầu ta. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lý Vân Phi trở thành thái úy, dung mạo ngươi lớn như vậy, còn thay đổi chiến trường, sống vô số tính mạng của tướng sĩ. Thật sự là không được. Lý Mục. Người uống rượu say giống như này nói nhiều sao? Coi như là Xích Huyết quân tướng quân Mạc Thiên Sơn cũng là như thế sao? To bằng lòng bàn tay. Khe nằm, người nào chỉ có ngần ấy lớn, coi như là vừa ra đời trẻ còn chưa hết đi. Đái trên đầu. Tiểu hài tử đều có như vậy công tích vĩ đại. Không phải đái ở một cái nào đó thúc thúc trên đầu, giống như là đái ở một cái nào đó a di ngược sao? Lý Mục có vô số cái danh điểm. Nhưng là đối phương dù sao cũng là hắn tiện nghi cha thật là tốt hữu, hơn nữa uống say, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Vì để cho Mạc Thiên Sơn càng thêm an ổn một điểm, hắn cùng với Mạc Thiên Sơn uống từng ngụm lớn thật nhiều chén rượu mạnh. Mọi người sung sướng. Cách đó không xa, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người yên tĩnh ngồi, từng người trong tay đều cầm một cái đùi cừu nướng, cán. Xem, ngươi làm ra chuyện tốt. Triệu Ngọc Nhi nói, Lý Mục lẽ ra nên thuộc về hai người chúng ta. Bây giờ cùng này một đám đại lao ra uống, ai biết muốn uống bao lâu. Ta cũng không có nghĩ đến. Tô Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cho Lý Mục chuẩn bị một điểm ăn, ai biết đụng phải Mạc Tướng Quân. Cũng không nghĩ tới, Mạc Tướng Quân sẽ chuẩn bị lớn như vậy trận chiến. Mạc Tướng Quân làm người ngươi cũng không phải không biết, yêu thích náo nhiệt, uống ngon rượu, nhưng là bản thân tiểu lượng kém đến rất. Triệu Ngọc Nhi nói, trận này thật rượu, chỉ sợ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Như vậy không phải rất tốt sao? Tô Minh Nguyệt cười nói, là rất tốt. Triệu Ngọc Nhi cũng là nở nụ cười. Sống sót, thực sự là rất tốt. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai người nhìn ở đây chủ vị Lý Mục, biểu hiện vô cùng phức tạp. Thạch Hữu Độ nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt có kính trọng, có sợ hãi, kính trọng Lý Mục cứu vớt toàn bộ Xích Huyết Thành, sợ hãi Lý Mục thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thành Bắc, Thạch Hữu Độ nhưng là tận mắt chứng kiến Lý Mục này mạnh mẽ vô cùng thực lực. Nghe nói, ở Nam Thành Môn càng là tổn thương Thượng Quan Vũ. giết Ưng Vương Triệu Xước, một người chống đối 200.000 đại quân, với trong thiên quân vạn mã bắt giữ đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi. Như vậy chiến tích, chẳng phải là khiến người ta chấn động thán phục. Đối phó Lý Mục, Thạch Hữu Độ trong lòng không có. Nữa cái ý niệm này, liền vượt qua Lý Mục ý nghĩ cũng không có. Lý Mục dĩ nhiên là hắn ngước nhìn tồn tại. Hạ Phong Sinh cũng nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Hắn nghe quanh thân người nói đến có liên quan với Lý Mục ở Xích Huyết Thành một trận chiến biểu hiện, con mắt lập lòe ánh sáng. Là một người ở trong quân đội không ít thời gian thanh niên nhiệt huyết, Hạ Phong Sinh đã từng nghĩ một trận chiến thành danh thiên hạ biết, đánh giết địch tướng, nghịch chuyển cục diện, cứu vớt thương sinh. Bây giờ, tất cả những thứ này đều bị Lý Mục cho làm được. Ước ao, tôn kính, vui vẻ, ta không muốn lại trêu chọc Lý Mục rồi. Thạch Hữu Độ uống một chén rượu. Hạ Phong Sinh nghiêng đầu liếc nhìn Thạch Hữu Độ, nói, ta cũng là như vậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cộng đồng uống rượu. Lửa trại tiệc rượu kéo dài. Ngoại trừ binh lính thủ thành ở ngoài, từng người sĩ binh uống say khướt, không ít người trực tiếp nằm ở trên giáo trường đi ngủ. Tiểu lượng kém mạc tướng quân như thế ngủ say như chết. Lý Mục đưa cách Xích Huyết Thành thành chủ Triệu Nhược Hà sau khi chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng đụng phải Hạng Khôn Luân. Trận này tiệc rượu Hạng Khôn Luân cũng không có dự họp. Ở Đông Thành Môn cùng Đại Tần quân đội trong trận chiến ấy, hắn bị thương không nhẹ, vẫn luôn đang tu dưỡng thương bệnh. Khôn Luân điện hạ. Lý Mục nhìn thấy Hạng Khôn Luân thời điểm, hơi run run. Lý Mục, hai người chúng ta thiết tha nhìn. Hạng Khôn Luân bình tĩnh nói. Thiết tha Lý Mục sững sờ. Đúng. Hạng Khôn Luân gật đầu nói. Khôn Luân điện hạ chúng ta tại sao phải thiết tha? Huống hồ ngươi là hoàng tử, ta đối với ngươi ra tay không tốt. Lý Mục nói rằng. Hạng Khôn Luân trong mắt bắn ra một ánh hào quang, cũng không có dông dài, trực tiếp lựa chọn ra tay. Xuê tay lớn, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, tầng tầng đấm ra một quyền, quyền phong nổ vang, thế như trẻ tre, tấn công về phía Lý Mục. Lý Mục thấy thế, một trưởng vô ra, bình thường, vẫn chưa vận dụng 10 vạn sức lực. Vành! Quyền trưởng va chạm. Lý Mục này nhìn như tùy ý một trưởng dễ dàng chặn lại rồi Hạng Khôn Luân thế tiến công. Hạng Khôn Luân thấy thế, cũng không cảm thấy bất ngờ, quyền phong biến đổi, mỗi một đạo quyền anh đều ẩn chứa khủng bố mà sức mạnh kinh người, có tồi sơn liệt thạch khả năng. Bá Vương Hám Thiên Quyền, đại sở trong hoàng thất cực phẩm công pháp. Lý Mục thần thái tự nhiên, chập ngón tay như kiếm, lấy chỉ đại kiếm, thi triển ra Bắc Đấu kiếm pháp. Mỗi một đạo kiếm chỉ đều chắn Bá Vương Hám Thiên Quyền bên trên, nhẹ như mây gió địa chắn Hạng Khôn Luân nắm đấm thế tiến công. Này nhìn như uy mãnh ngập trời nắm đấm, đối với Lý Mục căn buồn không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên nhân cảnh võ giả, không phải là nói vô ích. Thái Cực Băng. Lý Mục lớn tiếng hét một tiếng, thân thể bỗng nhiên một ngồi chồm hổm. Hạng Khôn Luân hai tay cấp tốc thu lại rồi, xẹt qua nhất đạo huyền diệu độ cong, che ở trước người của chính mình. Nhưng là cũng không có trong tưởng tượng quyền anh xuất hiện. Khôn Luân điện hạ, người quá trẻ tuổi. Lý Mục thanh âm của từ Hạng Khôn Luân phía sau vang lên, ngay sau đó một trưởng khắc ở Hạng Khôn Luân trên người, đem Hạng Khôn Luân cho chấn khai mấy bước cự ly. Ngươi không phải muốn triển khai Thái Cực Băng sao? Hạng Khôn Luân quay đầu lại nhìn về phía Lý Mục. Khôn Luân điện hạ, ta chỉ là tùy tiện gọi một gọi mà thôi. Giao chiến thời điểm, động liên tục làm cũng không kịp, ai còn sẽ hô lớn chiêu số tên, để đối thủ cảnh giác lên. Lý Mục bĩu môi. Hạng Khôn Luân. Thật có đạo lý. Nhưng là Lý Mục biểu hiện thật sự là quá vô sỉ. Lý Mục hướng về Hạng Khôn Luân cười cợt, nếu Khôn Luân điện hạ muốn tỉ thí, vậy chúng ta liền chăm chú đến một hồi đi. Không cần. Hạng Khôn Luân chạm đích rời đi, hơi ngẩng đầu lên hướng về màu mực thương khung vừa nhìn, nội tâm âm thầm kiên định. Liền Lý Mục ta đều không phải là đối thủ, thì lại làm sao có thể ở cường giả như rừng Thanh Vân Tông bảo vệ tốt Thanh Vũ. Ta cần càng thêm nỗ lực, trở nên càng mạnh hơn, đặt đến thiên nhân cảnh, trở thành thượng nhân, lúc này mới có thể bảo vệ Thanh Vũ. Lý Mục nhìn Hạng Khôn Luân bóng lưng, ba. Đây là cái gì tình huống? Hạng Khôn Luân là tới bẩn thỉu hắn sao? Tuy rằng không rõ ràng Hạng Khôn Luân mục đích là cái gì, Lý Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, về tới trong phòng. Nam trở lại trên giường, tiến vào trong đêm. Họ tên, Lý Mục. Chủng tộc, nhân tộc. Tên gọi, luyện đan sư, một cấp, luyện khí sư, một cấp, y sư, cao cấp. Đẳng cấp, 9, 2880, 5000. Pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm. Tử kim thiết truy, cực phẩm, vô nhân thao khống đại pháo, cực phẩm, ngũ môn. Công pháp, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la quyền, cực phẩm, thái cực băng, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết. Thần thông, không. Cống hiến trị, 70.500. EXG lấy được tăng lên không nhỏ, đạt đến 2.880. Có điều, cự ly 5.000 điểm EXG, vẫn có khoảng cách nhất định. Nếu là đạt đến 5.000 điểm, hắn chính là có thể đột phá thiên nhân cảnh, trở thành thượng nhân. Pháp bảo bên trong có thêm tử kim thiết truy cùng vô nhân thao khống đại pháo, những thứ này đều là ở trận chiến cuối cùng thời điểm trực tiếp tiến hành hối đoái. Có điều này cũng dẫn đến Lý Mục cống hiến trị từ 132.500, trực tiếp giảm bớt đến 70.500, ít đi 62.000 cống hiến trị. Vô nhân thao khống đại pháo nhưng là đạt đến 10.000 cống hiến trị một môn, tử kim thiết truy càng là 12.000 cống hiến trị. Lý Mục tuy rằng khóc không ra nước mắt, nhưng cũng cho rằng đáng giá. Coi như là lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy. Cống hiến trị A, còn cần nhiều nhiệm vụ mới được. Lý Mục cảm thán một tiếng, tầm mắt rơi vào này cao cấp ý sư bên trên. Ân, nên chuẩn bị một chút y dược sư khảo hạch. Chương 69, y dược sư. Tu luyện miệng nó chơi game. Y dược sư. Trong game một chức nghiệp. Cùng luyện đan sư không giống nhau, luyện đan sư chủ yếu ở chỗ luyện chế các loại đan dược. Y dược sư thì lại càng thiên hướng với y sư phương diện, dùng phương thuốc diện. Từ trong game giới thiệu có thể biết, y dược sư cũng có hai cái chi nhánh, một tên là thánh dược sư, một tên là độc dược sư. Thánh dược sư ở chỗ trị liệu, dựa vào thuốc, dựa vào trị liệu thủ đoạn, đến trị liệu bệnh hoạn. Độc dược sư ở chỗ dùng độc, tinh thông với các loại độc vật cùng độc công, kẻ nắm giữ bất khả tư nghị thủ đoạn. Một là người sống bạch cốt, một là giết người vô hình. Lý Mục lần này lựa chọn chính là thánh dược sư. Thánh dược sư có thể mang đến hai cái năng lực, một là bách độc bất xâm, một là trở về đỉnh cao. Đơn giản mà nói, chính là cái gì độc đối với Lý Mục đều không có tác dụng, bất kỳ mệt nhọc thương thế cũng có thể lấy tinh thần lực khôi phục nhanh chóng. Đối với võ giả mà nói, quả thực là bột năng lực giống nhau. Giống như là xích huyết thành một trận chiến, Lý Mục là thánh dược sư, hắn hoàn toàn có thể không cần dùng khí huyết đan, luyện khí đan đến khôi phục khí huyết, chỉ cần một ý nghĩ, tiêu hao một ít tinh thần lực. Liền có thể đạt đến tột cùng trạng thái. Này, chính là trở về tột cùng năng lực. Còn có một chút, thánh dược sư sát hoạch rõ ràng đơn giản một ít. Thánh dược sư sát hoạch, cần trị liệu 3 cái bệnh hoạn, chỉ cần chữa trị xong, chính là thông qua. Lý Mục đi tới 3 cái bệnh hoạn trước mặt, một toàn thân lạnh lẽo, trên người mơ hồ có hàn khí bốc lên, tay chân càng là run run cái liên tục. Hàn độc chứng. Lý Mục liếc mắt là đã nhìn ra đối phương bệnh trạng, bắt đầu bố trí tương ứng phương thuốc, lấy khu hàn sinh hỏa làm chủ. Dẫn đốt bệnh hoạn trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh, đem hàn độc cho triệt để bước ra đến. Điều chế thuốc rất nhanh, chữa bệnh rất nhanh. Hàn độc chứng bệnh hoạn thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Thứ hai lạnh lẽo toàn thân mọc đầy chấm đỏ, da rẻ đỏ chót, giống như là tôm luộc như thế. Một đôi mắt, càng lại như hỏa diễm như thế, mang theo một loại khiếp người ánh sáng. Nhiệt độc chứng. Cùng hàn độc chứng đích tình huống tuyệt nhiên ngược lại. Rất nhanh cũng trị hết. Người thứ ba bệnh hoạn rất phổ thông, trên người không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí liền ánh mắt đều lấp lánh có thần, hết sức khỏe mạnh. Lý Mục nhìn chằm chằm người thứ ba bệnh hoạn nhìn hồi lâu. Lẽ nào? Lý Mục đột nhiên giơ tay lên đến, một cái tát mạnh mẽ lắc tại bệnh hoạn trên mặt. Sức mạnh to lớn, để bệnh hoạn đột xuất một cái máu tươi rơi xuống đất rất nhanh hóa thành hắc thủy, liền mặt đất đều cháy đen bốc khói. Quả nhiên là mê hồn độc tán. Mê hồn độc tán là một loại vô cùng độc quái dị thuốc, nếu là nuốt vào, cả người sẽ rơi vào thật sâu trong hôn mê. Đồng thời ở nơi này trong quá trình, chúng độc người lực lượng linh hồn sẽ dần dần tiêu tan, cuối cùng triệt để chết đi, ngay cả là thần ý đều không thể phát hiện. Điểm này, cùng lúc trước Lý Mục đích tình huống giống như lúc. Lý Mục ở sát hoạch y dược sư trong quá trình, cũng dần dần biết hắn này một bộ thân thể chủ nhân tử vong nguyên nhân, chính là mê hồn độc tán. Mê hồn độc tán nếu là không có ăn vào, giống như là một loại kích thích tinh thần thuốc, nó có thể để cho ngậm lấy độc dược nhân tinh thần phấn khởi, mặt mỉm cười cho. Giống như là vừa nãy bệnh hoạn như thế, con mắt có thần, trên mặt mang nụ cười. Chỉ cần một cái tát để hắn đem độc dược phun ra, là tốt rồi. Chúc mừng tờ lễ ơ hoàn thành y dược sư sát hạch, trở thành một tên một cấp y dược sư. Ngay sau đó, một vệt hào quang bao phủ Lý Mục. Vô số có liên quan với một cấp y dược sư học thức hoàn toàn bị Lý Mục hấp thu lấy, đông đảo y dược phương pháp phối chế, đông đảo nghi nan hôn tạp chứng thống trị phương pháp. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai cái năng lực, bách độc bất xâm cùng trở về đỉnh cao. Lý Mục sờ sờ thân thể, cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Chật, sờ sờ cằm, suy tư về, có muốn hay không tìm một bình hạc đỉnh hồng thử một lần. Nhưng cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị Lý Mục hủy bỏ, hắn cũng không có tìm đường chết dự định. Nếu như y dược sư bản chức năng lực không có bất kỳ tác dụng gì, vậy hắn thực sự là khóc không ra nước mắt. Có điều, từ luyện đan sư, luyện khí sư đích tình huống đến xem, bản chức năng lực tất nhiên sẽ có tác dụng. Y dược dược sư chức nghiệp lấy được, vậy kế tiếp chính là tiến hành những nhiệm vụ khác rồi. Tiêu hao hơn 6 vạn cống hiến trị, nhất định phải cầm về mới được. Lý Mục nhận được một cái nhiệm vụ. Đánh giết hổ yêu, làng phía nam trên núi đi vào xuất hiện một con hổ yêu, thực lực mạnh mẽ, cho làng tạo thành rất lớn cô luân. Đại hiệp, xin mời đi tới phía nam trên núi tiêu diệt hổ yêu. Cơ thưởng, EXG50, cực phẩm công pháp một quyển, khí huyết đan 10 bình, cực phẩm vũ khí một cái, cống hiến trị 510. 510 cống hiến trị, cái này cũng là Lý Mục cho tới bây giờ mới thôi, nhận được nhiệm vụ bên trong, cống hiến trị nhiều nhất một cái. Hán, rất cao hứng nhận nhiệm vụ. Nhật thăng tháng hàng. Trăng lên mặt trời lặn. Đảo mắt lại qua 2 ngày thời gian. Xích huyết thành chuyện tình giải quyết triệt để, Hắc Sơn trại sơn tặc triệt để an phận hạ xuống, Vân Sơn thành tổn thất nặng nề. Xích huyết thành đã không có bất kỳ nguy cơ, những kia đến từ chính vương đô quý tộc con cháu cũng bước lên đường về con đường. Cho tới kế tiếp là phủ tấn công Hắc Sơn trại cùng Vân Sơn thành, đó là thuộc về chiến tranh chân chính, cũng không cần những này quý tộc con cháu ra sân. Cửa thành bắc, từng chiếc xe ngựa chuẩn bị. Lần này hộ tống chính là Tân Văn Mạc, cũng không phải là Triệu Sơn Thường Tử Long. Hả? Hạ Phong Sinh liếc một vòng bốn phía, hỏi. Tân phó tướng, Lý Mục đây. Tại sao không có thấy hắn? Lý Mục thiếu gia còn đang tu luyện, chúng ta không muốn đánh thức hắn, trước hết để cho các ngươi rời đi. Tân Văn Mạc nói. Còn đang tu luyện A. Hạ Phong Sinh thấp giọng nói một câu. Chẳng trách, Lý Mục có thể có tu vi như thế. Từ ngày đó lựa trại thịnh hội sau khi, Lý Mục trở về đến gian phòng tu luyện, vẫn chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ, mọi người chuẩn bị trở về vương đô, hắn vẫn ở chỗ cũ tu luyện. Hắn đã như vậy quái vật, còn đang tu luyện. Thạch Hữu Độ nói. Võ đạo một đường. Như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Các ngươi thiên phú đều rất tốt, nhưng là còn cần nỗ lực mới được. Tân Văn Mạc mỉm cười nhìn hai người, hướng về chiếc thứ nhất xe ngựa nhìn lại, Khôn Luân Điện Hạ từ lâu tiến vào trong xe ngựa tu luyện, hai ngày qua này, hắn đại đa số thời gian cũng đều đang tu luyện bên trong vượt qua. Vậy ta cũng đi tu luyện. Hạ Phong Sinh nói. Ta cũng đi. Thạch Hữu Độ nói. Mọi người lần lượt lên xe ngựa, từng cái bắt đầu liều mạng tu luyện, cũng không muốn kém sau cho người khác. Tân Văn Mạc thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt. Chật, dẫn theo đội ngũ rời đi Xích Huyết Thành. Giang Nanh Lĩnh. Là Xích Huyết Thành đi tới Nam Sơn Thành một cái phải trải qua con đường, cũng là một quan trọng giải lao trạm điểm. Ở Giang Nanh Lĩnh bên trên có một liều trà, đại đa số người cũng sẽ ở nơi này giải lao uống trà sau khi, lần thứ hai bước lên lộ trình. Tân Văn Mạc một nhóm người cũng không ngoại lệ, giống nhau là ở liều trà bên trong thoáng nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, lại một lần bước lên hình thành. Lều trà ông chủ là dâu mép dày đặc người trung niên, ánh mắt từ Tân Văn Mạc đẳng nhân phương hướng ly khai thu lại rồi, nhíu mày, vẫn chưa phát hiện Lý Mục tung tích, nhưng là lấy được tin tức có chút phiền phức. Lều trà ông chủ đi tới chỗ dựa một cái bàn trước mặt, nơi đó ngồi một người có mái tóc hơi trắng bệnh nam tử, ánh mắt có mấy phần lênh khốc. Nhị lao ra. Lều trà ông chủ cung kính nói, Lý Mục cũng không ở trong đám người. Không ở sao? Tóc trắng bệnh nam tử nhẹ nhàng gõ một hồi bàn, ngươi để Chu Việt tiền hướng về Xích Huyết Thành. Hỏi thăm một chút Lý Mục tung tích, một khi có bất kỳ tin tức liền lập tức báo cáo. Vâng. Lêu trà ông chủ gật gật đầu, chần chờ một chút, lại nói, nhị lao ra, từ nơi này chút quý tộc con cháu trong miệng lấy được một ít tin tức, e sợ đối với chúng ta nhiệm vụ của lần này có chút trợ giúp. Tin tức gì? Tóc trắng bệnh nam tử ngẩng đầu lên liếc nhìn lêu trà ông chủ. Mấy ngày trước đây Hắc Sơn trại vây công Xích Huyết Thành thời điểm, không chỉ là Hắc Sơn trại sơn tặc xuất binh, Vân Sơn thành Vân Sơn quân cũng phát động rồi. Lều trà ông chủ chậm rãi nói qua. Tóc trắng bệnh nam tử biểu hiện càng phát nghiêm nghị. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Phải làm là thật. Lều trà ông chủ hồi đáp, này ông bầu người chính là Tân Văn Mạc, là Xích Huyết quân phó tướng một trong. Lời nói mới rồi, chính là từ hắn nói ra được. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai thằng nhóc, cũng có bổ sung. Vậy chuyện này xác thực khó làm. Tóc trắng bệnh nam tử đình chỉ gõ bàn, con mắt hơi trầm xuống. Hoắc Cốt Nhị, Lâm Chấn Hưng. Dương Chiêu ba người đều là thành danh nhất thời nhân vật, thực lực tuyệt đối bất phàm. Coi như là ta, muốn vượt qua trong bọn họ một, đều cực kỳ khó khăn. Lý Mục lại có thể đánh giết một, trọng thương một, thực lực này vượt xa quá rồi. Chớ nói chi là Thượng Quan Vũ, Ưng Vương Triệu Sước, Thượng Quan Vũ chính là đại tần danh tướng, thực lực mạnh mẽ, vũ lực siêu quần, chính là thiên nhân cảnh bên trong người tài ba. Này Ưng Vương Triệu Sước 30 năm trước cũng đã là thiên nhân cảnh võ giả, 30 năm trôi qua. Ai biết thực lực đạt đến đáng sợ đến mức nào trình độ. Hai người cũng không phải Lý Mục đối thủ, Cái này Lý Mục Tu Vi e sợ tại thiên nhân cảnh bên trong sự tồn tại vô địch. Coi như là đại ca ta, cũng không phải này Lý Mục đối thủ. Nhị lao ra ý tứ của. Lều trà ông chủ nghi ngờ hỏi. Lý Mục càng mạnh, lại càng nói rõ một điểm. Lý Vân Phi lúc trước lấy được đồ vật, phi thường kinh người, có thể đem một công tử bột chế tạo cả ngày mới võ giả, vẫn là võ đạo kinh người như vậy tồn tại. Tóc trắng bệnh nam tử trầm giọng nói, vật này, ta lệnh hồ ra tình thế bắt buộc. Tóc trắng bệnh nam tử chính là lệnh hồ gia nhị lao gia, lệnh hồ trọng thân. Có thể Lý Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, vừa chính là nhị lao gia ngươi lều trà ông chủ liếc nhìn lệnh hồ trọng thân, cũng không có nhiều lời. Thế nhưng ý của hắn cũng hết sức rõ ràng, vừa chính là lệnh hồ trọng thân cũng không phải Lý Mục đối thủ. Lệnh hồ trọng thân lần thứ hai gõ bản, âm thanh lanh lảnh ba khinh một tầng, vô cùng có quy luật. Một chút sau khi, lệnh hồ trọng thân trong con ngươi bắn ra một vệ tinh mang, trầm giọng nói, lao phó, ngươi đi một chuyến Độc Vương điện. Để Độc Vương lại đây. Độc Vương. Lêu trà ông chủ lão phó nghe thế cái tên, ánh mắt đống nhiên biến đổi, mơ hồ có mấy phần sợ hãi. Ân, nếu bình thường thủ đoạn không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù rồi. Lệnh hồ trọng thân lạnh nhạt nói, huống hồ, loại thủ đoạn này lần trước cũng không phải không vận dụng quá. Lần này để Độc Vương tự mình ra tay, nhất định không thể thất bại. Là, thuộc hạ liền đi làm. Lêu trà ông chủ lão phó chạm đích rời đi. Đợi được lều trà ông chủ sau khi rời đi, lệnh hồ trọng thân chậm rãi bưng lên một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Lần trước mê hồn độc tán thất bại, không biết lần này có hay không có thể thành công. Không, còn cần lại tìm đến một vị trợ lực mới được, làm được thần không biết quỷ không hay. Chương 70, Đại lượng công pháp. Xích huyết thành, đệ tam doanh. Bên trong gian phòng, Lý Mục nằm ở trên giường, như là ngủ say như thế. Nhất đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn như thánh huy giống như vậy, ấm áp. Đột nhiên. Lý Mục mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, chói lóa mắt. Hô hấp sau khi, này một tia ánh sáng mới dần dần tiêu tan, khôi phục yên tĩnh. A, Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, một mặt thỏa mãn. Vô cùng hưởng thụ. Quãng thời gian này hắn một mực tiến hành nhiệm vụ, thu hoạch không nhỏ. Họ tên, Lý Mục. Chủng tộc, nhân tộc. Tên gọi, luyện đan sư, một cấp, luyện khí sư, một cấp, y dược sư, một cấp. Đẳng cấp, 9. 41205000. Pháp bảo, Hắc Sát kiếm, hạ phẩm linh khí, Phi Long kiếm, cực phẩm, Lưu Thủy Thương, cực phẩm, Phách Đao, cực phẩm, Tử Kim Thiết Truy, cực phẩm, Vô Nhân Thao Khống Đại Pháo, cực phẩm, Ngũ Môn. Công pháp, Thứ Sát Nhất Kiếm, trung phẩm, Toái Tinh Chỉ, thượng phẩm, Du Long Thân Pháp, thượng phẩm, Liệt Hỏa Lưu Tinh Kiếm, cực phẩm, Thiên Nguyên Kinh, cực phẩm, Thiên Lý Tật Phong Hành, cực phẩm, Bắc Đấu Kiếm Pháp, cực phẩm, Đại La Trưởng, cực phẩm, Thái Cực Băng, cực phẩm, Ma Kha Chỉ, Bán Linh Quyết. Thần thông, không. Cống hiến trị, 96.200. EXG đạt đến 4.120, cự ly 5.000 không đủ 1.000 điểm. Cống hiến trị cũng đạt tới 96.200, lại tăng lên nữa không ít. Hai điểm này đều vô cùng để Lý Mục thỏa mãn. Cho tới những pháp bảo khác, công pháp, cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Dù sao, những thứ này đều là hắn thành thục, tạm thời không cần thay đổi. Huống hồ từ cống hiến bên trong thần điện mua đồ vật, thật sự là quá mắc. Lý Mục đứng dậy đi ra khỏi phòng, hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ ôn hòa. Khí trời rất tốt. Lý Mục thiếu gia, ngươi phát ra. Cửa, Đàm Thanh nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, tiến lên nên tiếp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Mục hiếu kỳ vừa hỏi. Lý Mục thiếu gia đã bế quan 5 ngày thời gian, Mạc tướng quân lo lắng ngươi xảy ra vấn đề, liền để ta ở chỗ này chờ. Một khi có bất kỳ tình hình, thông báo Mạc tướng quân. Đàm Thanh nói. 5 ngày. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, vậy thì quá khứ 5 ngày rồi hả? Cũng đúng, 5 ngày này hắn đều ở trong game vượt qua, căn bản không rõ ràng bên ngoài thời gian biến hóa. Tuy nói trong game như thế có nhật thăng nguyệt lạc, có thể Lý Mục không phải ở làm nhiệm vụ, chính là ở luyện đan, thậm chí đang câu cá, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, tự nhiên là quên thời gian vừa nói như thế. Đa tạ. Lý Mục nói một tiếng cảm ơn, hỏi. Này 5 ngày đến tình huống làm sao? Xích huyết thành tất cả như thường, Mạc tướng quân cùng chư vị phó tướng dự định tấn công Hắc Sơn trại. Đàm Thanh nói, cho tới Khôn Luân điện hạ đẳng nhân, nhưng là đã xuất phát về tới Vương Đô. Bọn họ đi rồi. Lý Mục sững sờ. Đúng, 3 ngày trước đã đi, khi đó Lý Mục thiếu gia đang lúc bế quan tu luyện, chính là không quấy rầy ngươi. Đàm Thanh nói. Vậy cũng tốt. Lý Mục cũng là hào hiệp, tấn công Hắc Sơn trại chuyện tình có hay không cần ta hỗ trợ? Đối với Hắc Sơn trại, Lý Mục nhưng là không có hảo cảm gì chuyện. Lần này xích huyết thành một trận chiến, Hắc Sơn trại thuộc về đồng lõa, hơn nữa Hắc Sơn trại trong ngày thường hành vi, để Lý Mục có diệt bọn hắn kích động. Điểm này ta cũng không rõ ràng, có điều Mạc tướng quân đã nói, nếu là ngươi tỉnh lại, liền để ta đi thông báo hắn. Đàm Thanh nói, không cần, ta với ngươi cùng đi xem Mạc tướng quân đi. Lý Mục khoát tay háo một cái. Tốt. Đàm Thanh gật đầu nói, chật, hai người cùng tìm kiếm Mạc Thiên Sơn. Xích Huyết Doanh, phòng khách. Mạc Thiên Sơn, La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn đẳng nhân chính đang thương thảo tấn công Hắc Sơn trại chuyện nghi, gặp được Lý Mục xuất hiện, dồn dập chào hỏi. Lý Mục. Lý Mục thiếu gia. Lý Mục thiếu gia. Mỗi người nhìn về phía Lý Mục, đều mang theo ý cười. Mạc tướng quân, La phó tướng, Thường phó tướng, Đại hồ tử Lý Mục từng cái chào hỏi. Liệt Sơn. Tại sao đến ta chỗ này đã biến thành biệt hiệu rồi? Mạc tướng quân, tấn công Hắc Sơn trại có cần hay không ta hỗ trợ? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Mục thực lực mạnh mẽ đủ để thay đổi rất nhiều, có thể để cho trận chiến đấu này trở nên ung dung rất nhiều. Nhưng là, Mạc Thiên Sơn vẫn là cự tuyệt. Lý Mục, lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh. Nhưng là Hắc Sơn trại, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình sức mạnh cho bọn họ một ít giáo huấn. Mạc Thiên Sơn ánh mắt kiên định nói, những năm gần đây, Hắc Sơn trại sơn tặc đối với Xích Huyết Thành tạo thành nhiều lần quấy nhiễu, sát hại Xích Huyết Thành một vùng bách tính. Chúng ta Xích Huyết quân nhất định phải cho hắn một khắc sâu giáo huấn. Đệ tử chính Xích Huyết quân vinh quang chi tâm. Nếu Mạc tướng quân nói như thế, vậy ta cũng sẽ không tham dự. Nếu là Mạc tướng quân cần trợ giúp, chỉ cần mở miệng, ta tận lực hỗ trợ. Lý Mục cười nói, trợ giúp đúng là cần một ít. Mạc Thiên Sơn nói, Mạc tướng quân mời nói. Lý Mục nói, ta muốn ngươi lúc trước ở Nam Thành môn này mấy ổ đại pháo. Mạc Thiên Sơn nói, ngày đó Lý Mục ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo cho Mạc Thiên Sơn rất lớn lực xung kích. Có những này đại pháo tồn tại, công thành thoáng qua sẽ trở nên cực kỳ ung dung. Ở Lý Mục ngất trước, Lý Mục đem tử kim thiết truy, ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo đều thu nhập đến game bên trong. Bởi vậy, Mạc Thiên Sơn chỉ có thể hướng về Lý Mục để. Không cần Lý Mục ra tay, nhưng cũng lấy mượn vô nhân thao khống đại pháo sức mạnh, giảm thiểu thương vong. Không có vấn đề. Lý Mục vung tay lên, ngũ môn đại pháo xuất hiện ở phòng khách trước trong đình viện. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ có một cổ vô hình túc sát khí tức. Mạc Thiên Sơn, La Siêu đẳng nhân thấy thế, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Này ngũ môn đại pháo rốt cuộc là giấu ở nơi nào, thủ đoạn như vậy thực sự là như thần nhân. Có điều, này thuộc về Lý Mục bí mật, bọn họ sẽ không đi hỏi dò. Này ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo cần đặc thù pháp môn điều khiển, chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh võ giả, mới có nhất định điều khiển lực. Mạc tướng quân, ta đem điều khiển phương pháp báo cho ngươi. Lý Mục đem điều khiển phương pháp báo cho Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn rõ ràng cảm thán với ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo phi phàm chỗ, cũng hiểu rõ đến như vậy đại pháo không phải bất luận người nào đều có thể điều khiển. Kích phát vô nhân thao khống đại pháo uy năng, cần tinh thần lực làm đánh đổi. Cần thần tư cảnh võ giả tinh thần lực mới có thể câu thông vô nhân thao khống đại pháo, đạt đến thiên nhân cảnh võ giả, mới có thể điều khiển. Trong đó đạn pháo bỏ thêm vào cùng đạn pháo phóng ra, đều là lấy một loại sức mạnh thần bí đem võ giả tinh thần lực chuyển đổi. Điểm này, Mạc Thiên Sơn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đối với vô nhân thao khống đại pháo uy lực, Mạc Thiên Sơn cũng hiểu chút đỉnh. Vô nhân thao khống đại pháo đối với cương nhu cảnh bên trên võ giả không có bao nhiêu tác dụng, dù sao như vậy tốc độ cương nhu cảnh võ giả có thể ung dung né tránh. Nhưng là, tuyệt đối là công thành thoáng qua đại sát khí, đặc biệt là đối phó dạng Hắc Sơn trại như vậy dễ thủ khó công địa phương, quả thực là thần khí giống nhau tồn tại. Có ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo gia nhập, Mạc Thiên Sơn đẳng nhân rất nhanh chế định tấn công Hắc Sơn trại quy tắc chi tiết. Đồng thời định ra rồi thời gian. Lý Mục, đa tạ của ngũ môn đại pháo. Mạc Thiên Sơn suy nghĩ một chút nói, chuyện này với chúng ta Xích Huyết quân là một món lễ lớn, không biết ngươi cần gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không cần, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục bình tĩnh nói. Này ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng cũng sẽ bị hắn cho cống hiến thu về. Chẳng bằng đưa cho Xích Huyết quân, đối với Xích Huyết quân trợ giúp lớn hơn một chút. Không. Mạc Thiên Sơn trịnh trọng nói, phần này đại lễ chúng ta không thể như thế nhận lấy, nếu là ngươi muốn cái gì, ta nhất định giúp ngươi cho tới. Ạch thấy Mạc Thiên Sơn kiên trì như vậy, Lý Mục suy nghĩ một chút, ta muốn công pháp, đại lượng công pháp. Đương nhiên, những công pháp này cũng không cần nguyên bản cho ta sao chép vốn là có thể. Công pháp. Mạc Thiên Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy Lý Mục thân phận, căn bản cũng không thiếu công pháp. Hơn nữa từ Nam Thành môn nhất chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Xước. Lý Mục có công pháp nhưng so với bọn họ thân thiết nhiều lắm. Tranh công pháp làm cái gì? Đúng, công pháp. Lý Mục cười nói, càng nhiều càng được, bất luận cấp bậc. Cái này không có vấn đề. Mạc Thiên Sơn nói, ta đây liền an bài xong xuôi. Vậy làm phiền Mạc tướng quân rồi. Lý Mục nói, ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo dù sao tương đương với 50.000 cống hiến trị, nếu như có thể được lượng lớn công pháp bổ sung một hồi cống hiến trị. Cũng hoặc là, từ nơi này chút công pháp bên trong đào một quyển bán linh quyết, thậm chí linh quyết, vậy thì kiếm bộn rồi. Mạc Thiên Sơn động tác rất nhanh. Nói đúng ra, toàn bộ Xích Huyết Thành người động tác rất nhanh. Làm tất cả mọi người nghe nói Lý Mục cần công pháp thời gian, sao chép vốn cũng làm được thời điểm, Xích Huyết Thành trên dưới dồn dập chuẩn bị công pháp. Từng xe công pháp vận tiến vào Lý Mục chỗ ở Đệ Tam Doanh, đại đa số thuộc về hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp cũng có một chút, cực phẩm công pháp cũng không ít hơn nữa mấy. Số lượng, chất đầy toàn bộ Đệ Tam Doanh. Lý Mục lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy công pháp, làm cho tất cả mọi người đều rời đi, trong một ý nghĩ đem công pháp trực tiếp thu nhập đến trong game. Trong game có thể thu nhập công pháp, cũng có thể xem hậu sinh thành công pháp. Nhiều như vậy công pháp, Lý Mục muốn xem cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy, đầu tiên là đem tất cả công pháp đều thu nhập đến trong game, hao tốn 10 giờ cống hiến trị, để Vinh Diệu Thần Điện Thần Sứ hỗ trợ bày ra một hồi công pháp. Hạ phẩm công pháp, 109.000 bản. Trung phẩm công pháp, 53.000 bản. Thượng phẩm công pháp, 620 bản. Cực phẩm công pháp, 53 bản. Đặc thù công pháp, 2 bản. Nhìn thấy nhiều như vậy công pháp, Lý Mục đều kinh ngạc. 16 hơn vạn công pháp, mặc dù tất cả đều là hạ phẩm công pháp, đó cũng là hơn 90 vạn cống hiến trị ai chớ nói chi là, còn có những công pháp khác, này cống hiến trị lập tức liền đền bù ngũ môn vô nhân thao khống đại pháo, đại đại thu hoạch. Xích Huyết Thành làm Xích Huyết Quân chủ yếu theo địa, người luyện võ hết sức nhiều. Hơn nữa cùng Đại Tần Vương triều giáp giới, lui tới trong lúc đó bù đắp nhau, một ít Đại Tần công pháp chính là lưu truyền lại đây, cho nên mới phải có nhiều như vậy công pháp. Đặc thù công pháp. Lý Mục tầm mắt rơi vào này đặc thù công pháp bên trên, loại này đẳng cấp đánh giá đúng là chưa từng gặp. Ở trong game nhận định bên trong, phổ thông công pháp bên trên chính là linh quyết, chưa bao giờ từng xuất hiện đặc thù công pháp tồn tại. Rốt cuộc là công pháp gì? Chương 71, Độc Vương. Đặc thù công pháp, 2 bản. Một quyển tên là Hỏa Luyện Chân Thân, một quyển tên là Thái Hư 13 kiếm. Hai bản đều thuộc về không trọn vẹn, không có một chiêu là hoàn chỉnh. Tất cả đều là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Lý Mục kiểm tra một chút hai bản công pháp, sẽ hiểu vì sao ở thần sứ bày ra bên trong, hai bản thuộc về đặc thù công pháp, không có xác định đẳng cấp, bởi vì bọn họ liền một chiêu đều không có. Có điều, đơn giản lật xem sau khi, Lý Mục phát hiện này hai môn công pháp so với Ma Kha chỉ càng thêm mạnh mẽ. Tuyệt đối là linh quyết cấp độ, trong đó Thái Hư 13 kiếm, không phải hạ phẩm linh quyết đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là thượng phẩm linh quyết, thậm chí cực phẩm linh quyết mức độ. Từ linh quyết danh sách trên quét qua, tìm được rồi Hỏa Luyện Chân Thân cùng Thái Hư 13 kiếm vị trí. Hỏa Luyện Chân Thân thuộc về thượng phẩm linh quyết, Thái Hư 13 kiếm thuộc về cực phẩm linh quyết, đều cực kỳ bất phàm. Này hai bản linh quyết cũng đều so với Ma Kha chỉ mạnh mẽ nhiều lắm. Điểm này đúng là để Lý Mục cảm giác được có chút bất ngờ. Xích Huyết Thành dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy đẳng cấp công pháp. Tuy rằng thuộc về không trọn vẹn, nhưng cũng là một loại cực kỳ chuyện may mắn. Đáng tiếc thuộc về không trọn vẹn, liền một chiêu đều không có. Nếu như có thể tu luyện tới một chiêu nửa thức, thực lực của ta đem lần thứ hai nâng lên. Lý Mục thở dài một hơi. Đo lường đến không trọn vẹn công pháp, có hay không tiến hành công pháp hoàn thiện. Lý Mục, 3. Hắn nhìn chằm chằm thần sứ nhìn hồi lâu. Công pháp có thể hoàn thiện. Này rất sao cũng có thể. Nhưng vì cái gì thuộc về không trọn vẹn công pháp Ma Kha chỉ không thể tiến hành hoàn thiện. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Mục sẽ hiểu. Ma Kha chỉ là Ma Kha vô lượng chỉ không trọn vẹn hãy bên trong không trọn vẹn hãy, nhưng vẫn có một chiêu khả năng. Ma Hỏa Luyện Chân Thân, Thái Hư 13 kiếm, liền một chiêu nửa thức đều không có, hoàn toàn là không trọn vẹn. Hoàn thiện cần gì điều kiện? Lý Mục hỏi. Hoàn thiện công pháp cần căn cứ công pháp đẳng cấp cùng với hoàn thành độ, tiến hành tương ứng cống hiến trị tiêu hao. Tiêu hao cống hiến trị sao? Đó không phải là biến tướng mua công pháp. Lý Mục bất mãn nói, đồ bỏ đi game, quả nhiên đâu đâu cũng có hãm hại. Hoàn thiện công pháp cần thiết cống hiến trị so với mua công pháp thấp, đồng thời có thể căn cứ hoàn thành độ đến phân biệt thu lấy cống hiến trị. Nha! Lý Mục vừa nghe, đây là cực kỳ tốt, hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân cùng Thái Hư 13 kiếm cần bao nhiêu cống hiến trị. Căn cứ hai bản công pháp không chọn vẹn độ, hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân cần 28 điểm đại cống hiến trị, hoàn thiện Thái Hư 13 kiếm cần 633 điểm đại cống hiến. 28 cùng 633 điểm sao? Chỉ là trung phẩm linh quyết cùng thượng phẩm linh quyết giá cả, vẫn tính là có thể. So với hoàn chỉnh mua Hỏa Luyện Chân Thân, Thái Hư 13 kiếm tiện nghi hơn nhiều. Lý Mục nói, có điều, cái này cũng là một bút số lượng lớn, coi như là ta cống hiến toàn bộ công pháp, cũng chưa chắc có thể đem hai bản công pháp hoàn toàn hoàn thiện. Hỏa luyện chân thân ở linh quyết danh sách bên trong, giá thành vì là 780 điểm đại cống hiến trị. Thái hư 13 kiếm ở linh quyết danh sách bên trong, giá thành vì là 9600 điểm đại cống hiến trị. Không phải là Lý Mục có thể mua nổi, coi như là hoàn thiện không chọn vẹn hãy, cũng vượt ra khỏi Lý Mục năng lực. Căn cứ hoàn thiện trình độ sao? Lý Mục hỏi, không giống hoàn thiện trình độ cần bao nhiêu cống hiến trị. Hỏa luyện chân thân có 3 tầng hoàn thiện trình độ, đệ nhất trọng vì là 2 điểm đại cống hiến trị, đệ nhị trọng vì là 13 điểm đại cống hiến trị, đệ tam trọng vì là 28 điểm đại cống hiến trị. Thái hư 13 kiếm kẻ nắm giữ 4 tầng hoàn thiện trình độ, đệ nhất trọng vì là 9 điểm đại cống hiến trị, đệ nhị trọng vì là 50 điểm đại cống hiến trị, đệ tam trọng vì là 220 đại cống hiến trị, đệ tứ trọng vì là 633 điểm đại cống hiến trị. Hả? Lý Mục suy tư về thần sứ, trước tiên nhìn xuống ta có bao nhiêu cống hiến trị lại nói. Hắn đem hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, thượng phẩm công pháp tất cả đều cống hiến. Những công pháp này đối với hắn cơ hồ không có trợ giúp. Tổng cộng lấy được 1060400 điểm cống hiến trị, hơn nữa lúc trước chính mình 96200 cống hiến trị, tổng cộng là 1156600 cống hiến trị, cuối cùng là đạt đến 100 vạn cống hiến trị hàng ngũ, đạt đến 1 điểm đại cống hiến trị. Ha ha! Lý Mục không nói hai lời, rời đi Vinh Diệu Thần Điện. Tin của quỷ. Vốn tưởng rằng lấy được nhiều như vậy công pháp, nên có không tầm thường mà kinh người cống hiến trị mới đúng. Kết quả, mới chỉ là 1 điểm đại cống hiến trị mà thôi. Liền hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng hoàn thiện đều không làm được. Quả thực rồi. Nhưng là, Lý Mục cũng không có lập tức hối đoái cái khác một điểm linh quyết cùng thần thông, mà là lựa chọn tạm thời bảo lưu. Xích huyết thành là có thể được nhiều như vậy công pháp, như vậy tụ tập thiên hạ công pháp hoàng cung kho vũ khí đây. Này công pháp số lượng đem càng thêm khủng bố mà kinh người. Lý Mục lần này sở dĩ đi tới xích huyết thành, vì chính là tiến vào hoàng cung kho vũ khí cơ hội. Lấy hắn ở xích huyết thành biểu hiện, này một hoàng cung kho vũ khí cơ hội chỉ làm cho một mình hắn. Nỗi nhớ nhà tựa như tiễn. Xích huyết thành cửa thành bắc. Mạc Thiên Sơn, Triệu Nhược Hà, La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn đẳng nhân tự mình đưa cách Lý Mục. Lý Mục, ngươi thật muốn nhanh như vậy trở lại? Mạc Thiên Sơn hỏi. Tuy rằng thực sự là ngăn ngắn một quãng thời gian ở chung, Mạc Thiên Sơn đối với Lý Mục hết sức tán thưởng, hết sức kính phục. Ân, trở lại còn có chút sự tình cần xử lý. Lý Mục cười cợt, đối với hoàng cung kho vũ khí hắn nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Vậy cũng tốt, một đường cẩn thận. Mạc Thiên Sơn cười nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như là ta tự mình cho ngươi hộ vệ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì lẽ đó, chúng ta những người này sẽ không đi tới. Mạc tướng quân không cần khách khí như vậy, có một chiếc xe ngựa đã đủ rồi. Lý Mục cười cợt. Một đường trân trọng. Mạc Thiên Sơn nói. Các vị bảo trọng. Lý Mục hướng về mọi người thấy đi. Lý Mục thiếu gia, một đường cẩn thận. Lý Mục thiếu gia, bảo trọng. Lý Mục thiếu gia, hữu duyên gặp lại. La Siêu, Thường Tử Long, Liệt Sơn đẳng nhân dồn dập mở miệng. Mọi người thấy hướng về Lý Mục, đều có chút không muốn. Lý Mục hướng đi xe ngựa, quay đầu lại liếc nhìn Xích Huyết Thành, hào hiệp nở nụ cười, lên xe ngựa. Phu xe lái xe ngựa, vững vàng chạy ở trên quan đạo. Mạc Thiên Sơn, Triệu Nhược Hà đẳng nhân đưa mắt nhìn Lý Mục rời đi, mãi đến tận xe ngựa biến mất ở trên quan đạo, lúc này mới chạm đích rời đi. Chúng ta cũng nên trở về. Mạc Thiên Sơn trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, cũng nên kết thúc cùng Hắc Sơn Trại ân đoán rồi. Được. Mọi người cùng kêu lên nói. Hắc Sơn Trại tồn tại mấy năm qua, cùng Xích Huyết Thành tranh đấu không ngừng. Hiện tại, cuối cùng là đến một lúc sau. Xe ngựa bên trên. Lý Mục nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là tiến vào trong game soạt nhiệm vụ đi tới. Linh quyết danh sách, linh khí danh sách, thần thông danh sách, hỏa luyện chân thân hoàn thiện, thái hư 13 kiếm hoàn thiện, cũng làm cho Lý Mục nhận thức được một điểm. Lấy hắn bây giờ cống hiến trị, căn bản là chống đỡ không khởi linh cấp gì đó, vì lẽ đó hắn nhất định phải kiếm lấy lượng lớn cống hiến trị mới được. Một ngày một đêm thời gian. Xe ngựa vững chãi, Lý Mục trước sau đang tu luyện, rất nhanh đi tới răng nanh lĩnh. Lý Mục thiếu gia, chúng ta đạt đến hổ nha lĩnh. Phu xe nói, cự ly cái kế tiếp thành chỉ có một đoạn lộ trình, không bằng chúng ta đi đầu giải lao chốc lát. Lý Mục từ trong game phục hồi tinh thần lại. Tốt. Một ngày một đêm game. Ngược lại cũng đúng là cần đi ra đi dạo một vòng. Game tuy tốt, có thể hay không quá độ mê muội. Tình cờ ước chừng mấy cái bằng hữu, đi ra nhìn tốt đẹp sân hà, cuối cùng ngươi sẽ phát sinh, vẫn là game chơi vui. Răng nanh lĩnh, đối với Lý Mục mà nói, cũng không xa lạ. Lần trước từ Vương Đô đi tới Xích Huyết Thành, thì có trải qua răng nanh lĩnh, đồng thời ở răng nanh lĩnh nghỉ ngơi chốc lát, tiếp theo sau đó xuất phát. Lần này, chỉ là phương hướng không giống với lúc trước mà thôi. Lý Mục đi tới lều trà. Lều trà bên trong người cũng không nhiều, ngoại trừ chỗ rửa có một người có mái tóc trắng bệnh nam tử, bên cạnh có một bạch y hiệp khách trang phục thanh niên, cùng một tên màu đen trường y người đi đường dáng dấp người trung niên ở ngoài, chính là lều trà trưởng quỹ. Phu xe phân phó vài câu, chính là có trà cùng đơn giản bánh màn thầu bánh bao đưa lên. Hai vị khách quan xin mời chậm dùng. Đưa tới là tóc trắng xóa, đầy mặt nhăn nheo lão trưởng quỹ. Đổi một trưởng quỹ. Lý Mục ngẩng đầu nhìn mắt lão trưởng quỹ. Lúc trước trưởng quỹ cùng ta là đồng hương, hắn mấy ngày nay có chút chuyện cần phải làm, liền để ta đến rồi. Lão trưởng quỹ nói qua, âm thanh khàn giọng mà dàn mua. Thì ra là như vậy. Lý Mục nở nụ cười, bưng lên nước trà, hương trà lượn lờ, trong mắt lặng yên xẹt qua một vệ tinh mang, chợt cười nói, thơm quá trà, không biết đây là cái gì trà. Bất quá là trong thôn đất trà thôi. Lão trưởng quỹ hạ thấp xuống thân thể. Đất trà có thể có như vậy vị thơm, cũng thật là không hề tầm thường. Lý Mục cười nói, không biết trưởng quỹ nơi này có còn hay không dư thừa lá trà, ta mua một ít trở lại thưởng thức thưởng thức. Vị thiếu gia này thích nói, ta đây liền đi nắm. Lão trưởng quỹ nói, vậy làm phiền rồi. Lý Mục thấy phu xe muốn uống trà, từ trong tay hắn đoạt lấy cốc uống trà, cười nói, Lưu Thúc, ta rất khát nước, này hai chén trước tiên cho ta uống làm sao. Lý Mục thiếu gia muốn uống, ta rót nữa một chén là được. Phu xe Lưu Thúc nói, không, ta khẩu thật sự rất khát, này một bình trà đều cho ta uống, nếu để cho trưởng quỹ gạt trên một bình là được. Lý Mục cười cợt, trưởng quỹ, ngươi nói là không phải. Ta đây liền đi lại gạt một bình trà. Trưởng quỹ nói, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Mục bưng lên ấm trà, uống từng ngụm lớn lại đi, ung ung cùng ung, có điều mấy cái liền đem chỉnh bình trà đều cho uống vào. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Chỗ rửa tóc trắng bệnh người trung niên, bạch y hiệp khách thanh niên, người qua đường hóa trang nam tử, dư quang của khỏe mắt đều liếc nhìn Lý Mục. Lý Mục buông xuống ấm trà, cười to nói, thực sự là trà ngon, đáng tiếc mê hồn độc tán mùi vị phai nhạt điểm, không phải vậy thì càng uống ngon rồi. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, khí thế mãnh liệt, bộc phát ra, nào có một tia vẻ giàn mua. Ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, trầm giọng hỏi, ngươi là làm sao mà biết? Đến từ chính độc vương điện mê hồn độc tán nhưng là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lây độc dược, lại có ai không biết đây? Lý Mục cười nhạt nhìn trưởng quỹ, nếu như ta không có đoán sai, các hạ phải là độc vương điện độc vương, Liễu Vô Mệnh đi. Chính là, trưởng quỹ kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra một tấm khá là tuấn tú người trung niên khuôn mặt. Thân thể thẳng tắp lên, khí thế như hồng. Có thể làm cho độc vương điện độc vương ra tay, thực sự là vinh hạnh. Lý Mục ánh mắt từ Liễu Vô Mệnh trên người rời về phía mấy người khác, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay, e sợ không chỉ là một mình ngươi đi, còn có ai muốn động thủ, cùng nhau đến rồi đi. Dứt tiếng. Nhất đạo ánh bạc nổ tung, như phá tan vĩnh dạ một chiêu kiếm phong hoa, lấy xảo quyệt vô cùng góc độ đâm nhanh Lý Mục trái tim. Nhanh như chớp giật, thế như buôn lôi, phải đem Lý Mục một chiêu kiếm đánh giết. Chương 72, Đại đường Bùi Hư Đường. Đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm, ẩn chứa vô cùng sắc ý, mãnh liệt như sấm, rồi lại quỷ dị xảo quyệt, cực điểm ám sát một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này tới thời cơ lại là như thế mạo hiểm, ngay ở Lý Mục tiếng nói vừa ra dưới trước mắt, khiến người ta khó có thể phản ứng. Nhưng là, Lý Mục từ lâu cảnh giác phi thường. Từ bước vào lều trà thời điểm, hắn đề cao cảnh giác, bất cứ lúc nào chú ý mỗi người biến hóa, đặc biệt là người qua đường kia dáng dấp người trung niên. Loại nhân vật này, bất kể là ở trong tiểu thuyết, hay là đang trong TV, đều thuộc về nhân vật hết sức nguy hiểm. Kết quả quả nhiên đúng rồi. Xuất thủ thực sự là người qua đường kia nhân vật. Đối với học được thứ sát nhất kiếm Lý Mục mà nói, đối với ám sát thủ đoạn cũng có nhất định mổ. Nhưng này một chiêu kiếm, tuyệt đối là ở thứ sát nhất kiếm bên trên, đạt đến cực phẩm công pháp cấp độ. Lý Mục hơi suy nghĩ, tử kim thiết truy đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, vừa vặn ở cái kia đỉnh đầu người trung niên bên trên. Người trung niên nhìn thấy tử kim thiết truy xuất hiện, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Có thể động tác trong tay cũng không có dừng lại, thoáng biến hóa, trường kiếm vẩy một cái vạch một cái, phải đem này tử kim thiết truy cho chém nước. Nhưng mà trường kiếm xẹt qua tử kim thiết truy, sắt thép va chạm, ánh lửa tung tóe, từ tử kim thiết truy thượng chuyển tới lực phản chấn để động tác của hắn sinh ra biến hóa. Không nghĩ tới, tử kim thiết truy như thế cứng rắn, ngay cả là chính mình cũng không cách nào phá mở. Hơn nữa trọng lượng cũng vượt quá tưởng tượng. Lại nhìn về phía tử kim thiết truy thời điểm, đã rơi vào Lý Mục trong tay. Lý Mục tay cầm tử kim thiết truy hướng về người trung niên nhếch miệng nở nụ cười, đồng nhiên nắm chặt tử kim thiết truy, một búa tử đập về phía người trung niên, sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp đánh nổ liêu không khí. Người trung niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, đây là cỡ nào e sợ sức mạnh, tử kim thiết truy còn chưa ném đến trên người, này nhấc lên khí lưu liền để chính mình có chút khó chịu. Thân thể động tác, điểm xuống mặt đất, nhanh chóng lùi về sau, trốn ra tử kim thiết truy công kích. Rơi vào lều trà ở ngoài, người trung niên biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mục. Lớn như vậy tử kim thiết truy từ nơi nào móc ra? Lý Mục đứng dậy, cầm trong tay tử kim thiết truy, uy phong đường đường, ánh mắt rơi vào người trung niên trên người, nhẹ giọng nói, thật xảo quyệt, thật bén nhọn một chiêu kiếm, ngươi nên là đến từ với ẩn sát môn người đi. Có thể phát sinh như vậy một chiêu kiếm, không biết ngươi là ẩn sát môn trưởng môn, vẫn là ẩn sát môn trưởng lão. Lý Mục thiếu gia, hắn là ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa. Phu xe hô lên. Hắn lòng sinh sợ hãi. Một độc vương điện độc vương, một ẩn sát môn trưởng lão. Hai người này là bực nào kinh người tồn tại, hoàn toàn là ám sát nhất đạo hàng đầu tồn tại. Bình thường thiên nhân cảnh võ giả, đụng tới hai người đều vô cùng có khả năng lặng yên không tiếng động bỏ mạng ở trong tay hai người. Ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa. Lý Mục lông mày nhảy một cái, chợt hướng về tóc trắng bệnh người trung niên nhìn lại, vì giết ta Lý Mục một người, thỉnh cầu độc vương điện độc vương cùng ẩn sát môn trưởng lão, lệnh hồ gia cũng thật là bạo tay. Tóc trắng bệnh người trung niên cơ thể hơi hơi động, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Lệnh hồ gia. Hắn là làm sao phát hiện nếu như hồ gia xuất thủ? Nếu như Lý Mục phát hiện, vậy có phải hay không đại diện cho Lý Vân Phi cũng phát hiện? Đây tuyệt đối là một việc lớn, nhất định phải bẩm báo cho đại ca mới được. Nếu như Lý Mục biết lệnh hồ trọng thân ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ điên cuồng nổ nước bọn. Hắn sở dĩ vừa vào lều trà liền cảnh giác, sở dĩ biết là lệnh hồ ra dở cho quỷ, hoàn toàn là bởi vì lệnh hồ trọng thân bên hông đeo tĩnh tâm thạch. Tĩnh tâm thạch thuộc về lệnh hồ ra ngọn xứng. Tuy nói lệnh hồ ra tĩnh tâm thạch có ngưng thần tĩnh khí, đối với võ đạo tu hành có lợi ích to lớn. Nhưng là, ngươi không cần vẫn đeo ở bên người, coi như là làm chuyện xấu thời điểm cũng là như vậy. Độc sát Lý Mục thời điểm một lần. Ngày hôm nay cũng coi như là một lần. Quả thực là chỉ lo người khác không biết là lệnh hồ ra ra tay. Độc vương, Âu Dương Thừa đều không có đáp lại, đối với Lý Mục có biết hay không nếu như hồ ra ra tay bọn họ không có hứng thú, bọn họ thán phục chính là Lý Mục thủ đoạn cùng quỷ dị năng lực. Không sợ mê hồn độc tán, đột nhiên xuất hiện tử kim thiết truy. Loại thủ đoạn này, thực sự quỷ dị khó lường. Vì sao ngươi uống rơi xuống mê hồn độc tán, nhưng một chút việc đều không có? Độc vương nhìn chằm chằm Lý Mục hỏi. Mê hồn độc tán chính là hắn đông đảo độc dược bên trong đắc ý tác phẩm, tuy rằng dược tính không phải mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất một loại, có thể phát hiện mê hồn độc tán hiếm như lá mùa thu. Mê hồn độc tán cũng không phải là không có mùi, mà là một loại mùi thơm thoang thoảng, loại này mùi thơm có chút tương tự với trà hương. Một khi để vào trong trà, chính là cùng bản thân nước trà hỗn hợp, căn bản nghe thấy không được. Kỳ độc tính càng là quỷ dị, lấy khí máu lực lượng đều không thể đem độc ép ra ngoài. Vừa nãy Lý Mục cử động, tựa hồ liền bức độc đều không có, mà là thật sự đem độc dược cho uống vào. Có thể là của mê hồn độc tán quá hạn đi. Lý Mục cười cợt. Quá thời hạn độc dược, là độc tính càng mạnh hơn, vẫn không có độc tính, điểm này Lý Mục cũng không rõ ràng. Quá thời hạn. Độc vương khỏe miệng vừa kéo. Xưa nay đều không có nghe nói qua thuyết pháp này, hắn mê hồn độc tán coi như là bảo lưu 10 năm cũng có thể sử dụng. Chớ nói chi là hắn cho Lý Mục uống mê hồn độc tán, là hoàn toàn mới bố trí ra tới. Thời gian không vượt qua 10 ngày. Hoặc là ngươi độc vương độc dược cũng là như vậy đi. Lý Mục vây vây tay, e sợ liền độc sắt một cái nhỏ gà, đều có chút độ khó. Khảo hạch đi dược sư chức danh Lý Mục, lấy được bách độc bất xâm cùng trở về tột cùng năng lực. Đối với độc vương mê hồn độc tán, hoàn toàn có miễn dịch tác dụng. Coi như là ở mãnh liệt độc dược, như thế không có tác dụng. Hay một cũng là như vậy. Độc vương trong mắt bản bắn ra phệ nhân ánh sáng. Ta độc vương độc dược vẫn là lần thứ nhất bị người nói như thế. Độc vương, của độc dược bản lĩnh tuy rằng chênh lệch một hồi, nhưng là dùng độc thủ pháp cũng vẫn phải không sai. Lý Mục nhẹ nhàng một người, cười nhìn độc vương, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hồng phấn khô lâu đi, một khi hút vào chính là như vô số nữ nhân lượn quanh chỉ mà đến, làm người sơn sốt, đánh mất năng lực hoạt động. Chỉ là, Lý Mục dừng một chút, lại nói, ngươi cái này hồng phấn khô lâu mùi vị có chút gây mũi, không quá yêu thích. Nếu là thêm một điểm phấn hoa mùi thơm, nên rất tốt. Độc vương sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nếu như nói mê hồn độc tán độc tính cũng không toán rất mạnh, này hồng phấn khô lâu chính là tuyệt đối độc tính độc dược, ở độc vương tất cả độc dược bên trong có thể đứng hàng thứ ba vị trí đầu kịch độc. Coi như là thiên nhân cảnh võ giả chúng rồi hồng phấn khô lâu, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Lý Mục chúng rồi hồng phấn khô lâu, không những không mất một sợi tóc, hơn nữa nói cười cười, thậm chí trêu chọc hắn hồng phấn khô lâu, đây là chuyện chưa từng có. Xem ra độc vương thực sự là có tiếng không có miếng. mang theo mấy phần cười nhạo thanh âm của truyền tới, này bạch tí hiệp khách trang phục thanh niên đi tới. Ánh mắt ác liệt, khóa chặt ở Lý Mục trên người, mơ hồ có một vẻ sát ý vần quanh. Ngươi nói cái gì? Độc Vương nhìn chằm chằm này bạch tí hiệp khách. Đều nói Độc Vương dùng độc vô song, người người sợ hãi, nhưng bây giờ xem ra, Lý Mục hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong mắt. Của độc dược, tựa hồ đối với hắn căn buồn không có tác dụng. Bạch tí hiệp khách liếc mắt Độc Vương, cái này chẳng lẽ không phải có tiếng không có miếng là cái gì? Độc Vương am hiểu nhất chính là độc công, độc dược, quỷ thần khó lường, quỷ dị cực kỳ, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả đều khó lòng phòng bị. Nhưng là chính diện mà chiến năng lực lại hết sức phổ thông, chỉ là bình thường thiên nhân cảnh võ giả thôi, liền Hoắc Cốt Nhị bọn người không sánh được. Bạch Y Hiệp khách thanh niên có tự tin, có thể ở Độc Vương dùng độc trước, đem đối phương cho chém giết, tự nhiên không sợ Độc Vương. Họ Bùi, có loại chúng ta đi tỉ thí nhìn, nhìn ta độc không độc chết ngươi. Độc Vương hung ác nói, muốn động thủ, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Bạch Y Hiệp khách lạnh nhạt nói, Lý Mục thiếu gia, hắn là Đại Đường Bùi Hư Đường. Phu xe kinh hô lên, Đại Đường Bùi Hư Đường. Lý Mục đánh giá Bạch Y Hiệp khách, đối với hắn thông tin, thông điệp dần dần dâng lên đầu óc. Đại Đường Bùi Hư Đường chính là Đại Đường Vương Triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, kiếm thuật vô song, thực lực siêu quần, sư phụ của hắn càng là Đại Đường đệ nhất kiếm khách Bùi Mân, được xưng thiên nhân cảnh bên dưới người số 1, từng có kiếm lùi thượng nhân kinh người chiến tích. Ương Vương Triệu sức danh tiếng không sai, thực lực cũng mạnh, nhưng là cũng không bằng Đại Đường Bùi Mân. Bùi Hư Đường còn có một cái khác thân phận, đó chính là Thượng Quan Vũ sư đệ. Thượng Quan Vũ lúc còn trẻ cũng sư từ Bùi Mân một quãng thời gian, sau đó mới trở lại Đại Tần Vương Triều. Liên Đại Đường Bùi Hư Đường đều đến rồi, xem ra lệnh Hồ gia cũng không có đem sự tình toàn bộ nói ra. Lý Mục cười nhạt. Hả? Bùi Hư Đường nhìn về phía Lý Mục, hỏi, có ý gì? Nếu là ngươi sư huynh Thượng Quan Vũ ở đây, hắn tuyệt đối nhìn thấy ta liền rời đi, mà không phải lựa chọn động thủ. Lý Mục bình tĩnh nhìn Bùi Hư Đường, xích huyết thành chuyện xảy ra, xem ra các ngươi cũng không biết. Hoặc là nói, lệnh Hồ gia cũng không có nhắc lên. Thượng Quan sư huynh. Xích huyết thành. Bùi Hư Đường hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Mục, không rõ ràng Lý Mục nói tới chính là có ý gì. Thế nhưng, hắn mơ hồ cảm thấy được, ý tứ trong lời nói này vô cùng trọng yếu. Độc Vương, ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thừa cũng đều liếc nhìn Lý Mục sau khi, chợt hướng về lệnh Hồ Trọng Thân nhìn lại, đối với Lý Mục cũng hết sức hiếu kỳ. Không nhìn Độc Vương độc dược, ngăn trở tuyệt đỉnh thích khách giám sát. Lý Mục tuyệt đối không phải người bình thường. Ba người bọn họ xác thực không từng nghe đã nói xích huyết thành chuyện tình. Một mặt xích huyết thành chuyện đã xảy ra cũng không trường, mặt khác ba người bọn họ đối với trong quân chuyện tình không rảnh rỗi tìm hiểu. Bất quá là một tiểu quỷ phô trương thanh thế thôi, các ngươi vậy thì sợ. Lệnh Hồ Trọng Thân đứng lên, hắn hướng về Lý Mục nhìn sang, trong ánh mắt mơ hồ có một vẻ hung quang. Ba vị cũng đều là tọa trấn một phương cao thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này chưa dứt sữa tiểu tử. Chỉ cần giết hắn, ta đáp ứng các ngươi đồ vật lập tức dâng. Bùi Hư Đường, Âu Dương Thừa, Độc Vương ba người ánh mắt đều là sáng ngời. Đúng vậy. Lý Mục như thế tuổi trẻ, lấy bọn họ thiên nhân cảnh thực lực chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Huống chi, lệnh Hồ Trọng Thân gì đó, đối với bọn họ đều có trợ giúp lớn lao, sự động lòng của bọn họ. Được, vậy thì do ta đến động thủ. Bùi Hư Đường bước lên trước, một luồng kinh người kiếm ý phóng lên trời, làm người ngơ ngác. Y phục trên người bay phần phật, kiếm ý biến thành tật phong trên mặt đất để lại từng đạo vết kiếm, cho thấy cực cao kiếm đạo cảnh giới. Bước chân một điểm. Bùi Hư Đường thân hình lướt tầm ầm ra, trường kiếm vẩy một cái, như một tia chớp xẹt qua chân trời, giết hướng về Lý Mục. Chương 73, chỉ đến như thế. Kiếm ý sung tiêu, kiếm khí kinh nhân. Từ Bùi Hư Đường trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, kinh người cực kỳ, ngay cả là hắn sư huynh Thượng Quan Vũ đều so với không lên, đuổi sát Ưng Vương Triệu Sước. Thượng Quan Vũ tự về tới Đại Tần sau khi, tuy rằng lấy được thượng nhân truyền thừa, có thể truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa cần xử lý Đại Tần quân vụ. Võ đạo tiến triển chậm chậm, đương nhiên không sánh được một lòng luyện võ Bùi Hư Đường. Độc Vương nhìn về phía Bùi Hư Đường, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ nghiêm túc. Tuy rằng hắn vừa nãy cùng Bùi Hư Đường cứng ngắc mới vừa, nhưng là hắn rõ ràng chân chính giao thủ, căn bản cũng không phải là Bùi Hư Đường đối thủ, chí ít chiêu kiếm này hắn không cách nào chống đối hạ xuống. Đây chính là Bùi Hư Đường kinh lôi kiếm thuật, quả nhiên phi phàm. Ẩn sát môn trưởng lão Âu Dương Thường ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm Bùi Hư Đường động tác. Làm ẩn sát môn trưởng lão, Âu Dương Thừa thực lực không thể nghi ngờ, đạt đến Hoắc Cốt Nhị đám người cấp độ. Quan trọng nhất là hắn ám sát thuật cực kỳ kinh người, một tay vô hình vô ảnh kiếm đạt đến quy chân cảnh giới, mỗi một món đều là giết người trong vô hình. Mà khi nhìn thấy Bùi Hư Đường kinh lôi kiếm thuật, trong lòng hắn chìm xuống. Thật là bá đạo, thật tấn mãnh một chiêu kiếm, ngay cả là vô hình vô ảnh kiếm đều so với không bằng. Một ý nghĩ ở Âu Dương Thừa trong lòng hiện lên, hắn thừa nhận với Bùi Hư Đường kinh người kiếm thuật, như vậy kiếm thuật, không phải là mình có thể so với của. Cùng Bùi Hư Đường qua kiếm, e sợ không ra thập kiếm, chắc chắn thực sự Bùi Hư Đường trong tay. Có điều, nếu là người ám sát, vô hình vô ảnh kiếm càng hơn một bậc. Âu Dương Thừa trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang, cả người quan tâm ở Lý Mục trên người. Thân thể đột nhiên hơi động, phảng phất đột ngột biến mất rồi giống như vậy, tiến vào ám sát trạng thái. Lệnh Hồ Trọng Thân nhìn về phía Bùi Hư Đường, trong lòng cũng là cả kinh. Này Bùi Hư Đường kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, ngay cả là mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tầm mắt từ Lộc Vương, ẩn sát môn trên người trưởng lao xẹt qua, cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Hắn lần này vận dụng đại tài nguyên, lúc này mới thỉnh động Lộc Vương, Bùi Hư Đường, Âu Dương Thừa ba vị này thiên nhân cảnh cao thủ, hết thảy đều là vì giết Lý Mục. Chỉ cần giết Lý Mục, lệnh Hồ gia là có thể được Lý Vân Phi tất cả, bao quát Lý Vân Phi chiếm được truyền thừa. Lý Vân Phi có thể từ một tên lính quèn trở thành thái úy, có thể làm cho một chất thải nhi tử trở thành thiên tài võ giả, này đến từ chính động phủ truyền thừa, cũng không phải phổ thông gì đó. Lý Vân Phi, đồ vật của ngươi liền đem về chúng ta lệnh Hồ gia tất cả. Lệnh Hồ Trọng Thân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Phu xe lo lắng liếc nhìn Độc Vương, Âu Dương Thừa, Bùi Hư Đường, trong lòng căng thẳng đến cực hạn. Bản thân hắn là Xích Huyết Quân một phổ thông thống lĩnh, nội tráng cảnh võ giả, thực lực cũng vẫn xem là khá. Nhưng là cùng này ba cái tọa trấn một phương cao thủ so với, cách biệt nhiều lắm. Lý Mục thiếu gia sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Phu xe lo lắng, có thể tưởng tượng lên Lý Mục ở Xích Huyết Thành chiến tích, tâm tình tốt trên rất nhiều. Lý Mục thiếu gia ở Xích Huyết Thành chiến tích kinh người, coi như là Ưng Vương Triệu Sức đều chết ở trong tay hắn, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Phu xe lúc đó trấn thủ chính là Đông Thành Môn, bởi vậy cũng không có gặp Lý Mục ra tay, vì vậy vẫn có một chút lo lắng. Toàn trường nhất là bình tĩnh chính là Lý Mục rồi. Đã trải qua Xích Huyết Thành trận chiến đó, đối mặt ba đại cao thủ công kích, ngược lại có chút mọi cách không trốn nương tựa, điều này thực lực quá yếu. Kém đến hắn, liền một tia hứng thú đều không có. Tử Kim Thiết Truy biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là Hắc Sát Kiếm. Ở Hắc Sát Kiếm xuất hiện trước mắt công phu, Lý Mục rung cổ tay, kiếm khí trùng thiên, nhất đạo đỏ đậm ánh kiếm xẹt qua trường không, nên hướng Bùi Hư Đường. Bùi Hư Đường con mắt ánh sáng lóe lên, đối với này đột nhiên xuất hiện Hắc Sát Kiếm hơi run run. Thế nhưng đối với tự thân kiếm thuật có 10 phần tự tin, động tác trong tay của hắn cũng không co dừng lại, vẫn đánh giết hướng về phía Lý Mục. Làm! Mũi kiếm giao chiến, bùng nổ ra uy lực kinh người. Một luồng lực lượng tràn trề từ trường kiếm thượng truyền đến, Bùi Hư Đường chỉ cảm thấy đụng vào một bức thâm hậu trên vách tường, sắc mặt khẽ thay đổi. Bước chân loáng một cái, tay phải liên tục vẽ vòng, hóa giải này vẻ này lực lượng tràn trề, nguồn sức mạnh này quá mức kinh người rồi. Lý Mục một chiêu kiếm chấn động Bùi Hư Đường sau khi, ánh mắt như điện, kiếm ý kinh người. Hắc Sát Kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát ý cùng vô cùng tính toán, đột nhiên hướng về bên trái đâm nhanh mà ra. Xì. Chỉ nghe được trường kiếm vào thị thanh âm của vang lên. Âu Dương Thừa bóng người dần dần xuất hiện, bờ vai của hắn bị Lý Mục một chiêu kiếm cho xuyên thủng, máu tươi ồ ồ chảy ròng. Giơ tay lên nhìn về phía Lý Mục, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Tại sao? Tại sao Lý Mục có thể xuyên thủng hắn vị trí? Hắn vô hình vô ảnh kiếm có thể nói phải đạt đến quy chân chi cảnh, mỗi một kiếm đều là vô hình vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả, muốn tìm được tung ảnh của hắn, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng là Lý Mục trực tiếp xem thấu hắn vị trí. Đồng thời một kiếm phá hắn bọc môn, đâm trúng vai. Lý Mục một chiêu kiếm bức lui Bùi Hư Đường, một chiêu kiếm tổn thương Âu Dương Thừa, biểu hiện hết sức bình tĩnh, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy, nhàn nhạt nhìn hai người một chút, chỉ đến như thế. Bùi Hư Đường lửa giận trong lòng hừng hực, hắn nhưng là đại đường kiếm đạo cao thủ, ngoại trừ kiếm thánh Bùi Mân cùng Lý Thái Bạch ở ngoài, hắn chính là kiếm đạo mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị một 17-18 tuổi thanh niên như thế xem thường. Cửu Thiên Phong Vân kinh lôi lên. Bùi Hư Đường run sợ thanh hét một tiếng, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, trường kiếm trong tay giống như phóng ra vô tận thần quang. Trường kiếm hơi động, xúc động trần thế phong vân, một chiêu kiếm lấy ra, giống như là này phá tan vân tiêu kinh lôi một chiêu kiếm, giết hướng về Lý Mục. Chiêu kiếm này, chính là Bùi Hư Đường toàn lực một chiêu kiếm, là hắn tức giận một chiêu kiếm. Thiên địa đại thế ầm ầm mà ra, giống như đến từ chính cửu thiên chi thượng kiếm khách giống như vậy, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra kinh thiên oai. Một chiêu kiếm kinh thiên, liên thiên địa đều mang theo một tia lôi đỉnh giống như vậy, kinh sợ quần hùng. Độc Vương, Âu Dương Thừa, Lệnh Hồ Trọng Thân đều nhìn về Bùi Hư Đường chiêu kiếm này, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Như vậy một chiêu kiếm, không hổ là đại đường thân kiếm Bùi Mân đệ tử. Lý Mục vẫn bình thản ung dung, Bùi Hư Đường một chiêu kiếm sắc thực phong hoa một thời đại, nếu là cái khác thiên nhân cảnh võ giả, ngay cả là Ưng Vương Triệu Sước, cũng khó có thể chống lại hắn chiêu kiếm này. Đáng tiếc, trước mặt hắn đúng là Lý Mục. Ma Kha Chỉ. Lý Mục nhẹ giọng một lời, thi triển ra Ma Kha Chỉ. Một chỉ điểm ra, thiên địa chi lực hướng về hắn nhất chỉ hối đi, vô số năng lượng phù văn tạo thành trượng ngón cái mạnh mẽ, vô lượng Ma Kha, giống như thần bí lao tăng nhất chỉ dò ra. Nhất chỉ điểm ở Bùi Hư Đường mũi kiếm bên trên. Giang giác. Mũi kiếm vỡ vụn. Cực phẩm vũ khí cấp bậc bảo kiếm cứ như vậy vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đem toàn bộ lều trà làm cho vụn vặt. Nhất chỉ phá hoại Bùi Hư Đường trường kiếm sau khi, kinh khủng kia nhất chỉ chi lực càng là trong nháy mắt ngăn cản Bùi Hư Đường mi tâm, một chỉ điểm ra. Ma Kha lực lượng bắn ra, đem Bùi Hư Đường đầu xuyên thủng mà qua, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cùng óc chảy ra. Bùi Hư Đường trợn to mắt hai mắt, thân thể chậm rãi hướng về phía sau đổ tới. Toàn trường ồ lên. Lệnh Hồ Trọng Thân, Độc Vương, Âu Dương Thừa nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất chỉ đánh giết Bùi Hư Đường, thực lực này cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng đi. Bùi Hư Đường thực lực nhưng là trong bốn người nhân vật mạnh nhất, nhưng là như vậy dễ dàng địa chết ở Lý Mục trong tay, cái này nhìn như có điều 17-18 tuổi thanh niên trong tay. Đây là ảo giác sao? Đây là hiện thực. Chạy! Âu Dương Thừa trong lòng hơi động, không nói nhảm, như tật phong giống như vậy, trực tiếp thoát đi. Liên Bùi Hư Đường cũng không phải đối thủ, hắn ra tay hoàn toàn là muốn chết. Muốn chạy, chậm. Lý Mục cười lạnh một tiếng, triển khai thiên lý tật phong hành, vận chuyển 10 vạn cân sức lực. Bước chân tầng tầng đạp xuống, mặt đất vỡ ra được, thân thể càng là dường như đạn pháo giống như vậy, bay vụt hướng về Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa tốc độ đích xác rất nhanh, nhưng là Lý Mục tốc độ càng nhanh hơn. Thứ sát nhất kiếm. Lý Mục trong tay hắc sát kiếm xoay một cái, bắn ra kinh người sát ý, một đạo kiếm khí chi trong hư vô xuất hiện. Mịt mờ mà nhanh trong chống đối Âu Dương Thừa phía sau, một chiêu kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu Âu Dương Thừa trái tim. Âu Dương Thừa cúi đầu nhìn này ngực đâm ra trường kiếm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người khí tức trở nên uể oải, ngọn lửa sinh mệnh dần dần tắt. Hối hận a, hận a, tại sao hắn ham muốn một quyển kiếm điển, tại sao xem thường Lý Mục, dẫn đến chính mình chết ở Lý Mục trong tay. Hắn hận nhất Lệnh Hồ Trọng Thân, dĩ nhiên che giấu Lý Mục thông tin, thông điệp, biết được Lý Mục cường đại như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn xuất thủ. Nhưng hắn không có cơ hội này. Một chiêu kiếm giết Âu Dương Thừa sau khi, Lý Mục quay đầu nhìn về phía Độc Vương. Độc Vương, cũng đã thoát đi, thế nhưng cũng không toán xa. Lý Mục lần thứ hai triển khai thiên lý tật phong hành, rất nhanh sẽ đuổi kịp Độc Vương. Đáng chết, hắn đuổi theo tới. Độc Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Mục đuổi theo, trong lòng hoảng sợ tràn ngập. Từ trong lồng ngực lấy ra một màu đen chiếc lọ, trong ánh mắt có mấy phần do dự, xoắn xuýt. Đây là Diêm Vương tán. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh. Đây là kịch độc, chính là Độc Vương bồi dưỡng ra được tuyệt đối kịch độc, coi như là hắn không cẩn thận nhiễm đến, cũng có thể chết ở bên trên. Mắt thấy Lý Mục đến gần rồi, Độc Vương khí huyết vọt một cái, làm vỡ nát Diêm Vương tán, hóa thành sương mù màu đen bao phủ hướng về Lý Mục. Nhưng là Lý Mục trong lúc đó từ trong hắc vụ truyền ra, một chiêu kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Ngươi! Ngươi! Độc Vương trừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, muốn mở miệng, bởi cuống họng bị đâm rách, không cách nào nói ra đầy đủ, dòng máu từ trong miệng không ngừng chảy ra. Xin lỗi, ta bách độc bất xâm. Lý Mục nhẹ giọng phun một cái. Độc Vương trong mắt chợt lóe sáng, chợt triệt để ngã trên mặt đất. Thân là Độc Vương, nhưng gặp một bách độc bất xâm người, đây là một loại bi ai. Còn lại một cái. Lý Mục ánh mắt viễn vọng, nhìn phía cái kia thoát đi đi xa Lệnh Hồ Trọng Thân, trong mắt hung quang lấp lóe. Đối với Lệnh Hồ gia hung thủ, hắn có thể chắc chắn sẽ không buông tha. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chuyện này chuyển quay lại Lệnh Hồ gia, gây nên Lệnh Hồ gia cảnh giác. Lý Mục tầng tầng một điểm, mặt đất nứt ra, nhanh như chớp bình thường nhằm phía Lệnh Hồ Trọng Thân. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ mặt đất cho đạp tan, sức mạnh kinh người. Đảo mắt công phu, chính là đuổi kịp Lệnh Hồ Trọng Thân. Đi ngươi. Thu hồi hắc sát kiếm, 10.000 cân bên trong tử kim thiết truy xuất hiện tại Lý Mục trong tay, dùng sức vung một cái. Tử kim thiết truy xuất hiện giữa trời, mang theo vô cùng khí thế kinh người đập về phía Lệnh Hồ Trọng Thân. Lệnh Hồ Trọng Thân cảm nhận được phía sau truyền tới sóng sức mạnh, quay đầu nhìn lại, bộ lông nổ tung, hoảng sợ quấn quanh người. Chạm đích, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, toàn lực triển khai kim trung cháo, muốn chống lại một búa này tử. Vành! Cây búa đụng vào trên người hắn, toàn thân xương trực tiếp vỡ vụn, cả người càng bị tử kim thiết truy đập vào ngọn núi bên trong, ngọn núi sụp đổ, xuất hiện một sâu thẳm hang động. Hả? Lý Mục đi tới Lệnh Hồ Trọng Thân bên người, đem tử kim thiết truy cho thu lại rồi, lệnh hồ trọng thân đã hóa thành một bãi bùn nhão. Chương 74, trứng bên trong thiếu nữ, hùng hồn sức mạnh. Lý Mục liếc mắt lệnh hồ trọng thân sát chết, không có chú ý nhiều hơn, mà là hiếu kỳ đánh giá sâu thẳm hang động. Cái huyệt động này, Lý Mục hướng về bốn phía vừa nhìn, hang động nằm ở ngọn núi bên trong, cũng không biết là làm sao xuất hiện. Có điều từ hang động bên trên nóng ả, bóng ngược vách tường đến xem, cũng không như là thiên nhiên, cũng như là lực lượng nào đó ảnh hưởng hình thành hang động. Vì sao lại xuất hiện như vậy một hang động? Lý Mục trong lòng tràn ngập tò mò, cẩn thận tra xét hang động đích tình huống. Ánh mắt bị trong huyệt động một rất lớn trứng hấp dẫn ở. Đó là một lưu chuyển lam bạch sắc tia sáng trứng lớn, tản ra thần bí khí tức, ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu, sâu sắc hấp dẫn người. Lý Mục nhàn nhạt nhìn thấy này to lớn, trong cơ thể khí huyết tự động dọc theo thiên nguyên kinh vận chuyển, vô cùng thần bí. Thật là kỳ lạ trứng. Lý Mục sơ sơ cằm, thu hồi tử kim thiết truy, lấy ra hắc sắc kiếm, cảnh giác hướng về lam bạch sắc trứng lớn đi đến. Đi tới trứng lớn bên cạnh, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy trong trứng khổng lồ có một vệt bóng đen. Chần chờ một chút, Lý Mục vẫn là đi tới trứng lớn trước mặt, hướng về bên trong nhìn kỹ lại, phát hiện trong đó mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một bóng người. Người. Lý Mục trong mắt ánh sáng hơi động, mang theo vài phần hiếu kỳ. Một người xuất hiện tại trong trứng diện. Rốt cuộc là ai? Lý Mục đưa tay chạm đến một hồi, trứng lớn. Giang giác. Trứng lớn dĩ nhiên sinh ra một vết nứt, này nhất đạo vết rách từ từ lan tràn ra, dần dần lan tràn tới nửa cái trứng lớn. Trong đó bóng người, hiện hiện ra. Chuyển cua tê. Ui lốt nét Lý Mục trận to hai mắt, tim nhanh chóng nhúc nhích, phảng phất bất cứ lúc nào muốn nhảy ra như thế. Trong trứng khổng lồ bóng người là một nhìn qua có điều 28 tuổi thiếu nữ, thân hình cao to, da rẻ trắng non lộ ra đỏ hửng nhàn nhạt. Gương mặt phảng phất thần linh chế tạo ra tuyệt mỹ tác phẩm giống như vậy, quốc sắc thiên hương, không người nào có thể so với. Tóc dài như thác nước, nhu thuận mà mang theo nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên, này trứng bên trong thiếu nữ mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu xanh lam khóa chặt ở Lý Mục trên người, mang theo vài phần thật là tốt kỳ. Mấy phần nghi hoặc. Một chút sau khi, vừa mới mở miệng hỏi. Người là ai? Thanh âm chát chúa dễ nghe, hết sức tốt nghe. Giống như là này trong ú cốc sơn nước suối, hoặc như là bách hoa bên trong chim hoàng oanh thần điểu, hoàn toàn bị âm thanh hấp dẫn rồi. Lý Mục. Lý Mục nói, ngươi là ai? Hàn Yến Tuyết. Trứng bên trong thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng. Hàn Yến Tuyết. Thực sự là tên rất hay. Lý Mục khẽ mỉm cười, ngươi tại sao sẽ ở trong trứng diện? Ta. Hàn Yến Tuyết muốn trả lời, lại phát hiện trí nhớ của nàng như là thiếu như thế, không nhớ được quãng thời gian này chuyện đã xảy ra. Thậm chí, liền bản thân nàng lai lịch đều không thể biết, duy nhất biết đến đó chính là chính mình gọi là Hàn Yến Tuyết. Ta quên rồi. Quên. Lý Mục ngẩn ra. Vậy ngươi nhớ tới cái gì? Ta chỉ nhớ tới chính mình gọi là Hàn Yên Tuyết, những vật khác cũng không biết. Hàn Yên Tuyết lông mày cau lại, một chút sau khi, thấp giọng nói qua. Mất trí nhớ sao? Ta là một y dược sư, ta có thể giúp ngươi nhìn. Lý Mục nói. Tốt. Hàn Yên Tuyết gật gật đầu, đúng là không có từ chối Lý Mục thật là tốt ý. Lý Mục cẩn thận tra xét Hàn Yên Tuyết trạng thái, tim đập vẫn không có trở nên bằng phẳng. Mỹ nữ như thế, là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay cả là hai đời lẫn nhau, cũng không gặp như vậy nữ tử. Một tay đặt tại Hàn Yên Tuyết trên tay, cảm thụ lấy từ trên da thịt non mềm, tâm thần không khỏi rung động. Hít thở sâu một hơi, ổn định tâm thần, cẩn thận kiểm tra Hàn Yên Tuyết tình huống trong cơ thể. Lý Mục phát hiện Hàn Yên Tuyết trong cơ thể ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ mịt mờ sức mạnh, nguồn sức mạnh này vượt quá tưởng tượng. Lấy trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng, ở Hàn Yên Tuyết trước mặt, tựu như cùng cựu thiên thần long cùng trên đất con kiến như thế, khác nhau một trời một vực. Trên lệch rất lớn. Nguồn sức mạnh này cực kỳ tinh khiết, cực kỳ lạnh lẽo, vô cùng thần bí. Không chỉ là như vậy, Hàn Yên Tuyết trong cơ thể còn có mặt khác một nguồn sức mạnh. Này một nguồn sức mạnh mang theo một chút bá đạo khí tức, trấn áp Hàn Yên Tuyết thể trong cơ thể hùng hồn lực lượng. Có thể bởi này cỗ bá đạo sức mạnh không có sức mạnh cội nguồn, thuộc về không có dễ lục bình, không ngừng bị Hàn Yên Tuyết trong cơ thể lực lượng tiêu hao. Hàn Yên Tuyết sở dĩ mất đi ký ức, vô cùng có khả năng cùng này cỗ bá đạo sức mạnh có điều quan hệ. Nhưng là căn cứ Hàn Yên Tuyết tình huống trong cơ thể, coi như không chấp nhận trị liệu, Hàn Yên Tuyết thân thể cũng sẽ dần dần khôi phục, cuối cùng một lần nữa thu được ký ức. Bên trong cơ thể ngươi có một luồng đặc thù sức mạnh tồn tại, nguồn sức mạnh này có thể là dẫn đến ngươi mất đi ký ức nguyên nhân. Lý Mục chậm rãi nói qua, có điều, này cỗ sức mạnh bá đạo đang chậm chậm biến mất, sau một thời gian ngắn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm, trí nhớ của ngươi nên có thể trở về đến. Thật sự? Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng hỏi. Thật sự? Lý Mục nở nụ cười, có điều, Quang thời gian này bên trong ngươi không thể tùy ý vận dụng sức mạnh, không bằng ngươi trước tiên theo ta, ta cũng tốt chăm sóc ngươi. Có bất kỳ vấn đề, ta có thể giúp ngươi.
Có thể không?
Hàn Yên Tuyết chần chờ nói.
Đương nhiên có thể.
Lý Mục nở nụ cười.
Vậy thì đã làm phiền ngươi.
Hàn Yên Tuyết nhoẻn miệng cười, như tuyết liên nở rộ, mị lực phi thường.
Cũng không phiền phức.
Lý Mục nói rằng, có điều, hiện tại muốn làm chính là trước tiên cho ngươi tìm một bộ quần áo.
Không có sai.
Giờ khắc này Hàn Yên Tuyết toàn thân trần trụi, không được phiến sợi, tràn đầy vô cùng mệt hoặc. Có thể băng thanh ngọc khiết thái độ, rồi lại khiến người ta không dám kinh nhận, thậm chí liền một chút tâm tư cũng không dám sản sinh. Trong game xác thực có quần áo, chỉ là đều là nam tính quần áo mà thôi. Lý Mục quyết định trực tiếp cho Hàn Yên Tuyết mua một cái y vật, ở vũ khí danh sách bên trong đúng là có một ít phòng ngự quần áo.
Đáng tiếc quá xấu.
Linh khí bên trong đúng là có một ít, nhưng là quá mắc, mua không nổi.
Nghèo bức không xứng nắm giữ mỹ nữ sao?
Lý Mục trong lòng nổ nước bọt một câu.
Ta có quần áo.
Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nhất đạo, đưa tay ở vỏ trứng bên trên hơi điểm nhẹ.
Vỏ trứng, cấp tốc hóa thành năng lượng tinh mang hội tụ tạo thành một cái lam bạch sắc váy, mặt trên ánh sao lấp lánh, xuất trần thoát tục, giống như tiên y yể.
Này lam bạch sắc váy mặc ở Hàn Yên Tuyết trên người, tiên cốt ngọc cơ, tinh xảo dung nhan, phảng phất chi đến từ chính cửu thiên chi thượng tiên nữ. Hoặc như là đến từ chính nguyệt cung bên trong thường Nga.
Vậy chúng ta đi.
Lý Mục nở nụ cười, mang theo Hàn Yên Tuyết rời đi.
Đối với Hàn Yên Tuyết, tràn ngập tò mò.
Tại sao lại ở trong sân động?
Tại sao lại ở trứng bên trong?
Thân phận của nàng lai lịch rốt cuộc là cái gì?
Trong cơ thể nàng sức mạnh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Còn có, làm sao đẹp như vậy?
Phu xe chấn động địa nhìn về phía bốn phía.
Bùi Hư Đường, Ẩn Sắt Môn Âu Dương Thừa, Độc Vương Điện Độc Vương. Những này danh chấn một phương cường giả, cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay.
Như thế dễ dàng, đơn giản như vậy.
Lý Mục thiếu ra thực lực, đến cùng đạt đến loại nào đáng sợ mức độ.
Nhìn thấy Lý Mục truy sát vậy hắn tóc trắng bệnh nam tử chậm chạp chưa từng trở về, phu xe đi theo kiểm tra.
Đợi được hắn từ trước mặt một bãi bùn nhão bên trong phân biệt ra thuộc về vừa nãy tóc trắng bệnh nam tử sau khi, Lý Mục đã từ sơn động chạy ra, bên người còn có một cô gái.
Phu xe nhìn thấy cô gái thời điểm, tâm thần run lên.
Mỹ. Thế gian lại có như vậy thanh thuần Mỹ lệ người, thật không là đến từ Vu Thiên trên tiên nữ sao?
Lưu Thúc.
Lý Mục nói, phiền phức ngươi trước đem nơi này xử lý một chút, không thể để cho người biết xảy ra chuyện gì.
Xử lý.
Phu xe Lưu Thúc hơi run run, nhưng rất nhanh gật đầu, minh bạch.
Phu xe Lưu Thúc cấp tốc đi xử lý mỗi người đều mang sát chết cùng vỡ tan liều trà, làm một tên xích huyết quân, đối với những này đúng là có không ít kinh nghiệm.
Không quá nửa canh giờ công phu. Liền đem răng nanh lĩnh khôi phục được nguyên trạng, như là chưa bao giờ đã xảy ra tranh đấu.
Đồng thời, phu xe Lưu Thúc đối với Lý Mục bên cạnh thiếu nữ hết sức hiếu kỳ, lúc này mới bao lâu công phu, Lý Mục thiếu gia từ nơi nào tìm được rồi một cô thiếu nữ.
Chỉ là, tên thiếu nữ này cũng quá đẹp.
Thế nhưng, phu xe Lưu Thúc cũng không có hỏi nhiều.
Hắn an phận lái xe ngựa, mang theo Lý Mục cùng thiếu nữ rời đi.
Dọc theo đường đi, Hàn Yên Tuyết đều biểu hiện hết sức hiếu kỳ. Giống như là một chưa từng gặp thị trường tiểu nữ sinh.
Lý Mục chờ tâm tư, đối với Hàn Yên Tuyết tinh tế giảng giải.
Ở Hàn Yên Tuyết bên người hết sức thoải mái, không chỉ là Hàn Yên Tuyết trên người đặc thù năng lượng có thể làm cho Lý Mục tu vi nâng lên, còn có vẻ này hồn nhiên thái độ, để Lý Mục hết sức yêu thích.
Trải qua hơn ngày, Lý Mục về tới Lý Phủ.
Vừa về tới Lý Mục, lập tức đưa tới toàn bộ Lý Phủ náo động.
Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Mục bên cạnh Hàn Yên Tuyết thời gian, đều ngơ ngẩn.
Đang lúc mọi người ngơ ngác thời điểm, Lý Mục để Lý Lục an bài một biệt viện, tới gần với mình biệt viện, cho Hàn Yên Tuyết ở.
Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút trở về.
Lý Mục quay về Hàn Yên Tuyết nói.
Vậy ngươi cần phải sớm một ít trở về.
Hàn Yên Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy Lý Mục.
Được, ta rất mau trở lại đến.
Lý Mục cười cợt.
Nói qua, rời khỏi phòng.
Hàn Yên Tuyết nhìn theo Lý Mục rời đi, con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng.
Có mấy phần nghi hoặc, có mấy phần vui mừng.
Lý Mục, trên người của hắn mùi vị hảo hảo ngửi.
Lý Phủ phòng khách.
Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người châu đầu ghé thai.
Minh Nhi, ngươi nói Mục Nhi mang đến thiếu nữ rốt cuộc là ai?
Lý Vân Phi một mặt mê hoặc, con mắt màu xanh lam, cũng không phải chúng ta đại sở người.
Đại Tần, Đại Đường, tựa hồ cũng không có nghe nói qua có con mắt màu xanh lam người.
Ta làm sao biết, có điều cô gái kia thực sự là đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt.
Nếu như có thể trở thành Mục Nhi vợ, này thật sự là quá tốt rồi.
Bùi Minh Nhi ánh mắt phát sáng.
Ngươi liền thân phận của nàng là cái gì cũng không biết, liền để nàng làm Mục Nhi vợ, có thể hay không quá mức thảo suất.
Lý Vân Phi nói, huống hồ, chuyện này để Tô Nha Đầu biết, không biết sẽ như thế nào.
Tô Nha Đầu.
Bùi Minh Nhi cau mày, suy nghĩ một chút, nói, không bằng để Mục Nhi hai cái đều cưới đi.
Hai cái đều cưới.
Lý Vân Phi ngẩn ra.
Liền ngươi cũng có thể cưới hai cái, Mục Nhi tại sao không thể?
Bùi Minh Nhi trừng mắt Lý Vân Phi.
Lý Vân Phi cười khổ một tiếng, chuyện năm đó chỉ là một trận bất ngờ, điểm này ngươi cũng là rõ ràng.
Những năm này, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi chẳng lẽ còn không hiểu.
Chính là bởi vì rõ ràng, ta mới có thể ở lại chỗ này.
Bằng không, ta đã sớm rời đi.
Bùi Minh Nhi nói.
Minh Nhi.
Lý Vân Phi ẩn tình đưa tình nhìn Bùi Minh Nhi.
Bùi Minh Nhi gò má ửng đỏ.
Minh Nhi, Mục Nhi an toàn trở về, đồng thời lập được đại công, đây là một món đáng giá ăn mừng sự tình.
Không bằng, chúng ta buổi tối. Lý Vân Phi cười hì hì.
Tử tướng.
Bùi Minh Nhi rên rỉ một tiếng, đỏ mặt gật đầu.
Mục Nhi đến rồi.
Chương 75, dự định.
Lý Mục từ phòng khách ở ngoài đi vào.
Hài Nhi gặp cha mẹ.
Lý Mục không người cúi đầu.
Lại đây, để nương nhìn khoảng thời gian này thế nào rồi.
Bùi Minh Nhi vẫy tay để Lý Mục đi tới, ta xem một chút, đều gầy nhiều như vậy.
Nhất định là xích huyết thành gì đó ăn không ngon, nương để bếp sau làm một ít người thích ăn.
Cảm tạ nương.
Lý Mục cười nói.
Ngươi đang ở đây xích huyết thành lập công lớn, ngươi ngày hôm nay trở về, e sợ hai ngày này bệ hạ sẽ triệu kiến ngươi.
Ngươi cũng không cần chạy loạn khắp nơi, nghỉ ngơi thật tốt.
Lý Vân Phi nói.
Biết rồi, cha.
Lý Mục nói.
Ngươi lần này tới tìm ta, nên có chuyện gì đi?
Lý Vân Phi hỏi.
Có hai chuyện cần hỏi một câu cha.
Lý Mục nói.
Nha.
Chuyện gì?
Lý Vân Phi mỉm cười với hỏi.
Chuyện làm thứ nhất là liên quan với Hàn Yến Tuyết.
Lý Mục nói.
Hàn Yến Tuyết.
Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đều là ngẩn ra.
Hàn Yến Tuyết, là ngươi mang đến cô bé kia.
Bùi Minh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì?
Đúng.
Lý Mục nói, nàng mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình gọi là Hàn Yến Tuyết, còn dư lại sẽ không rõ ràng.
Có điều, ở trong cơ thể nàng có hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, một luồng là thuộc về nàng sức mạnh của bản thân, một luồng là tạo thành nàng mất trí nhớ sức mạnh. Này hai cỗ lực lượng đều là siêu việt thiên nhân cảnh sức mạnh, ít nhất là thượng nhân sức mạnh.
Thượng nhân sức mạnh.
Lý Vân Phi con mắt ánh sáng lóe lên, trầm ngâm phiến khắc, nói, ngươi chắc chắn chứ?
Xác định.
Lý Mục gật đầu, tạo thành Hàn Yên Tuyết mất trí nhớ sức mạnh sẽ dần dần biến mất, cuối cùng Hàn Yên Tuyết sẽ khôi phục trí nhớ của nàng, thậm chí thực lực của nàng cũng sẽ hoàn toàn khôi phục.
Nếu là khôi phục, vô cùng có khả năng trở thành một thượng nhân, một không rõ lai lịch thượng nhân.
Lý Vân Phi trầm giọng nói, ngươi sao?
Có tính toán gì?
Một đường từng ở chung đến, ta cảm thấy Hàn Yên Tuyết tâm tính không xấu, vừa chính là khôi phục trở thành thượng nhân, nên cũng sẽ không đối với đại sở tạo thành uy hiếp.
Lý Mục suy nghĩ một chút nói, vì lẽ đó, ta nghĩ chăm sóc nàng, mãi đến tận nàng hoàn toàn khôi phục.
Ngươi đã có dự định, vậy cứ như thế đi.
Lý Vân Phi nói,
là,
cha.
Lý Mục dừng một chút, ánh mắt từ Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi trên người hai người đảo qua, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chuyện thứ hai là có liên quan với lệnh Hồ Gia.
Lệnh Hồ Gia.
Lý Vân Phi ngẩn ra.
Lệnh Hồ Gia.
Bùi Minh Nhi trong mắt chợt lóe sáng.
Có chuyện gì?
Lý Vân Phi hỏi.
Cha ngươi nên rõ ràng trước một quãng thời gian ta hôn mê 3 ngày thời gian.
Lý Mục nói.
Đúng, vô duyên vô cớ hôn mê, mặc dù là tiết thần ý cũng không tìm tới bất luận biện pháp gì.
Lý Vân Phi khẽ mỉm cười, cuối cùng ngươi vẫn là đã tỉnh lại, sau khi ngươi chính là bắt đầu tu hành võ đạo nhất phi trùng thiên. Đã là thiên nhân cảnh bên trong cường giả đỉnh cao.
Cha ngươi ta, thực sự là cao hứng.
Mục Nhi, ngươi là nói ngất cùng lệnh Hồ Gia có quan hệ.
Bùi Minh Nhi hỏi.
Nàng quan tâm chính là Lý Mục đích tình huống.
Vâng.
Lý Mục gật đầu nói, ta cũng không phải là ngất, mà là trúng độc, bên trong chính là độc vương điện độc tán.
Độc tán.
Lý Vân Phi ánh mắt chìm xuống.
Đối với loại độc chất này vương điện độc tán, hắn cũng là có nghe thấy.
Không nghĩ tới. Con của chính mình dĩ nhiên trong hội độc vương điện độc tán.
Được lắm độc vương điện, được lắm độc vương, thật sự coi ta Lý Vân Phi không dám giết bọn họ.
Lý Vân Phi trên người sát ý ngập trời, một luồng kinh người sát khí từ trong mắt hắn vút qua mà qua, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi.
Lý Mục liếc mắt Lý Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên.
Từ vừa nãy Lý Vân Phi không cẩn thận bạo lộ ra khí tức, hoàn toàn là một tên thiên nhân cảnh võ giả.
Mà, thuộc về thiên nhân cảnh bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. So với Ưng Vương Triệu Sức đều không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn.
Cùng Lý Vân Phi đồng kỳ thượng quan vũ, Mạc Thiên Sơn bọn người đạt đến thiên nhân cảnh, kỳ ngộ liên tục Lý Vân Phi, há có thể chỉ là một tên thần tư cảnh võ giả.
Cha, Độc Vương Điện Độc Vương đã bị ta giết. Lý Mục nói. Ngươi giết Độc Vương Điện Độc Vương. Lý Vân Phi ngẩn ra.
Đúng.
Lý Mục gật đầu, đem Giang Nanh Lĩnh chuyện tình nói một lần. Ta cũng là ở Giang Nanh Lĩnh phát hiện Hàn Yên Tuyết.
Độc Vương, ẩn sát môn Âu Dương Thừa, đại đường Bùi Hư Đường, Mục Nhi, thực lực của ngươi thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn.
Lý Vân Phi cười nói, e sợ, thiên nhân cảnh bên trong, không người là đối thủ của ngươi rồi. Ngay cả là này đại đường Bùi Mân, cũng chưa chắc thắng được ngươi.
Họ Lý, ngươi nếu là lại khoảng trường, trái phải nói hắn, thì đừng trách ta không khách khí.
Bùi Minh Nhi cả giận nói, lệnh Hồ Gia nếu muốn giết Mục Nhi, lẽ nào ngươi không có chút nào lưu ý?
Đương nhiên lưu ý.
Lý Vân Phi nói, có thể tưởng tượng muốn động lệnh Hồ Gia cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần chứng cứ.
Mục Nhi, ngươi có cái gì chứng cứ?
Độc Vương, Âu Dương Thừa, Bùi Hư Đường đều bị ta giết, cũng không để lại chứng cứ.
Duy nhất căn cứ chính xác theo, chính là ta ngất trước cảm nhận được lệnh Hồ Gia tĩnh tâm thạch mùi thơm.
Lý Mục nói, chỉ là, này e sợ không thể làm chứng cứ.
Tĩnh tâm thạch mùi thơm, điểm này xác thực không cách nào làm chứng cứ.
Lý Vân Phi nhẹ nhàng lắc đầu.
Lý Vân Phi.
Bùi Minh Nhi trầm giọng nói.
Ta rõ ràng.
Lý Vân Phi hoảng hốt vội nói, có điều, ta Lý Vân Phi làm việc cũng không cần quá nhiều chứng cứ, nếu biết, vậy thì đối với lệnh Hồ Gia không cần khách khí.
Tam đại võ đạo thế gia những năm gần đây hành vi càng ngày càng quá mức, là nên cho bọn họ một ít giáo huấn.
Mục Nhi, ngươi có tính toán gì?
Lý Mục suy tư chốc lát, nói, cái gọi là trảm thảo bất lưu can, muốn đối phó lệnh Hồ Gia, triệt để hóa giải nguy cơ, liền cần quân lệnh Hồ Gia nổ tận gốc.
Có thể lệnh Hồ Gia nhân viên trải rộng toàn bộ đại sở, muốn toàn bộ đối phó không phải là một chuyện dễ dàng.
Trừ phi, có thể đưa bọn họ tất cả mọi người tụ tập ở Vương Đô.
Điểm này cũng không phải việc khó gì, ta sẽ để bệ hạ đứng ra tụ tập lệnh Hồ Gia tất cả mọi người.
Lý Vân Phi nói.
Này lệnh Hồ Đồng đây.
Bùi Minh Nhi nhìn chằm chằm Lý Vân Phi.
Lý Vân Phi một mặt lúng túng.
Nương.
Lý Mục lập tức điều đình, nhị nương dù sao cũng là tiểu đệ mẹ ruột, hãy bỏ qua nàng đi.
Huống hồ, ít đi lệnh Hồ Gia cái này hậu thuẫn, nhị nương cũng sẽ không lật lên sóng gió gì.
Hừ, vậy thì nghe lời ngươi đi.
Bùi Minh Nhi nói.
Cha, ta có chút không rõ.
Lý Mục nghi hoặc hỏi, lệnh Hồ Gia vì sao phải đối phó ta?
Lẽ nào chỉ là vì để tiểu đệ trở thành Lý Gia đời tiếp theo gia chủ sao?
Nếu như chỉ là như vậy, không khỏi quá hưng sư động chúng đi.
Dù sao, lấy tiểu đệ biểu hiện, trở thành chủ nhà họ Lý, cũng là không có vấn đề.
Hừ, hắn không đảm đương nổi chủ nhà họ Lý.
Bùi Minh Nhi hừ nhẹ một tiếng.
Lý Vân Phi ngượng ngùng nở nụ cười, toàn tức nói, chỉ sợ là vì ta chiếm được truyền thừa.
Cha truyền thừa.
Lý Mục mang theo vài phần hiếu kỳ.
Lý Vân Phi có thể từ một tên điều chưa biết tiểu binh trở thành bây giờ Lý Thái Úy, cũng không phải đơn giản chuyện tình.
Có nghe đồn, hắn là lấy được kinh người truyền thừa, mới có thể đạt đến trình độ như vậy, bằng không vẫn chỉ là một phổ thông tiểu binh, nhiều nhất chỉ là thống lĩnh thôi.
Lấy ngươi bây giờ biểu hiện, cũng nên cho ngươi nhìn truyền thừa.
Lý Vân Phi đứng lên, ngươi đi theo ta đi.
Lý Mục mang theo hiếu kỳ, đi theo Lý Vân Phi sau lưng.
Đại Tần Vương Triều. Xích huyết thành một trận chiến thất bại, để nhị hoàng tử Doanh Hợi ở Vương Triều bên trong địa vị kịch liệt giảm xuống.
Đại hoàng tử Doanh Tô trái lại lấy được mọi người tán thành, mơ hồ có bị lập thành thái tử dấu hiệu, điểm này để Doanh Hợi tràn đầy nguy cơ.
Nhị hoàng tử phủ đệ.
Doanh Hợi một mặt âm trầm đứng trong đình viện có một mục nhân, mục nhân dáng dấp cùng Lý Mục có mấy phần tương tự chỗ.
Doanh Hợi tay cầm trường kiếm, kiếm khí bay lả tả, mỗi một kiếm đều rơi vào mục nhân bên trên, tạo thành thủng trăm ngàn lỗ.
Chết tiệt Lý Mục.
Hết thảy đều là ngươi, bằng không đại tần thái tử vị trí ta nhất định muốn lấy được.
Khi nào sẽ đến phiên hắn, cái kia mềm yếu Doanh Tô.
Doanh Hợi một chiêu kiếm chém ra, đem mục nhân một cánh tay cho chặt đứt.
Nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ.
Ngoài cửa, một tên gã sai vặt vội vã chạy vào.
Chuyện gì?
Doanh Hợi sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Trương Hồng trở về.
Gã sai vặt nói.
Trương Hồng.
Doanh Hợi nghe vậy, biểu hiện vui vẻ, nhanh, dẫn ta đi gặp Trương Hồng.
Nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhân cả gan đã tới.
Sân trước ngôi nhà chính ở ngoài đi tới một người đàn ông trung niên, một thân vải thô áo tang, có vẻ hết sức phổ thông, tướng mạo cũng là phổ thông tướng mạo. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng là cực kỳ thâm thúy, ẩn chứa vô cùng trí tuệ.
Trương Hồng, tình huống làm sao?
Có thể có tin tức.
Doanh Hợi cấp thiết hỏi.
Có tin tức.
Trương Hồng hồi đáp, tên kia cô gái bí ẩn bị Lý Mục cho tìm được rồi, đồng thời mang về đại sở Vương Đô.
Lý Mục.
Lại là hắn.
Doanh Hợi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, cô gái kia bị đại sở Vương Đô rồi hả?
Hẳn là, ta ở Thông Minh Thành gặp được Lý Mục xe ngựa cùng cái kia cô gái bí ẩn. từ Lý Mục chuyện xảy ra cùng con đường đến xem, bọn họ hẳn là phải về Vương Đô. Trương Hồng nói. Đại sở Vương Đô. Doanh Hợi nhíu nhíu mày, điểm này cũng có chút phiền toái. Đại sở Vương Đô không phải là tùy tiện địa phương. Coi như là thiên nhân cảnh võ giả xông vào, đều cũng có chết vô sanh. Xem ra, chuyện này cần tìm phụ hoàng thương lượng một chút. Đại Tần Vương triều hoàng cung. Đại Tần đương đại hoàng đế Doanh Bàn lạnh lùng nghe Doanh Hợi, uy nghiêm biểu hiện mang theo một chút nghi vấn, ngươi dám xác định thần bí kia nữ tử ngay ở Lý Mục trong tay, ngay ở đại sở Vương triều Vương Đô. Doanh Hợi chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng nói, là, nhi thần xác định. Nha. Doanh Bàn lông mày nhíu lại, nếu là bị mang về đại sở Vương triều Vương Đô, đây thật là một cái chuyện phiền phức. Cha, thần bí kia nữ tử đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Có cô gái bí ẩn, chúng ta định đem quét ngang đại đường, đại sở, chinh phục cái khác quốc gia, trở thành Thanh Vân Sơn mạch một đời mạnh nhất vương triều. Doanh Hợi biểu hiện có mấy phần kích động, nếu để cho đại sở biết cô gái bí ẩn chỗ đặc thù, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lợi dụng cô gái bí ẩn chinh phục cái khác vương triều. Ngươi nói đúng là có mấy phần đạo lý. Doanh Bàn một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng gõ ghế tựa. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, hai người các ngươi theo nhị hoàng tử đi một chuyến đại sở Vương Đô, nhất định phải đem thần bí kia nữ tử mang về. Vâng. Trong hư vô truyền đến hai thanh âm. Hài nhi tất nhiên không phụ phụ hoàng nhờ vả. Doanh Hợi vui vẻ nói. Chương 76, Linh Quyết, Linh Thạch. Lý Mục theo Lý Vân Phi cùng đi tới Lý Vân Phi thư phòng, đi theo người tự nhiên là mẹ hắn Bùi Minh Nhi. Tiến vào thư phòng sau, Lý Vân Phi ở giá sách bên trên liên tục xoa bóp mấy lần dày nặng thư tịch, toàn bộ giá sách chuyển động, tách ra hai nửa, lộ ra hướng phía dưới đường cái. Vào đi. Lý Vân Phi trước tiên đi đến. Lý Mục, Bùi Minh Nhi hai người theo sát phía sau. Hướng phía dưới đường cái đi rồi một quãng thời gian, đi tới một gian mật thất. Mật thất không lớn, bất quá là tầm thường gian phòng kích thước thôi. Có một cái giường đá cùng cái bàn ở ngoài, chính là không có dư thừa ngoài hắn ra công cụ. Ở trên vách tường, nhưng là mang theo một bộ kim thiềm vọng nguyệt đồ họa, con kia kim thiềm há hốc miệng ra, mơ hồ cắn nuốt mặt trăng tinh hoa. Lý Mục liếc nhìn kim thiềm vọng nguyệt đồ họa, lập tức bị hấp dẫn lấy rồi. Đầu run lên, tinh thần lực mơ hồ lấy được nâng lên. Này một bộ đồ. Cái này gọi là kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ. Lý Vân Phi giải thích, nếu là thường thường quan sát, tưởng tượng kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ, có thể nâng lên tự thân tinh thần lực cùng nâng lên tư chất. Ta lúc còn trẻ tư chất cũng không phải là xuất chúng, chính là bởi vì kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ, ta tư chất mới lấy được nâng lên. Này kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ là ta tuổi trẻ tổng quân thời điểm, một lần vô ý trong lúc đó tìm được rồi một tên thượng nhân động phủ, từ trong đó lấy được đồ vật. Ngoại trừ kim thiềm thôn nguyệt quan tưởng đồ ở ngoài, còn có hai bản siêu việt cực phẩm công pháp võ đạo công pháp, còn có mấy khối đặc thù tảng đá. Lý Vân Phi từ trên bàn đá lấy ra hai bản lam dây bọc cao su trang, giả bộ sách đưa cho Lý Mục. Chính là chỗ này hai bản, một quyển tên là Tự Tại Thiên Nguyên Kinh, so với Thiên Nguyên Kinh càng hơn một bậc, một quyển tên là Chân Vũ Quyển, đáng tiếc Chân Vũ Quyển chỉ là không trọn vẹn, trong đó chỉ có ba chiêu mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh đích thực Vũ Quyển, e sợ so với Tự Tại Thiên Nguyên Kinh càng thêm kinh người. Ở Lý Vân Phi nhắc tới vượt qua cực phẩm công pháp thời điểm, Lý Mục liền nghĩ đến Linh Quyết. Bây giờ quan sát hai bản công pháp, lập tức đoán được này Tự Tại Thiên Nguyên Kinh cùng Chân Vũ Quyển, xác thực thuộc về Linh Quyết cấp độ, mà là cực kỳ bất phàm. Tự Tại Thiên Nguyên Kinh thuộc về hạ phẩm Linh Quyết, có thể hấp thu bên trong đất trời đặc thù năng lượng, hóa thành sức mạnh của bản thân. Này một nguồn sức mạnh, nhưng so với khí huyết lực lượng phải cường đại trên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Cùng số lượng đặc thù năng lượng, vượt xa khí huyết lực lượng. Chân Vũ Quyền thuộc về trung phẩm Linh Quyết, lưu giữ ba chiêu chỉ là trong đó ba quyền mà thôi. Nhưng cũng là uy lực bất phàm. Dĩ vãng ngươi không tu võ nói, này hai bản công pháp cho ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Bây giờ, ngươi tu vi kinh người, vừa xa bình thường thiên nhân cảnh, có tư cách tu luyện này hai môn công pháp. Lý Vân Phi nhắc nhở, có điều, ta cần nhắc nhở ngươi một điểm, Chân Vũ Quyền uy lực vượt quá tưởng tượng, đối với khí huyết lực lượng tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Ngươi nếu là triển khai chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai thượng có thể. Nhưng nếu là muốn triển khai chiêu thứ ba, liền cần cẩn thận một chút. Là, cha. Lý Mục nói. Vân Phi, ngươi không phải nói còn có đặc thù tảng đá sao? Bùi Minh Nhi hiếu kỳ hỏi, ta tại sao không có nhìn thấy? Ở đây. Lý Vân Phi từ giường đá dưới gối lấy ra một cái hộp ngọc, ngọc là thượng hạng lam điền ngọc, giá trị liên thành. Này mấy khối tảng đá sở dĩ cực kỳ đặc thù, ở chỗ bọn họ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì thiên nhân cảnh võ giả sức mạnh. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này có thể bị người thể hấp thu lấy. Lý Vân Phi mở ra hộp ngọc, trong hộp tồn tại 5 viên màu nhũ bạch tảng đá cũng không to lớn, so với trẻ con nắm đấm đều phải nhỏ hơn một ít, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, tỏa ra sức mạnh thần bí, xúc động bên trong đất trời đặc thù năng lượng. Thật là kỳ lạ tảng đá. Bùi Minh Nhi nhìn chằm chằm màu nhũ bạch tảng đá. Cái này. Lý Mục nhìn chằm chằm trong hộp ngọc tảng đá nhìn, thấp giọng nói, lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết linh thạch. Ồ. Lý Vân Phi hiếu kỳ liếc nhìn Lý Mục, cười nói, Mục Nhi dĩ nhiên biết linh thạch tồn tại, xem ra cũng là lấy được không ít thứ tốt. Linh thạch. Bùi Minh Nhi mang theo hiếu kỳ. Nếu nói linh thạch là bên trong đất trời đặc thù năng lượng thực thể hóa mà thôi, giống như là hơi nước hóa thành nước chảy, hóa thành khối băng như thế. Lý Vân Phi nói, cái này cũng là ta từ thượng nhân trong động phủ mới hiểu rõ đến một ít thông tin, thông điệp, bên trong đất trời tồn tại này một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này tên là linh khí. Mục Nhi, ngươi đạt đến thiên nhân cảnh, nên có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Ân. Lý Mục gật đầu nói, thiên nhân cảnh võ giả tạo thành thiên địa đại thế, chính là chỗ này luồng năng lượng tiến hành. Đúng. Lý Vân Phi nói, thiên nhân cảnh võ giả thiên địa đại thế, chính là mượn linh khí tạo thành. Thiên địa đại thế áp bức, chính là linh khí áp bức. Bởi người tầm thường cũng không rõ ràng linh khí, vì lẽ đó chỉ được đem phân loại vu thiên địa lực lượng. Linh khí chân chính công dụng ở chỗ tu luyện, thượng nhân sở dĩ vì là thượng nhân, ở chỗ bọn họ có thể mang thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể, cải tạo thân thể đích tình huống, trong cơ thể ẩn chứa linh khí, do đó từng chiêu từng thức đều ẩn chứa uy lực kinh người. Ta tuy rằng đạt đến thiên nhân cảnh, cũng tu luyện tự tại thiên nguyên kinh, thường thường quan sát kim thiểm thôn nguyệt đồ, nhưng là muốn phải đem linh thạch năng lượng cho hấp thu, đồng thời nỗ lực đột phá thượng nhân cảnh. Nhưng là, vẫn không được pháp, không cách nào tiến vào bên trong. Thượng nhân, quả nhiên có chút khó khăn. Mục Nhi, thiên phú của ngươi so với cha cao hơn nhiều, cái này mật thất sau này sẽ là của chỗ tu hành. Nếu là những linh thạch này ngươi có thể hấp thu, chính là trực tiếp hấp thu đi. Hay là, ngươi có hy vọng trở thành thượng nhân? Nếu là ta Lý gia xuất hiện một vị thượng nhân, này đem ngàn năm bất hủ. Lý Vân Phi cười nói. Hắn mặc dù không có nắm giữ thiên hạ chi tâm, nhưng cũng muốn để Lý gia vẫn an toàn tồn tại xuống. Linh thạch. Lý Mục đưa tay cầm lấy một viên linh khí, trong mắt đột nhiên động một cái. Đo lường khi đến phẩm linh thạch, có hay không tiến hành hấp thu? Lý Mục, 3. Hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này chỉ là hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, hấp thu là chuyện gì xảy ra? Cha. Lý Mục nở nụ cười, ta hay là có thể hấp thu những linh thạch này. Nha. Lý Vân Phi cười nói, ngươi hấp thu nhìn, cái này linh thạch không phải là tầm thường luyện khí đan như vậy đang ăn dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy hút. Lý Mục trong lòng một ý nghĩ, hấp thu. Trong tay hạ phẩm linh thạch trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Phi trợn to hai mắt. Tình huống thế nào? Linh thạch đây. Cứ như vậy bị hấp thu sao? Lý Mục phân ra một phần tinh thần lực, đặt đến thần tư cảnh võ giả, một lòng đa dụng là chuyện dễ dàng. Tiến vào trong đêm, kiểm tra một hồi tình huống. Cái này. Lý Mục trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cống hiến trị. Cống hiến trị lấy được tăng lên cực lớn, này một viên hạ phẩm linh thạch dĩ nhiên đạt đến 1 triệu cống hiến trị, cũng chính là một điểm đại cống hiến trị. Chật, Lý Mục ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hộp ngọc bên trong còn dư lại 4 viên hạ phẩm linh thạch. Một viên chính là một điểm đại cống hiến trị, 4 viên chính là 10 giờ đại cống hiến trị. Cái này, nhưng so với chính mình nhọc nhằn khổ sở làm võ đạo công pháp, làm nhiệm vụ tới nhanh hơn nhiều. Vậy thì hấp thu. Lý Vân Phi há miệng, Mục Nhi, cảm giác thế nào? Lý Vân Phi mỗi một lần có thể từ linh thạch bên trong hút ra một phần năng lượng, hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng này sức mạnh hết sức yếu ớt, nâng lên cũng không toán đại. Nhưng bây giờ, Lý Mục trực tiếp hấp thu một khối linh thạch, này tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Cảm giác rất tốt. Lý Mục nở nụ cười. Lập tức gia tăng rồi một điểm đại cống hiến trị, đương nhiên rất tốt. Cha, ngươi xem này còn dư lại 4 viên linh thạch. Lý Mục đưa mắt tìm đến phía còn lại 4 viên linh thạch. 4 viên linh thạch, thì tương đương với 4 điểm, 4 giờ đại cống hiến trị, hơn nữa hắn có, tổng cộng là 6 giờ đại cống hiến trị. 6 giờ đại cống hiến trị, có thể hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, cũng có thể mua một ít cái khác linh quyết, quả thực là rất thư thái. Ạch Lý Vân Phi chần chờ một hồi, toàn tức nói, ngươi đã có thể ung dung hấp thu, vậy này mấy viên linh thạch liền giao cho ngươi. Đa tạ cha. Lý Mục kích thước, trực tiếp đem còn lại 4 viên linh thạch cho hấp thu. Cống hiến trị đạt đến 6 giờ đại cống hiến trị. Thoải mái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, linh thạch thật sự đối với ngươi có điều trợ giúp. Lý Vân Phi nói, nếu như ngươi thật sự đối với linh thạch có hứng thú, hay là có thể đi tới Thanh Vân Tông. Đối với chúng ta quý giá vô cùng linh thạch, ở Thanh Vân Tông cũng không tính là gì. Thanh Vân Tông. Lý Mục nhớ tới Thanh Vân Tông, cái này Hạng Khôn Luân cũng có nhắc qua. Cha, Thanh Vân Tông là địa phương nào? Thanh Vân Tông là một cực kỳ thần thánh, chỗ đặc thù, không chỉ là nắm giữ Thanh Vân một mạch thập đại vương triều, còn có ngoài hắn ra quốc gia. Chúng ta Đại Sở nhìn như mạnh mẽ, nhưng là ở Thanh Vân Tông trước mặt không đáng kể chút nào. Thiên nhân cảnh võ giả ở Đại Sở chính là cao thủ hàng đầu, nhưng là ở Thanh Vân Tông bên trong chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Lý Vân Phi ánh mắt lấp lóe, ban đầu ở được thượng nhân trong động phủ gì đó thời điểm, thì có liên quan với Thanh Vân Sơn mạch một vùng giới thiệu, cỡ nào chấn động, cho rằng bất quá là trong sách sáng tạo đặc thù thế giới. Sau đó vài lần tra xét sau khi, mới biết thật sự có Thanh Vân Tông nơi này, cũng biết Thanh Vân Tông mạnh mẽ. Lý Vân Phi thế mới biết, hắn là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Muốn trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, từng cái không thể nghi ngờ đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài. Coi như là hắn Lý Vân Phi, muốn trở thành Thanh Vân Tông đệ tử đều cực kỳ khó khăn. Lấy thiên phú của ngươi hay là có thể trở thành Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, ở Thanh Vân Tông bên trong có trở thành thượng nhân phương pháp tu luyện. Nếu là ngươi đối với võ đạo thật sự có hứng thú, hay là có thể đi tới Thanh Vân Tông nhìn. Vân Phi. Bùi Minh Nhi trong lòng run lên. Lý Vân Phi liếc nhìn Bùi Minh Nhi, khẽ gật đầu. Thanh Vân Tông sao? Lý Mục thấp giọng một lời, đối với Thanh Vân Tông đúng là có mấy phần hứng thú. Quan trọng nhất là, đối với Thanh Vân Tông linh thạch cảm giác được hứng thú thật lớn. Có game tồn tại, hắn cũng không lo lắng tu vi không cách nào nâng lên. Hắn cần chính là cống hiến trị, đại lượng cống hiến trị, linh thạch mới phải hắn chân chính muốn. Cha mẹ, ta tạm thời đối với Thanh Vân Tông không có hứng thú. Lý Mục hướng về Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi nở nụ cười, ta nghĩ hảo hảo hầu ở các ngươi bên người. Mục Nhi. Bùi Minh Nhi trong mắt tất cả đều là sủng địch. Của tất cả, từ ngươi tới quyết định. Lý Vân Phi nói. Hai người nói chuyện một chút sau khi, rời đi mật thất. Từ mật thất sau khi đi ra, Lý Mục liền trở về biệt viện. Nhất đạo Mỹ Lệ xuất trần bóng người nhào tới. Ngươi nói đi một lát sẽ trở lại, làm sao đi tới lâu như vậy? Xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Lý Mục ôn nhu sờ sờ đầu, có một số việc trì hoãn, này không trở về đến rồi, ta sẽ hảo hảo theo ngươi. Ân. Hàn Yên Tuyết dùng sức gật đầu, dường như đứa nhỏ như thế lộ ra nụ cười. Chương 77, Hoàng Cung kho vũ khí. Khi biết được Lý Mục trở về, Nam Cung Tiện, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh ba người lại một lần tụ tập ở cùng nhau, ở tư nhân trà trang. Thừa tướng Nam Cung Dục ngoại trừ bản chức ở ngoài, cũng có dính đến một ít trà trang kinh doanh. Vương Đô một nửa trà trang, đều thuộc về Nam Cung Dục sản nghiệp, thậm chí một ít lá trà còn ra bán cho trong cung. Tam Công Cửu Khanh hoặc nhiều hoặc ít đều có tương ứng sản nghiệp. Điểm này hoàng đế đương triều biết, nhưng không có ngăn cản. Lý Mục trở về. Nam Cung Tiện nhẹ giọng nói. Ân. Trở về. Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh đáp lại một tiếng, ánh mắt của hai người đều có một chút biến hóa. Nam Cung Tiện đánh giá hai người, nhíu mày, có độ, vui vẻ, các ngươi hai cái từ Xích Huyết Thành trở về liền thay đổi hoàn toàn dạng rồi. Đến cùng Lý Mục ở Xích Huyết Thành biểu hiện cỡ nào kinh diễm. Các ngươi tại sao lại như vậy? Nam Cung Tiện mơ hồ phát hiện, Thạch Hữu Độ. Hạ Phong Sinh cùng hắn trong lúc đó sinh ra một chút ngăn cách. Cái này ngăn cách chính là bởi vì Lý Mục duyên cớ. Nam Cung, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc không có cần thiết rồi. Thạch Hữu Độ nói, đã từng ngươi đã nói Khôn Luân Điện Hạ sẽ trở thành Đại Hoàng Tử Điện Hạ chướng ngại vật, nhưng bây giờ Khôn Luân Điện Hạ cùng Thanh Vũ Công Chúa đi tới Thanh Vân Tông, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bệ hạ, cũng có ý đồ lập Đại Hoàng Tử vì là Thái Tử, căn bản cũng không tồn tại Hoàng vị chi tranh. Nam Cung Tiện trầm mặc. Điểm này hắn cũng không có nghĩ tới. Hắn từ nhỏ đọc đã mắt học thức, không ít chuyện ký điển cố bên trong, đều có đoạn, tranh vị chuyện tình phát sinh, trong đó cũng có người một lần thành danh thiên hạ biết, phụ trợ đế hoàng trở thành một đại hiền thần. Hắn, muốn làm chính là chỗ này một chuyện. Nhưng là đại sở vương triều đích tình huống tựa hồ cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau. Đại hoàng tử mặc dù là con trưởng đích tôn, năng lực cũng coi như là xuất chúng, nhưng là cùng lúc trước tam hoàng tử hạng khôn lạc, bây giờ lục hoàng tử hạng khôn luân so với. Đều thua kém không ít, hoàng vị chi tranh, vô cùng có khả năng phát sinh. Ai biết, tam hoàng tử rất sớm xuất ngoại du lịch, đã hồi lâu chưa từng trở về. Lục hoàng tử hạng Khôn Luân cũng theo hạng Thanh Vũ công chúa đi tới Thanh Vân Tông, này một cực kỳ đặc thủ, cực kỳ thần thánh địa phương. Lẽ nào, bên trong sách đều là gạt người. Không tồn tại hoàng vị chi tranh, này vô cùng có khả năng tồn tại phản loạn. Hay là hạng Khôn Luân điện hạ không thèm để ý hoàng vị, nhưng là những người khác đâu? Nam Cung Tiện nói. Những người khác. Hạ Phong Sinh nhìn về phía Nam Cung Tiện, hỏi, Nam Cung, ngươi sẽ không cho rằng là Lý Mục đi. Ân. Nam Cung Tiện gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, Lý Vân Phi khởi đầu chỉ là một phổ thông tiểu binh thôi, nhưng bây giờ nhưng trở thành thái úy, trong khi nghe đồn hắn lấy được thượng nhân truyền thừa, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. điểm này cũng làm người ta để ý. Lý Mục càng là giả ngây giả dại hơn 10 năm, vẫn luôn là công tử bột con cháu biểu hiện. Sau khi hôn mê, nhưng đột ngột cho thấy kinh người võ đạo thiên phú, ở luyện đan, luyện khí bên trên đều có phi phàm thành tựu. Hay là đây chính là hắn mục đích? Nhất minh kinh nhân, hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý. Xích huyết thành một trận chiến, càng là nghịch chuyển càng khôn, trở thành xích huyết quân trong lòng anh hùng, xích huyết thành bách tính trong lòng đại nhân vật. Những người kia, đều là hắn cơ sở. Một khi phản loạn, chắc chắn gây nên kinh thiên náo loạn. Nam Cung, ngươi nghĩ nhiều lắm. Hạ Phong Sinh nói. Đúng, Nam Cung, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Thạch Hữu Độ cũng nói. Lý Mục cũng sẽ không phản loạn. Phong ngươi chi tâm không thể có, này cao cao tại thượng trí tôn vị trí lại có ai không thèm để ý đây. Nam Cung Tiện trầm giọng nói. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai người lẫn nhau liếc nhìn. Nếu là lấy hướng về, bọn họ sẽ tin tưởng Nam Cung Tiện nói tới, cũng sẽ tán đồng đồng thời tán thành Nam Cung Tiện nói tới. Có thể theo xích huyết thành một trận chiến, đã được kiến thức Lý Mục này thực lực kinh người sau khi. Bọn họ phảng phất lập tức khai khiếu rồi, lập tức trưởng thành giống như vậy, Nam Cung Tiện nói tới bất quá là trong sách chuyện tình mà thôi, trong hiện thật chưa chắc sẽ phát sinh. Nơi nào có nhiều như vậy cùng đấu? Nơi nào có nhiều như vậy âm mưu tính toán? Chỉ ít, ở đại sở Vương Chiêu, hết thảy đều là quang minh chính đại tiến hành. Nam Cung, ta còn có chuyện phải xử lý, đi về trước. Hạ Phong Sinh đứng lên. Nam Cung, ta cũng phải đi rồi, mẹ ta để ta nhanh lên một chút trở lại ăn cơm. Thạch Hữu Độ cũng đứng lên. Các ngươi. Nam Cung Tiện ngơ ngác liếc nhìn hai người, chợt nhìn theo hai người rời đi trà trang. Tại sao hết thảy đều không giống nhau? Nếu như y theo bên trong sách từng nói, hắn nhất định sẽ vì là đại hoàng tử quét dọn gian tặc, loại bỏ phản bội, trợ giúp đại hoàng tử trở thành thái tử, leo núi đế vương vị trí. Cuối cùng, hắn sẽ phụ trợ đại hoàng tử trở thành một đại minh quân, hắn cũng sẽ trở thành một đại hiền thần. Nhưng là, tất cả những thứ này làm sao sẽ không giống chứ? Nam Cung Tiện lâm vào thật sâu suy tư. Bắt đầu mùa đông sau khi trời càng ngày càng lạnh, ngày đó cuối cùng là dưới nổi lên tuyết đến. Lông ngỗng đại màu trắng hoa tuyết từ bầu trời lững lờ hạ xuống, giống như thiên sơn tinh linh giáng lâm phàm trần. Từng mảng óng ánh long lanh bạch tuyết, dần dần bao trùm mái hiên, bao trùm sân trước ngôi nhà chính, bao trùm đại địa, bao phủ trong làn áo bạc, hào quang lưu ly. Lý phủ, trong biệt viện. Lý Mục, tuyết, là tuyết lớn. Hàn Yên Tuyết hưng phấn ở trong đình viện luyện chuyển nhảy múa, bước chân nhẹ chút, như tuyết chi tiên nữ, cho thấy kinh người kỹ thuật nhảy. Ở trên mặt tuyết, để lại một cái nhợt nhạt vết chân. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn này tung bay tuyết lớn. Đi tới nơi này cái thế giới cũng có hơn một tháng thời gian, từ cuối mùa thu đến mùa đông, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn từ một công tử bột, trở thành võ đạo thiên tài, thực lực hôm nay ngay cả là thiên nhân cảnh võ giả, cũng hiếm có là của hắn địch thủ. Ma Kha chỉ vừa ra, e sợ không có bao nhiêu thiên nhân cảnh võ giả có thể chống đối hạ xuống, trừ phi như là cha Lý Vân Phi như vậy tu hành quá linh quyết võ giả. Từ cùng cha Lý Vân Phi nói chuyện bên trong, Lý Mục biết một chuyện, đó chính là đại đường Bùi Mân tu luyện linh quyết cấp bậc kiếm thuật, lúc này mới để hắn trở thành đại đường kiếm thánh. Đại tần Doanh Bàn cũng tu luyện qua linh quyết, lúc này mới để hắn có thể nắm giữ đại tần thiên hạ, uy chấn bát phương. Các quốc gia ở bề ngoài mạnh nhất thực lực bất quá là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng là ở các quốc gia trong hoàng cung đều có thượng nhân tồn tại. Thậm chí, không chỉ là một thượng nhân. Điểm này, Lý Mục cũng có cân nhắc qua. Có liên quan với luyện khí đan vấn đề, là có thể suy tính ra điểm này. Đại sở luyện đan sư công hội hội trường Ôn Khúc Thành, mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít sẽ luyện chế một ít luyện khí đan, những này luyện khí đan đại đa số bị hoàng thất mua. Nhưng là, trong hoàng thất vẫn chưa xuất hiện đại lượng thiên nhân cảnh võ giả, e sợ những này luyện khí đan đều là cung cấp những kia thượng nhân sử dụng. Cái khác mấy cái vương chiêu đích tình huống không kém bao nhiêu. Đúng. Một quả cầu tuyết đập vào Lý Mục trên mặt, lạnh giá kéo tới, để Lý Mục không khỏi run lên dưới. Lý Mục phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại. Phát hiện người kia vứt quả cầu tuyết người chính là Hàn Yên Tuyết, lúc này Hàn Yên Tuyết che mặt mà cười, lúng đồng tiền như hoa, khiến người ta vui mừng. Thật ngươi Yên Tuyết, dám đối với ta cái này ném tuyết tiểu năng thủ động thủ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lý Mục vung lên ống tay áo, bắt được một tay tuyết, vò thành một tuyết đoàn, hướng về Hàn Yên Tuyết ném đi. Sức mạnh rất nhẹ, nện ở trên người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tuyết đoàn còn chưa nện ở Hàn Yên Tuyết trên người, chính là ngừng lại. Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về tuyết đoàn một điểm, tuyết đoàn bay ngược mà ra, lần thứ hai đập vào Lý Mục trên mặt. Lý Mục một mặt một bước. Đây coi như là năng lực gì? Tuy rằng từ Hàn Yên Tuyết đi tới Lý Phủ bất quá là 3 ngày thời gian, nhưng là Hàn Yên Tuyết sức mạnh trong cơ thể tựa hồ có không ít khôi phục. Hơn nữa, từ trên người nàng sẽ sản sinh đặc thù dị tượng, bên trong phủ động vật nhìn thấy Hàn Yên Tuyết đều là mang theo kính nể, trong quân liệt mã nhìn thấy Hàn Yên Tuyết cũng đều dị thường cung kính. Kỳ lạ nhất chính là Lý Mục Tu Vi. Này 3 ngày đến đại đa số thời gian đều là buổi tiếp Hàn Yên Tuyết, cực nhỏ tiến vào game thế giới, theo lý tới nói Tu Vi tiến triển nên rất là chậm chậm. Nhưng là, Lý Mục đối với tự tại thiên nguyên kinh, chân vũ quyền, hỏa luyện chân thân tu luyện, đều hết sức thông thuận, mỗi một người đều đạt đến tiểu thành cảnh giới. Lúc trước vì đem Ma Kha chỉ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nhưng là ở trong game tiến hành rồi không ít nhiệm vụ mới có thể làm được. Hiện tại, ở thế giới hiện thực dĩ nhiên như thế cấp tốc, hết thảy đều quy về Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết rốt cuộc là ai? Điểm này để Lý Mục tràn ngập tò mò. Hàn Yên Tuyết hướng về Lý Mục nhuận miệng cười, chợt hai tay mở ra, từng cái quả cầu tuyết từ mặt đất tuyết động bên trong bay lên, xuất hiện tại trước mặt nàng. Theo Hàn Yên Tuyết nhất chỉ, hết thảy quả cầu tuyết hướng về Lý Mục đập tới. Yên Tuyết, ngươi đây là dở trò lừa bịp. Lý Mục triển khai Du Long thân pháp, nhanh chóng né tránh từng cái quả cầu tuyết. Ha ha. Hàn Yên Tuyết nở nụ cười. Hai người chơi nháo. Sân trước ngôi nhà chính ở ngoài. Lý Lục lấy được mệnh lệnh, nhanh chóng chạy đến tìm thiếu gia. Từ khi có Hàn Yên Tuyết cô nương, thiếu gia cũng rất ít để ý tới hắn. Có điều, Hàn Yên Tuyết cô nương thực sự là quá xinh đẹp, quả thực là cùng tiên nữ như thế. Thiếu gia, thiếu gia. Đúng. Một quả cầu tuyết đập vào Lý Lục trên mặt, lạnh lùng, băng băng. Định con mắt vừa nhìn, phát hiện là thiếu gia cùng Hàn Yên Tuyết cô nương chính đang ném tuyết, này dày đặc quả cầu tuyết, đúng là gậy trận tuyết. Hơn nữa, trong không khí tràn ngập quả tranh vị là chuyện gì xảy ra. Hàn Yên Tuyết thấy không cẩn thận ném đến Lý Lục, ngừng lại, nhanh chóng đi tới Lý Mục sau lưng, núp ở mặt sau. Không có chuyện gì. Lý Mục an ủi một tiếng Hàn Yên Tuyết, đi tới Lý Lục trước mặt. Tiểu Lục tử, ngươi nếu là không có chuyện quan trọng xuống tới, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lý Lục. Thiếu gia, bị đập người là ta a. Nhưng là, Lý Lục không dám nói. Thiếu gia, trong cung truyền đến tin tức, thiếu gia có thể tiến vào hoàng cung kho vũ khí. Lý Lục nói. Hoàng cung kho vũ khí. Lý Mục con mắt khẽ động, khoát tay háo một cái, ta biết rồi. Hôm qua vào cung thấy hoàng đế sau khi, lấy được khen ngợi, lấy được tiến vào hoàng cung kho vũ khí cơ hội. Hôm nay, có thể thực sự là tiến vào hoàng cung kho vũ khí rồi. Dĩ vãng đối với hoàng cung kho vũ khí, Lý Mục là tuyệt đối chờ mong, có thể theo phát hiện linh thạch diệu dụng sau khi. Đối với hoàng cung kho vũ khí, chờ mong độ đánh gãy, thật sự là so với linh thạch tốc độ chậm hơn nhiều, còn cần sinh thành công pháp, hối đoái thành độ công hiến. Đúng rồi, hoàng cung tin tức truyền đến. Không chỉ là thiếu gia có thể tiến vào hoàng cung kho vũ khí, Hàn Yên Tuyết cô nương cũng có thể tiến vào bên trong. Lý Lục nói. Yên Tuyết. Lý Mục ngẩn ra. Đúng. Hoàng cung quốc nội tin tức là như vậy. Lý Lục nói. Lý Mục nhíu mày, vì sao Hoàng cung cũng sẽ quan tâm đến Hàn Yên Tuyết tồn tại. Hàn Yên Tuyết biểu hiện dị tượng, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh to lớn, cũng làm cho Lý Mục không quá muốn cho Hàn Yên Tuyết cùng người khác tiếp xúc, không nghĩ tới Hoàng cung vẫn là chú ý. Lý Mục, ta với ngươi cùng đi. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là Lý Mục do dự nói. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hàn Yên Tuyết kiên định nói, hơn nữa, ta nghĩ theo ngươi. Vậy cũng tốt. Lý Mục nói. Chương 78, công pháp quét hình chương trình. Hoàng cung kho vũ khí, là đại sở vương triều hoàng thất quan trọng nhất địa phương một trong, trong đó thu gom đại lượng công pháp, số lượng vượt qua ngàn vạn sách. Đương nhiên, đại lượng công pháp thuộc về hạ phẩm công pháp dễ dàng nhất sáng tạo. Giống như là lấy Lý Mục hiện tại cảnh giới này, tuy tiện tiện là có thể sáng tạo ra 10 bản 8 bản hạ phẩm công pháp. Mà đại đa số công pháp kỳ thực đều là không kém bao nhiêu, như Toái Thạch Quyền, Khai Sơn Quyền, Băng Thạch Quyền, Phá Thạch Quyền, ở trình độ nào đó bên trên đều thuộc về Dương Cương Quyền Pháp, đấm ra một quyền đi mà thôi, sản sinh đá vụn nước sơn sức mạnh. Chỉ có điều tương ứng khí huyết con đường có một chút biến hóa, chính là công pháp hoàn toàn mới. Thuộc về đổi thang mà không đổi thuốc. Làm Lý Mục biết được Hoàng Cung kho vũ khí có ngàn vạn sách tàng thư sau khi, ánh mắt lại một lần sáng lên. Mặc dù này ngàn vạn sách tàng thư cũng chỉ là hạ phẩm công pháp, vậy cũng có ngàn vạn điểm cống hiến trị. Ngàn vạn điểm cống hiến trị thì tương đương với 10 giờ đại cống hiến trị, có thể mua một ít thật tốt hạ phẩm linh quyết, thậm chí trước mặt có thể mua được trung phẩm linh quyết. 10 giờ đại cống hiến trị vẫn chỉ là thấp nhất học, đại cống hiến trị tất nhiên vượt qua 10 giờ. Lý Mục tâm hỏa nóng lên. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người tiến vào hoàng cung sau khi, dẫn dắt hai người chính là lần trước chủ trì Nam Sơn săn bắn Lao Thái giám Triều Trì. Lý Mục thiếu gia, Hàn Yên Tuyết cô nương, các ngươi đi theo ta. Triều Trì nói qua, ánh mắt từ Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết trên người đảo qua, trong mắt mơ hồ xẹt qua một vệ tinh mang. Lý Mục, ở Nam Sơn săn bắn thời điểm vẫn chỉ là thần tư cảnh mà thôi, cho tới bây giờ đã là thiên nhân cảnh người tài ba, liền Ưng Vương Triệu Sức đều chết ở trong tay hắn. E sợ, lấy thực lực của chính mình như thế không phải Lý Mục đối thủ. Cho tới Hàn Yên Tuyết, quá mức thần bí, Triều Chi phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết giống như một trận kinh yên, hoặc như là một đoàn bạch tuyết, làm cho không người nào có thể hiểu rõ nàng. Vậy làm phiền Triều Công Công rồi. Lý Mục nói. Ở Triều Chi dẫn dắt đi, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đi tới Hoàng Cung kho vũ khí. Hoàng Cung kho vũ khí để phòng nghiêm ngặt, có đại nội thị vệ tuần tra. Những này đại nội thị vệ thực lực cũng là phi phàm tồn tại, yếu nhất đều là đạt đến cương nhu cảnh, đội trưởng đều thuộc về thần tư cảnh võ giả. Đối với vượt qua 16 cái, số lượng không ít. Như vậy trận chiến, coi như là thiên nhân cảnh võ giả muốn xông vào đều cực kỳ khó khăn. Triều Chí lấy ra lệnh bài sau khi, liền để cho Lý Mục, Hàn Yên Tuyết tiến vào Hoàng Cung kho vũ khí bên trong. Lý Mục thiếu gia, Hàn Yên Tuyết cô nương. Hoàng cung kho vũ khí tàng thư tổng cộng có 3.692.9.276 sách, trong đó, hạ phẩm công pháp 30 triệu sách, trung phẩm công pháp 692 vạn sách, thượng phẩm công pháp 9.200 sách, cực phẩm công pháp 76 sách, đều có sáng tỏ phân loại. Triều Trì giới thiệu, Lý Mục thiếu gia các ngươi có 3 ngày thời gian có thể chọn công pháp, một khi lựa chọn xong xuôi cũng hoặc là đã đến giờ, nhất định phải rời đi Hoàng cung kho vũ khí. Minh Bạch, đa tạ Triều Công Công. Lý Mục nói. Vậy ta sẽ không quấy rối hai vị rồi. Triều Trì chạm đích rời đi. Lý Mục vẫn nhìn dường như loại cỡ lớn thư viện giống nhau Hoàng Cung kho vũ khí, tâm thần rung động, vượt qua 36 triệu sách tàng thư, chí ít cho hắn 60 điểm đại cống hiến trị, quả thực là quá tốt rồi. Nhưng là phải làm được thu được nhiều như vậy đại cống hiến trị, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem hết thẻ tàng thư đều cho xem xong. Có thể xem bao nhiêu là bao nhiêu, đi trước tìm cực phẩm công pháp. Lý Mục mang theo Hàn Yên Tuyết đi tìm cực phẩm công pháp. Cực phẩm công pháp cống hiến trị cao nhất, có thể đạt đến 50 điểm cống hiến trị một quyển. Rất nhanh, liền đi tìm cực phẩm công pháp vị trí. Lý Mục lấy ra một quyển cực phẩm công pháp, tên là Phân Lăng Tay, một loại cực kỳ bá đạo công pháp. So với Đại La Trưởng uy lực, càng hơn một bậc. Lý Mục. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói, có người ở bí mật quan sát chúng ta. Bí mật quan sát. Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về bốn phía liếc nhìn, vẫn chưa phát hiện bất kỳ bóng người. Thực lực của bọn họ mạnh hơn ngươi. Ngươi không phát hiện được. Hàn Yên Tuyết nói. Lý Mục. Lời này có chút tiết tâm. Bọn họ hẳn là Hoàng Cung kho vũ khí thủ hộ giả, thuộc về thượng nhân. Lý Mục nói, không cần để ý tới bọn họ, tự chúng ta làm chuyện của chính mình. Nha. Hàn Yên Tuyết đáp một tiếng. Có thể này như ẩn như hiện tầm mắt cùng tra xét, làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, hướng về Lý Mục đi vào một bước. Lý Mục, nếu là có người muốn bắt ta, ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Lý Mục cười nói. Ân. Hàn Yên Tuyết cũng là nở nụ cười, tâm tình sung sướng. Hoàng cung kho vũ khí chỗ tối, hai tên tóc trắng xóa ông lão chú ý Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Nàng phát hiện chúng ta. Lỗ thai rất lớn ông lão kinh ngạc nói. Cái này Hàn Yên Tuyết xác thực không hề tầm thường, trong cơ thể tựa hồ có một luồng cực kỳ phi phàm sức mạnh. Màu trắng lông mày dài mao ông lão thấp giọng nói rằng, trường quan. Ngươi nói cái này Hàn Yên Tuyết có phải hay không là nắm giữ đặc thù huyết mạch nhân loại? Đặc thù huyết mạch sao? Lỗ thai rất lớn hạng trường quan nhíu mày, đặc thù huyết mạch nhân loại cực kỳ hiếm thấy, coi như là Thanh Vân Sơn mạch một vùng đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Nàng, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Đại Sở Vương Triều? Điểm này thật là kỳ quái. Màu trắng lông mày dài mao hạng trường vĩ cũng là không rõ, có điều, từ trên người nàng ta càng cảm giác được một tia uy hiếp. Nếu chúng ta đối với nàng động thủ, e sợ sẽ phát sinh không cách nào khống chế chuyện tình. Cái này Hàn Yên Tuyết nhìn như cùng Lý Mục quan hệ không tệ dáng vẻ, nếu như có thể yên phận đi theo Lý Mục, chúng ta cũng không phải dùng quá mức lưu ý. Hạng Trường Quan nói. Nhưng nếu là nàng không an phận đây? Hạng Trường Vĩ hỏi. Hạng Trường Quan trầm ngâm phiến khắc, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, vậy cũng chỉ có thể động thủ, vì đại sở cơ nghiệp. Ân. Hạng Trường Vĩ khẽ bước cằm, chợt hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục tiểu tử này ngược lại cũng đúng là cực kỳ không sai, gần như thời gian 2 tháng, dĩ nhiên từ một vô danh tiểu tốt đạt đến bây giờ mức độ, so với cha của hắn Lý Vân Phi đều phải xuất sắc. Năm đó Lý Vân Phi là lấy được một tương đối hoàn chỉnh khai nguyên cảnh tu sĩ truyền thừa, mới có thực lực hôm nay. Ta xem Lý Mục lấy được truyền thừa, e sợ không chỉ là khai nguyên cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Hạng Trường còn nói, không chỉ là khai nguyên cảnh tu sĩ. Hạng Trường Vĩ trong mắt chợt lóe sáng. Chúng ta phải ra khỏi tay cấp giật. Điểm này cũng không phải tất rồi. Hạng Trường Quan nói, chúng ta chiếm được vượt qua khai nguyên cảnh tu sĩ truyền thừa cũng có mấy cái, một lưu lạc ở bên ngoài thật không có bao nhiêu vấn đề. Huống hồ, Lý Vân Phi vẫn tính là chung với chúng ta đại sở, không cần thiết làm cho hắn muốn phản loạn.
Nói cũng đúng. Hạng Trường Vĩ đồng ý nói, đã như vậy, chúng ta liền không cần quá qua ải tiền cuộc. Chỉ cần cái này Hàn Yên Tuyết không có uy hiếp được đại sở, liền tạm thời tùy ý nàng đi theo Lý Mục bên người đi.
Ân. Hạng Trường Quan ánh mắt một mặt, ồ. Lý Mục tiểu tử này nhanh như vậy liền xem xong một quyển cực phẩm công pháp rồi.
Tốc độ đích xác rất nhanh, chỉ sợ cũng chỉ là muốn tiến hành khá là thôi.
Hạng Trường Vĩ cũng chú ý Lý Mục cử động.
Lý Mục đem phân lãng tay xem xong rồi, trong game tự động sinh thành cực phẩm công pháp phân lãng tay.
Chật, hắn hướng về cuốn thứ hai cực phẩm công pháp nhìn lại, tên là Kim Quang Thần Trung, là một loại hộ thể công pháp, tương tự với Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam.
Lý Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn Kim Quang Thần Trung.
Hàn Yên Tuyết ở một bên cũng tùy ý cầm lấy một quyển cực phẩm công pháp nhìn, trong mắt chảy ra mấy phần khinh bỉ.
Như vậy công pháp quá mức thô ráp, đối với tu luyện giả mà nói tiến bộ thực sự là có hạn.
Coi như là muốn đột phá thiên nhân cảnh, đều là một nan đề.
Có thể Lý Mục thích xem, nàng chính là đi theo bên cạnh nhìn.
Đôi mắt đẹp liếc mắt Lý Mục này thật lòng thái độ, Hàn Yên Tuyết nội tâm nói thầm, ta đối với một ít công pháp ký ức tựa hồ chậm rãi ở thức tỉnh tính, nếu là tìm tới tốt công pháp, đúng là có thể cho Lý Mục.
Một ngày một đêm thời gian trôi qua.
Đối với Lý Mục thực lực như vậy tồn tại, 10 ngày 10 đêm không ngủ không ngất đều không có bất cứ vấn đề gì, chớ nói chỉ là một thiên nhất đêm.
Một ngày một đêm thời gian, hắn đem 76 sách cực phẩm công pháp tất cả đều là sinh thành đến trong đêm, 9200 sách thượng phẩm công pháp cũng sinh thành đại đa số.
Cho tới hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp, một quyển đều không có sinh thành.
Muốn ở 3 ngày trong thời gian, đem toàn bộ công pháp hoàn toàn sinh thành, căn bản cũng không phải là một cái có thể hoàn thành sự tình.
Nếu là có biện pháp có thể rất nhanh tốc sinh thành công pháp, vậy thì không thể tốt hơn rồi.
Lý Mục nói thầm.
Đo lường đến cỡ lỡ tồn tại nhu cầu, khởi động công pháp quét hình chương trình.
Công pháp quét hình chương trình.
Lý Mục hơi run run, là dạng gì chương trình?
Khe nằm.
Lý Mục kinh hô lên.
Thần kỹ A.
Lý Mục.
Hàn Yên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục, không hiểu Lý Mục vì sao đột nhiên kêu lên. Ngươi làm sao vậy?
Không có gì, ta chỉ là cảm thấy bản công pháp này rất là khéo mà thôi.
Lý Mục thuận miệng nói.
Công pháp rất là khéo.
Hàn Yên Tuyết liếc mắt Lý Mục trong tay công pháp, thượng phẩm công pháp liệt hỏa trưởng.
Một hết sức bình thường, uy lực có hạn trưởng pháp thôi.
Chúng ta tiếp tục đọc sách.
Lý Mục cười nói.
Tốt.
Hàn Yên Tuyết gật gật đầu.
Lý Mục lần này lần thứ hai cùng game câu thông, chuẩn bị tới nói là trong game người dẫn đường, cái kêu béo mập béo ị tiểu mập mạp.
Công pháp quét hình chương trình có hay không những điều kiện khác?
Hán tuyệt không tin tưởng cái này vua hố hệ thống sẽ tốt như thế tâm.
Một lần khởi động, cần tiêu hao cống hiến trị.
Kéo dài thời gian là một canh giờ, vượt qua một canh giờ một lần nữa tính giờ.
Một lần cống hiến trị, có thể kéo dài một canh giờ sao?
Lý Mục nở nụ cười, cái này đúng là cực kỳ không sai, so với hắn chậm rãi xem những công pháp này tới nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, này trong vòng một canh giờ, hắn quét hình công pháp tuyệt đối sẽ vượt qua cống hiến trị. Quả thực là đại kiếm lời, khởi động đi.
Quét hình chương trình khởi động.
Lý Mục trong lòng có thêm một hiểu ra, cảm ứng được hai tay có một luồng người khác không thể nhận ra cảm thấy đặc thù năng lượng tồn tại.
Yên Tuyết.
Lý Mục nhìn về phía Hàn Yên Tuyết.
Hàn Yên Tuyết nghiêng đầu, ba.
Chúng ta đến một chút, này hoàng cung kho vũ khí bên trong công pháp là có hay không có hơn 39 triệu sách đi.
Lý Mục cười nói.
Tốt.
Hàn Yên Tuyết cười nói.
Những công pháp này quá yếu, không đủ số công pháp tới thú vị.
Được, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Lý Mục một tay đặt tại trên giá sách công pháp bên trên, bắt đầu chạy.
Theo trên tay đặc thù năng lượng tiếp xúc được công pháp, từng quyển công pháp ở trong game sinh thành.
Bất quá là một hồi công pháp, liền đem thượng phẩm công pháp hoàn toàn sinh xong rồi.
Ngay sau đó, sinh thành trung phẩm công pháp.
Hàn Yên Tuyết cười, đi theo Lý Mục phía sau chạy.
Chạy bộ thanh âm của đưa tới trong bóng tối Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vị hai người chú ý, hai người dồn dập nhìn về phía Lý Mục, Hàn Yên Tuyết. Một mặt mê hoặc.
Lão thái giám Triều Chỉ cũng chú ý tới Lý Mục, Hàn Yên Tuyết động tác, đầy mặt nghi hoặc.
Lý Mục không cố gắng siêu tầm công pháp, ở hoàng cung kho vũ khí bên trong chạy bộ làm cái gì?
Chương 79, hoàn thiện hỏa luyện chân thân thứ nhất trùng.
Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người đều là một mặt mê hoặc.
Hoàng cung kho vũ khí tuy rằng không cấm chỉ bất luận người nào ở trong đó chạy trốn, nhưng này cái là thần thánh địa phương, cũng không có ai sẽ làm như vậy.
Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người cũng đang nơi này chạy trốn. Tựa hồ còn đang nô đùa.
Trường Quan, cần ngăn cản bọn họ sao?
Hạng Trường Vĩ dò hỏi.
Hạng Trường Quan hơi cúi đầu suy tư về,
có nên hay không ngăn cản. Nơi này chính là hoàng cung kho vũ khí, không phải những chỗ khác. Nhưng là hoàng cung kho vũ khí vừa không có sáng tỏ quy định không thể ở trong đó chạy bộ nô đùa, huống hồ hai người này cũng không có tổn hại kho vũ khí tàng thư, tựa hồ không có gì cần phải ngăn cản. Không cần, người trẻ tuổi, liền để bọn họ chơi náo đi. Hạng Trương còn nói, huống hồ, chỉ là đã qua nhất thiên thời gian cũng không nhiều rồi. Cũng tốt. Hạng Trương Vĩ gật gật đầu. Liền không tiếp tục để ý rồi. Bọn họ quan tâm chủ yếu là Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Nếu Hàn Yên Tuyết không có bất cứ vấn đề gì, như vậy bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới. Lão Thái giám Triều chỉ giữ lại hai người đích tình huống, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt. Nếu hai vị kia đại nhân không có ngăn cản, không có nhắc nhở, như vậy hắn cần gì phải ngăn cản đây? Lặng lặng đứng, nhắm mắt tu hành. Không đủ nửa canh giờ thời gian trôi qua rồi. Lý Mục đem hoàng cung kho vũ khí hết thảy tàng thư đều sờ lên, tay đều có chút đau đớn, cuối cùng là đem hết thảy tàng thư đều thu nhập trong game. Lý Mục, Lý Mục. Hàn Yên Tuyết vui vẻ nói, đúng là 3692.9276 sách. Lý Mục cười gật đầu, đúng thế. Lúc trước Hạng Khôn Luân đưa cho Cầm Long Thủ, Ma Kha chỉ cũng đều ở trong đó, đều bị phân cực phẩm công pháp. Ở tất cả tàng thư bên trong, cũng vẫn có một bản đặc bèn thủ công pháp tồn tại, Lý Mục cũng không sốt ruột quan sát đặc thủ công pháp. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Hàn Yên Tuyết ánh mắt loẹ loẹ hỏi. Trở về đi thôi. Lý Mục quét mắt bốn phía, nói, nếu đã đếm xong công pháp, sẽ không có cần phải ở lại chỗ này rồi. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, chúng ta trở lại đánh sẽ gậy trở tuyết làm sao? Tốt, trở lại ném tuyết. Hàn Yên Tuyết cười nói. Lý Mục mang theo Hàn Yên Tuyết rời đi hoàng cung kho vũ khí, lần thứ hai từ Lao Thái Giám Triều chỉ đưa hai người rời đi. Đối với hành động của hai người, Lao Thái Giám cũng là một mặt mê hoặc, chạy cái bước, mấy sách rồi rời đi. Nếu là như vậy, này lúc trước hà tất ăn tươi nuốt sống một loại đọc sách. Hơn nữa, Lý Mục liền một quyển sách đều không có sao chép, chính là trực tiếp rời đi. Hạng Trương Quan, Hạng Trường Vĩ hai người từ bí ẩn bên trong đi ra, đứng hoàng cung kho vũ khí cửa, nhìn Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người rời đi. Hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn ra trong mắt đối phương không rõ. Trương Quan, bọn họ đến cùng đang làm gì? Hạng Trường Vĩ hỏi. Ta làm sao biết? Hạng Trường Quan lắc lắc đầu, chợt thở dài nói, hay là, đây chính là còn trẻ vô tri đi. Còn trẻ vô tri. Hạng Trường Vĩ hơi run run. Vương Đô. Huyền Vũ Phố, Hồng Diệp Trà Lâu. Hồng Diệp Trà Lâu là Huyền Vũ Phố tiếng tăm lừng lẫy một tòa trà lâu, thuộc về thừa tướng Nam Cung Dục Sản Nghiệp. Tiến hành dịch dung doanh hợi ngồi ngay ngắn ở trong trà lâu, uống trà, ánh mắt rơi vào này từ Huyền Vũ Phố lái xe ngựa mà qua Lý Mục trên người. Hắn cùng với Hàn Yên Tuyết hai người đều dò ra đầu, vừa vặn bị doanh hợi cho thấy được.